Chương 780, 1105 nói không ra cảm giác. Chương 780, 1105 nói không ra cảm giác. Nguyên Bách nghe vậy cười, hắn nụ cười này bên trong rất hiển nhiên liền đã mang theo đáp án rõ ràng. Đây cũng là để Vĩnh Thành càng căng thẳng hơn đứng lên, hoàn toàn mất hết ban đầu nhìn thấy hắn lúc loại kia biếng nhác bộ dáng. Hắn vô ý thức siết chặt Nguyên Bách tay, nhưng mà bị đau hậu Nguyên Bách trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là không có thay đổi, cuối cùng vẫn hắn thua trận. Các ngươi những người tuổi trẻ này đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta thật không hiểu rõ, hảo hảo còn sống không tốt sao? Các ngươi chỉ cần nhìn xem quan tài được đưa vào phật đường, hảo hảo mà ngủ lấy một đêm, cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng quản, ngày mai từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu không phải tốt? Vì cái gì? Tại sao phải cái đề tài này, chúng ta không phải đã nói qua sao? Nguyên Bách uốn lên quẹ miệng, dùng sức tránh thoát Vĩnh Thành tay. Chúng ta muốn làm gì ngươi không cần quản, tựa như vừa mới những chuyện này chúng ta sẽ không hướng những người khác lộ ra, là ngươi nói một dạng, ngươi cũng ngậm kín miệng thay chúng ta giữ bí mật là được, về phần đằng sau sống hay chết cùng ngươi không có quan hệ gì không phải sao? Vĩnh Thành chưa nói xong lời nói bị nẹn về tới trong cổ họng, trong mắt của hắn bởi vì cảm xúc kích động mà khẽ run, trong mắt cảm xúc phảng phất là đọc không hiểu người trước mặt ý đồ. Các ngươi cùng với nàng tình cảm đến tột cùng là tốt bao nhiêu, tốt đến có thể không để ý hậu quả làm chút mạo hiểm sự tình đi ra? Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ nha, đây không phải Vĩnh Thành thôi, đang làm gì đấy? Mang hải tử dạo phố. Vĩnh Thành lời nói lại một lần nữa bị không đúng lúc thanh âm đánh gãy, mà đối phương trong giọng nói mang theo cực kỳ rõ ràng trêu ghẹo, trong nháy mắt liền để sắc mặt của hắn toàn bộ đen xuống dưới. Hắn buông lòng ra Nguyên Bách, lại cùng những người khác một dạng quay đầu hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang thời điểm, phát hiện từ nhà dân ở giữa chật hẹp trong hẻm nhỏ đi tới một người có mái tóc nhan sắc hơi vàng, mặt phơi đen xì nam nhân. Đối phương hai tay cắm ở trong túi quần, trước tiên dò xét xong Vĩnh Thành, mới lại đem ánh mắt rơi vào những người khác trên thân. Lâm Thâm có thể rất rõ ràng cảm giác được, nam nhân này lướt qua tất cả nam nhân, trước khóa chặt Tống Linh Phạm, nhưng có lẽ là bị thân hình của đối phương bị dọa cho phát sợ, cổ có chút ngửa ra sau đằng sau liền lập tức rời ánh mắt, cuối cùng như có thâm ý nhìn Dương Nhân Chân vài lần, khoe miệng lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Vẻ mặt như thế cùng động tác là rất khó để cho người ta sơ sót, huống chi đối phương không có chút nào ngăn cản chính là biểu hiện đi ra. Dương Nhân Chân lập tức vô ý thức hung hăng hoàn hắn một chút, cất giọng nói, nhìn cái gì vậy? Câu nói này không có chọc giận đối phương, cũng tương tự không có có thể dọa lùi đối phương, ngược lại là làm cho nam nhân vừa cười hướng bọn họ phương hướng dựa vào mấy bước, nhìn cái gì, ngươi nói ta còn có thể nhìn cái gì? Con mắt sinh trưởng ở trên người của ta, đương nhiên là ta muốn thấy cái gì liền nhìn cái gì, đạo lý đồng dạng à, con mắt sinh trưởng ở trên người ngươi, ngươi cũng có thể muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì, ngươi lại muốn nhìn cái gì đâu? Ca ca ta khẳng khái rất, chỉ cần ngươi nói, đều cho ngươi xem. Dương Nhân Chân con mắt mở tròn trịa, phàm là đầu óc không có vấn đề người đều có thể cảm giác được nam nhân này lời nói ở trong mạo phạm. Nhưng mà nàng chưa kịp há mồm phát tác, Vĩnh Thành liền vượt ngang một bước, trực tiếp ngăn tại nam nhân cùng Dương Nhân Chân trong tầm mắt ở giữa, này làm sao nói cũng là nhà ta khách nhân, ngươi đừng như vậy. Khách nhân? Hoàng Bao nam nhân giơ lên lông mày, không có chút nào ngại biểu lộ, khách nhân biến thành nội nhân, không phải liền là người một nhà thôi, sợ cái gì? Hỏa khí trong nháy mắt xông lên Dương Nhân Chân đầu não, Nguyên Bách trở tay nhanh chóng đè xuống nàng, sau đó chừng nàng một chút, cảnh cáo giống như lắc đầu. Thâm ca Điền Tùng Kiệt thanh âm thâm thẳm từ bên cạnh tung bay tới. Lâm Thâm vừa quay đầu, liền thấy dưới quang thiên bạch nhật, Điền Tùng Kiệt cặp mắt kia có chút phát ra hừng quang, giống như là nhìn chằm chằm cái gì con muỗi bình thường, ánh mắt hoàn toàn đính tại Hoàng Bao khuôn mặt nam nhân bên trên. Hắn toàn thân phảng phất là không bị khống chế tản mát ra quỷ khí, hóa thành một trận không biết từ chỗ nào thổi qua tới gió lạnh, cao đến người chung quanh đều một trận run rẩy, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Giống như Điền Tùng Kiệt nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm đối phương, cùng đêm qua vật tia khí tức giống như, nhưng là lại có chút không giống mới. Hắn là cái gì? Trên người hắn có đồ vật gì? Có lẽ là trận này vô danh gió thoáng thổi tan đối phương muốn gây ra chút chuyện quả nhiên ngọn lửa. Hoàng Bao nam nhân tại biểu lộ nghi ngờ nhìn thoáng qua bốn phía đằng sau, chậm rãi lui về sau một bước, mới có hơi cười như không cười nhìn về phía Vĩnh Thành, đi, tại nhà các ngươi trước mặt khách nhân, ta liền cho ngươi như thế một cái xính anh hùng cơ hội, nhưng cứ như vậy một lần. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi là thứ gì, ngươi lại bằng cái gì có thể ở chỗ này ăn no mà cấm, cũng đừng quên thân phận của mình. Vĩnh Thành không nói chuyện, cũng chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân nhìn. Đối phương một chút cười, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm ngươi a? Chính ngươi tình huống như thế nào ngươi không rõ ràng, người trong thôn còn không rõ ràng lắm. Muốn hay không mỗi ngày đều nhắc nhở ngươi một lần a? Ngươi nếu không phải cùng cái quy tôn tử một dạng muốn có khẩu khí còn sống, tại sao phải mặt dày mày dạn ý ở chỗ này? Có cốt khí nói, liền từ chỗ này lăn ra ngoài a. Vĩnh Thành nghe vậy nháy mắt một cái, giống như lời này đâm trúng trong lòng của hắn thứ gì một dạng. Lâm Thâm lông mày hơi nhíu lại, hắn thở nhẹ ra một hơi, nâng tay phải lên bất động thanh sắc vỗ một cái Điền Tùng Kiệt mu bàn tay, sau đó có chút dương dương cái cằm. Điền Tùng Kiệt cặp kia hiện ra hồng quang nhãn tình sáng lên, lập tức nhẹ gật đầu. Tựa hồ là nhìn thấy Vĩnh Thành cái này hơi có vẻ cô đơn biểu lộ, để Hoàng Bao nam nhân sinh ra một loại nào đó người thắng vui vẻ, hắn lại lui lại một bước, hướng Dương Nhân Chân phương hướng bước ra một cái cực kỳ khó coi mị nhãn, thổi một tiếng huýt sáo đằng sau, từ trong túi quần đưa tay ra tại Vĩnh Thành trên bờ vai trùng điệp đập hai lần, làm rõ ràng chúng ta khác biệt, lần sau đừng như vậy, biết không? Không có chờ Vĩnh Thành trả lời, lại có lẽ là căn bản không thèm để ý Vĩnh Thành trả lời, Hoàng Bao nam nhân cười một tiếng, cố ý giống như từ ly Vĩnh Thành rất gần vị trí đi qua, va vào một phát bờ vai của hắn, sau đó hướng khác một bên hẻm nhỏ đi. Điền Tùng Kiệt nhìn Lâm Thâm một chút, hướng hắn khẽ gật đầu, đuổi theo đối phương bóng lưng rời đi. Mà Dương Nhân Chân nhìn chằm chằm Hoàng Bao nam nhân dần dần dung nhập nhà dân dưới bóng ma thân ảnh, miệng chăm chú nhấp đứng lên. Nàng thậm chí không biết mình thân thể giờ khắc này ở vô ý thức run rẩy, hai cánh tay bóp lấy cánh tay của mình đều lưu lại một mảng lớn dấu đỏ. Tống Linh Phàm thấy thế, vỗ nhẹ Dương Nhân Chân phía sau lưng, trấn an hắn, "Không có việc gì, chính là cái sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng người, ngươi chớ khẩn trương." Nhưng mà Dương Nhân Chân cũng không có trả lời ngay cái gì, ngược lại là tại dần dần thấy không rõ nam nhân hình dáng đằng sau, mới bỗng nhiên hít một hơi, đưa tay dùng sức vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương vị trí, lắc đầu. "Thế nào?" Đã nhận ra Dương Nhân Chân dị dạng, Nguyên Bách mở miệng hỏi. "Ta nói không ra." Dương Nhân Chân lần nữa lắc đầu, "Là của ta cảm giác sao? Có còn hay không là ta? Ta biết rõ loại chuyện này, chỉ cần ta không đi để ý cũng không có cái gì tổn thương tính, nhưng là ta chính là trong nháy mắt kia đột nhiên khống chế không nổi, giống như có người tại đợi ta, muốn ta đưa tay tới đem đối phương bóp chết một dạng." Nói, nàng đột nhiên hướng phía trước khẽ vươn tay, bắt lấy một thanh cầm không được không khí, nhưng lại giống thật bóp lấy người nào đó cổ một dạng, hung hăng dùng sức đem nó cho bóp nát. Chương 781, 1105 nàng ngộng. Chương 781, 1105 nàng ngộng. Dương Nhân Chân động tác này quá mức đột nhiên, dùng sức phương hướng cùng động tác cũng thật giống như là ở phía trước sống sờ sờ bóp chết một người, để đứng ở một bên Tôn Tấn Trung cùng hướng Lê Sở không tự giác lui về sau một bước, dùng có chút lo âu ánh mắt nhìn xem nàng. "Tiểu Dương, ngươi không sao chứ?" Trình Kiệt nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, tựa hồ muốn đưa tay đi trấn an Dương Nhân Chân, lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, cuối cùng vẫn là nắm tay thu về. Câu nói này tựa hồ đem Dương Nhân Chân từ trước mắt mình tưởng tượng trong tấm hình rút ra đi ra, nàng nháy nháy mắt, dùng hơi chút chậm chạp biểu lộ nhìn người chung quanh một vòng. Sau đó, nàng đột nhiên lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, lại đột nhiên hướng Hoàng Mao nam nhân rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nói ra, "Ta nhớ ra rồi." "Nhớ tới cái gì?" Tống Linh Phàm hỏi. Dương Nhân Chân không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn thoáng qua không có đi vào phần đường, lại hơi liếc nhìn mấy người bọn họ lúc đến đường, cuối cùng hạ thấp tiếng nói chuyện, giống như là đang giảng một cái bí mật không thể cho ai biết một dạng, "Ta mơ tới qua. Tối hôm qua ta mơ tới qua, đối với hẳn là dạng này. Con đường này, sau lưng tòa này Phật đường, thật là lớn sương mù, ta tại trở về chạy, sau đó một bóng người đuổi tại ta phía sau lại nói của nàng đến đứt quãng." Vinh Thành ở một bên nghe được nhíu chặt mày lên, những người khác cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Nhưng mà Dương Nhân Chân không hề để tâm, hoàn toàn đắm chìm tại hồi ức ở trong, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, phản phất những cái kia mơ hồ mờ mịt hình ảnh giờ này khắc này ở trước mắt dần dần rõ ràng chân thật đứng lên. Rất giống. Loại cảm giác này thật rất giống, liền cùng vừa rồi nam nhân kia một dạng con mắt của nàng dạo qua một vòng, đột nhiên chừng đến tròn trịa, ta không thấy rõ ràng, nhưng là nói không ra, nói không ra. Chính là hắn, là hắn. Sau đó ta lời nói ở nơi này dừng lại. Dương Nhân Chân không biết là hồi ức đến cái gì, biểu lộ cùng động tác cũng bị mất biến hóa. Tống Linh Phàm lo lắng nhìn nàng một chút, đang do dự sau một lát mới đưa tay vỗ nhẹ Dương Nhân Chân bả vai. "Không có sao chứ?" Dương Nhân Chân lập tức lấy lại tinh thần, chính mình hút mạnh thở ra một hơi, không nhất định cũng không có phủ định. Hướng Lê Sở thấy thế hơi khô chát chát cười cười, biểu lộ không tốt, ánh mắt còn như có như không hướng trên thân những người khác nghiêng mắt nhìn. Chỉ có Vinh Thành nghe được có chút khó chịu, gãi đầu một cái phát, nói ra, "Cái kia bất quá cũng chỉ là mộng mà thôi không phải sao? Trong mộng đều là chút hư ảo mờ mịt đồ vật, tỉnh lại liền không tồn tại nữa." Có lẽ là ngươi lúc ban ngày thấy qua cái gì, vẫn muốn ban đêm lại đột nhiên nằm mơ cũng có nói. Nguyên Bách nghe vậy, lại là nở nụ cười, mộng đều là hư ảo mờ mịt sao? Vĩnh Thành nhìn qua không có hiểu Nguyên Bách tại sao muốn lặp lại câu nói này, chỉ là vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện cổ họng của mình quá phận khô khốc. Mà những người khác đang nghe câu này tái diễn nói đằng sau, cũng lộ ra để Vĩnh Thành không quá lý giải biểu lộ. Hắn có lẽ cảm thấy lúc này nơi này bầu không khí không thích hợp, xoa xoa đôi bàn tay, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, phản, dù sao ta nói cũng nói tới đây. Khuyên cũng khuyên qua ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể hảo hảo cân nhắc một chút lợi và hại, làm ra đối với mình chính xác phán đoán, kịp thời rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất, mà lại, nếu như các ngươi thật là giao tình tốt như vậy bằng hữu lời nói, nàng nhất định cũng không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện không phải sao? Các ngươi, mới hảo hảo ngẫm lại đi. Vĩnh Thành thở dài một hơi, thân hình lại biến trở về nguyên bản như thế lười biếng bộ dáng, lại nhìn đám người vài lần đằng sau, quay người rời đi. Không có người mở miệng giữ lại hắn, cũng không có người thử lại hình từ Vĩnh Thành trong miệng móc ra điểm tin tức. Chỉ là đang nghe Dương Nhân Chân nói mình trong giấc mộng đằng sau, tất cả mọi người trở nên có chút kỳ quái. Tôn Tấn Trung vô ý thức hướng Lâm Thâm Phương hướng rời mấy bước, hắn rũa ra hai ngón tay giật giật Lâm Thâm tay áo, dùng phi thường nhỏ thanh âm nói ra, "Ta nằm mơ, Dương Nhân Chân cũng nằm mơ. Có thể hay không chúng ta tất cả kỳ thật." Đều Tôn Tấn Trung không nói tiếp, chỉ là dùng một tay khác khoa tay một chút. Dù sao nhắc lên chuyện này, liền sẽ để hắn trở lại đến đoạn kia phảng phất thật chết qua một dạng trong tấm hình, thân thể đi theo không bị khống chế khẩn trương, muốn cho hắn lại hoàn chỉnh nói ra miệng một lần, thật sự là có chút khó khăn. Nếu như đặt ở bình thường, bọn hắn đương nhiên có thể tin tưởng đây chẳng qua là một giấc mộng, mở mắt ra người tỉnh lại đằng sau, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng lúc này giờ phút này bọn hắn dị thường rõ ràng, bọn hắn chính là tại một giấc mơ bên trong, một cái nếu như đào thoát không đi ra, liền sẽ triệt để tử vong trong mộng. Loại thời điểm này, muốn nói ra mộng đều là giả, đều là phản cũng sẽ không thực hiện, ai cũng không có cách nào thuyết phục chính mình. Liền ngay cả Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm biểu lộ, đều đi theo trở nên vi diệu. Ta bị bóp chết. Dương Nhân Chân ở thời điểm này, đột nhiên toát ra một câu, thình lình dọa người chung quanh nhảy một cái. Tôn Tấn Trung cũng mở to hai mắt, hướng Lâm Thâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tống Linh Phàm há hốc mồm, không biết phải nói chút gì, thường ngày có thể sử dụng lời an ủi tại trạng cảnh này phía dưới thật sự là không có một chút sức thuyết phục, nàng chỉ có thể có tiết tấu chậm vỗ Dương Nhân Chân phía sau lưng, bờ môi nhấp cùng một chỗ, từ trong đầu tuyển lửa có thể dùng lời nói. Nhưng mà Dương Nhân Chân lại là vươn tay, song trưởng nhẹ nhàng nắm cổ của mình, chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Bách phương hướng, quá chân thực loại kia cảm giác hít thở không thông, khí quản bị lực lượng cường đại áp bách đến một chút khí thể cũng vô pháp thông qua, kịch liệt choáng váng, sinh mệnh lực dần dần rút ra, cùng cuối cùng, ta nghe được xương gãy thanh âm, sau đó ta dãy rủa lấy từ trong mộng đã tỉnh lại. Nghe một đoạn này thời điểm, hướng Lê Sở cùng Trình Kiệt cơ hồ là nín thở, thật giống như bọn hắn cũng bị người bóp lấy cổ một dạng. Nguyên Bách suy tư một chút, hỏi, trong mộng bóp người của ngươi, chính là vừa rồi nam nhân kia sao? Dương Nhân Chân đầu tiên là vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh liền ngừng động tác này, giống như là đang nhớ lại bên trong tìm kiếm cái gì, sau đó lại có chút không xác định lắc đầu. Cái này có ý tứ gì? Trình Kiệt không hiểu hỏi. Ta không biết, ta nói không rõ ràng. Dương Nhân Chân sắc mặt có chút trắng bệnh, tại phiêu tán đi ra đến hương trong xương khói nhìn xem có chút suy yếu, đuổi ta đầu người kia phát nhan sắc cùng hắn rất giống, nhưng là ta thấy không rõ lắm mặt của hắn, hoặc là nói, ta cảm giác trên mặt của hắn khả năng có đồ vật gì, ta chạy trong quá trình quay đầu mấy lần cũng không có thấy rõ ràng, nhưng chờ hắn đuổi tới ta trước mặt, bóp lấy cổ của ta đem ta đè xuống đất thời điểm, ta lại cảm thấy hai tay kia giống như không giống mới, nhỏ rất nhiều, nhưng đặc biệt có lực, thế nhưng là ta thấy không rõ. Dương Nhân Chân nói đến đây dùng sức lắc đầu, nàng tựa hồ phát giác được hồi ức những vật này để tâm tình của nàng chịu ảnh hưởng, thế là muốn đưa chúng nó vung ra sau đầu đi. Nhưng động tác như vậy ngược lại lại làm cho nàng trở lại đến sáng sớm đánh thức một khắc này, hơi chần chờ đằng sau, hay là quyết định nói ra. Đối với ta lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng, gian phòng của ta là liên tiếp lầu 3 công cộng nhà vệ sinh, ta nghe thấy được tường bên kia có cái gì tại đánh vách tường tiếng vang, rất nhẹ, nhưng là có tiết tấu, ta dán tại trên tường nghe một hồi, xác định thanh âm là từ trong nhà vệ sinh truyền tới, nhưng ta không dám đi nhìn, trời đã sáng, cũng không có đi lâm thâm lần này hiểu rõ, khó trách lúc đó Dương Nhân Chân biểu lộ là lạ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nguyên lai, like, quả nhiên không chỉ Tôn Tấn Trung một người, gặp kỳ quái tình huống. Chương 782, 1105 Hải Nhi chương 782, 1105 Hải Nhi Điển Tùng Kiệt đi theo nam nhân tại trong hẻm nhỏ đi tới, hắn quay đầu về sau nhìn thoáng qua, đã cơ hồ không nhìn thấy lâm thâm mấy người bọn họ thân ảnh. Quay đầu, trước người nam nhân hai tay cắm ở trong túi quần, tâm tình vô cùng tốt huyết sáo, như cái quần quận bình thường nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiếp tục đi lên phía trước lấy. Hắn không biết Hoàng Mao nam nhân mục đích là địa phương nào, nhưng hắn có thể rõ ràng từ trên người đối phương cảm nhận được để hắn chán ghét khí tức, mà lại coi như hắn đã cùng tòa kia kỳ quái Phật đường kéo dài khoảng cách, trong lòng nói không ra cảm giác lại một chút cũng không có giảm bớt. Không biết là lực lượng cách xa cùng áp chế quan hệ, hay là nguyên nhân gì khác, hắn tựa hồ cũng không thể giống Lâm Thâm như thế bén nhạy bắt được cùng quỷ thần tương quan đồ vật tồn tại, cho nên chỉ là đứng tại Phật đường bên ngoài, hắn cũng vô pháp xác định dấu ở trong trên Phật tượng có phải thật vậy hay không có bí mật gì. Nhưng bản năng của thân thể lại một mực tại cho hắn truyền lại không thoải mái, không sung sướng cảm thụ, mà cái này Hoàng Bao nam nhân đang nói những cái kia gần như chế giễu cùng ý hiếp vĩnh thành lời nói trong nháy mắt, hắn liền từ giữa bắt lấy một chút cái gì. Cùng tối hôm qua, khe cửa phía dưới quái vật kia một dạng hải nhi trên thân cảm nhận được khí tức. Bọn chúng không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng cũng không phải là không có chút nào một dạng. Điền Tùng Kiệt không có cách nào đi hình dung loại này dựa vào cảm giác phát giác ra được khác biệt cùng giống nhau, chỉ có thể tin tưởng mình trực giác, đi theo Hoàng Bao nam nhân bước chân tiếp tục hướng phía trước. Hô hấp của hắn cùng trên thân phát ra khí tức, lôi cuốn lấy nhà dân ở giữa gió thổi đến Hoàng Bao nam nhân trên thân, đối phương đột nhiên ngừng lại bước chân, giống như là cảm giác được cái gì không đúng bình thường, trà sát cánh tay của mình, chuyển động trong mắt hướng chúng quanh nhìn một chút. Bốn phía rất an tĩnh, nhà dân bên trong người tại thời gian này cũng phần lớn đi ra ngoài làm công đi, đáp lại hắn chỉ có thổi qua thái dương gió, còn có nơi xa chợt có tiếng chim hót. Chỉ gặp Hoàng Bao nam nhân nhíu mày, lại từ từ xoay người hướng về sau nhìn thoáng qua. Hắn cơ hồ cùng Điền Tùng Kiệt đối mặt ánh mắt, nhưng chung quy là không thấy được, cho nên ánh mắt trực tiếp từ Điền Tùng Kiệt thân thể sâu vào, nhìn về hướng lúc đến phương hướng. Tiếp lấy Hoàng Mao nam nhân cười một tiếng, vỗ vỗ bụng của mình, tựa hồ là có chút đáng tiếc thở dài một hơi. Điền Tùng Kiệt lúc này mới lại quay đầu nhìn thoáng qua, nội tâm cơ hồ xác định, Hoàng Mao nam nhân nhìn chính là Lâm Thâm bọn hắn đứng vị trí kia. Miểu miểu nha, đáng tiếc là Hoàng Mao nam nhân đột nhiên phối hợp giống như mở miệng, thở dài, tiếp tục di chuyển bước chân, nếu không phải bọn hắn quá nhiều người, từng cái làm quá phiền toái, chiếu ca ca ngươi bản lĩnh của ta lúc này cũng đã đắc thủ. Điền Tùng Kiệt nhẹ nhàng hé mắt, hắn phi thường xác định chúng quanh không có người, như vậy Hoàng Mao nam nhân là đang cùng ai nói chuyện? Chỉ nghe đối phương một bên vỗ bụng của mình, phát ra đùng đùng tiếng vang, trong mồm cũng đi theo sách vài tiếng, đầu vòng vo một chút, bất quá có câu nói là thế nào nói tới. Ân, không nhớ rõ, không trọng yếu. Dù sao cơ hội cũng không chỉ như vậy một lần, lần sau khẳng định liền có thể thành công, ta nhìn chúng đồ vật còn không có có thể từ trong tay của ta chạy đi. Tiếp lấy Hoàng Mao nam nhân dừng lại mấy giây, lại đột nhiên cười lên, tựa như là nghe được ai nói cái gì để hắn đặc biệt cao hứng nói, đúng không? Ca ca khẳng định lợi hại a. Điền Tùng Kiệt chậm lại bước chân. Hắn không quá xác định người trước mặt này có phải hay không có cái gì trên tinh thần vấn đề, nhưng vừa rồi hắn tại cùng Vĩnh Thành giao lưu ở trong nhìn không ra một chút xíu lo dịp cùng tư duy không online dáng vẻ, như vậy thì là nguyên nhân gì khác, tạo thành hiện tại bộ này quỷ dị chẳng diện. Là cái gì đâu? Điền Tùng Kiệt mang theo đầy bụng nghi vấn, đi mau mấy bước đi vào Hoàng Bao nam nhân bên người, kết quả có chút lệch ra đầu, liền thấy có chút dọa người một màn. Hoàng Bao nam nhân đập chính mình bụng trên cánh tay kia, nâng lên đến một đoàn hết sức rõ ràng dị vật, đưa tay quăng làn da chống cao cao nổi lên, mà vật kia tại dưới làn da hoạt động tự nhiên, cuốn qua cuốn lại, các loại chuyển hướng Điền Tùng Kiệt phương hướng này thời điểm, hắn thấy rõ ràng đó là một con mắt. Nói xác thực, vậy hẳn là một viên dấu ở làn da tầng ngoài dưới ánh mắt. Nó thỉnh thoảng cùng túi đầu Hoàng Bao nam nhân đối mặt, sau đó lại chuyển động chính mình hướng địa phương khác nhìn hai bên một chút, giống như là một cái đối với thế giới mỗi một góc đều đầy lòng hiếu kỳ hải tử. Ngay tại trong nháy mắt đó, vô số hình ảnh vọt vào Điền Tùng Kiệt trong đầu. Tối hôm qua tại 404 cửa ra vào phát sinh hết thảy, về sau tại nữ nhân trong phòng nhìn thấy cái kia trên tay thụ thương tuổi trẻ nam nhân, tiếp lấy tầm mắt của hắn liền tập trung tại gần trong gang tấc hoàng bào trên thân nam nhân. Không đợi lại đi nghĩ lại, Điền Tùng Kiệt tay liền bắt đầu chuyển động. Hắn trong mắt hồng quang phút chốc hiện lên, tại ban ngày bên trong cũng xẹt qua một đầu dễ thấy đường vòng cung, ngay sau đó liền nghe đến hoàng bào nam nhân trùng điệp té lăn trên đất phát ra trầm đủ câm thanh. Đối phương a kêu một tiếng, sau đó lập tức cảnh giác ngẩng lên đầu hướng bốn phía nhìn, lại nhanh chóng sờ soạn một vòng trên người mình. Nguyên bản tại tay hắn trên lưng con mắt, cũng lấy cực kỳ nhanh chóng động tác tại dưới làn da du tẩu, trực tiếp nhảy lên đến trên gáy của hắn, vòng quanh da đầu dạo qua một vòng, giống như là đang giúp hắn quan sát hai mắt nhìn không thấy góc chết. Ai? Hoàng bao nam nhân hô lớn một tiếng, tay hướng trên mặt đất khẽ trống, ngồi chồm hổm trên mặt đất nắm chặt toàn thân cơ bắp. Điền Tùng Kiệt không nói một lời, hắn hai mắt nhìn chằm chằm hoàng bao nam nhân phần bụng, trong đầu một chút lóe lên Lâm Thâm xuất ra chìa khóa không chọn vẹn bộ phận cho hắn nhìn hình ảnh. Hình ảnh kia tại trước mắt hắn vô hạn phóng đại, lớn đến hắn nhìn thấy kim loại phản xạ quang trở nên càng thêm rõ ràng trước mắt, lớn đến hắn có thể nhìn thấy chìa khóa mặt ngoài bởi vì mài mòn lưu lại từng đầu dài ngắn không đồng nhất vết tích, cùng hoặc lớn hoặc nhỏ cái hố. Đây là cảm giác gì, lại là làm sao sinh ra liên tưởng, Điền Tùng Kiệt nói không ra, nhưng hắn vững tin trước mắt nam nhân này trên thân nhất định có cái gì. Thế là hắn không nghĩ nhiều nữa, đưa tay bắt lại hoàng bao nam nhân bả vai, nâng lên đầu gối xông đối phương mặt hung hăng đá một chút, một tay khác hướng ra ngoài duỗi ra, chung quanh phòng ốc bóng dáng tựa như là mềm mại bốn một dạng bị hắn chộp trong tay, kéo xuống biến hình. Nguyên bản nên hình dáng rõ ràng bóng dáng biên giới, lập tức xuất hiện kỳ quái và mèo, để hoàng bao nam nhân lập tức mở to hai mắt. Hắn ý thức đến xảy ra chuyện gì không thích hợp sự tình, nhưng lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thân thể không cách nào cùng ngăn chặn lực lượng của mình đi chống lại, mặt kim nén đến đỏ bừng, cuối cùng dùng sức há hốc miệng ra, quát to một tiếng. Đột nhiên một trận gió đánh vào Điền Tùng Kiệt trên mặt, hắn nhìn thấy hoàng bao nam nhân cái cảm giống như là chợt khớp bình thường dương thật to, sau đó từ trong cổ họng theo lẽ thường không cách nào giải thích trạng thái chui ra ngoài một cái giống như là toàn thân bọc lấy nước ối màng đồ vật. Đó là một đứa bé, một cái làn da nhan sắc phát tím, trên da đầu lít nha lít nhít màu xanh lá mạch máu hài nhi. Hài nhi theo hoàng bao nam nhân há mồm động tác, cũng đi theo gầm thét hé miệng, trong miệng khói đen phun ra ngoài, tiếp lấy vừa tròn lại ngắn nhỏ trên ngón tay đột nhiên ở giữa toát ra kỳ dáng dấp ngón tay, kém một chút liền quét đến Điền Tùng Kiệt mặt. Chương 783, 1105 sống sót sao? Chương 783, 1105 sống sót sao? Điền Tùng Kiệt tốc độ cực nhanh về sau có chút hơi ngửa đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia xem xét liền không tốt lắm móng tay từ trước mắt mình lướt qua. Lúc này hoàng bao nam nhân giống như là một tấm mất đi trèo chống ra người mở dạng, không nhúc nhích mềm mặt co quắp trên mặt đất, nguyên bản hướng Điền Tùng Kiệt lòng bàn tay truyền lại loại kia chống cự lực lượng, cũng tại hài nhi từ trong miệng hắn xuất hiện đằng sau hoàn toàn biến mất. Đầu hắn ngửa ra sau lấy, chỉ có miệng lấy khoa trương biên độ đại trương lấy, trợn tròn hai mắt nhìn xem đầu mình trước mặt đất. Điền Tùng Kiệt thấy thế, ở phía sau ngửa né tránh hài nhi lúc công kích, đem nắm trong tay đã biến hình nhà dân bóng dáng, dùng sức cùng hoàng bao nam nhân kề sát ở trên mặt đất bóng dáng biên giới nhào nặn ở cùng nhau, sau đó lại triệt thoái phía sau hai bước, cùng kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn nhìn ra được, hài nhi vừa rồi công kích bất quá là xuất từ phản kích bản năng, là bởi vì cảm giác được hoàng bao nam nhân bị từ trước người phương hướng áp đảo, thế là vô ý thức liền hướng phía trước mặt phương hướng vung một chảo ra ngoài. Mà khi hài nhi một chảo kia vung không, nó cũng không có hướng phía Điền Tùng Kiệt phương hướng nhìn qua, hoặc là có ý đồ đến gần xu thế, ngược lại giống như là đem hoàng bao thân thể của nam nhân xem như chính mình một loại nào đó pháo đài, còn tại trong miệng của hắn cảnh giác bắt đầu hướng bốn phía quan sát. Hài nhi làn ra tại ánh nắng chiếu xuống lộ ra càng thêm quỷ dị, từ đắc phảng phất huyết dưỡng dưới da che một tầng nhàn nhạt như cùng chết bụi giống như trắng. Tung hình ở trên đầu vô số rõ ràng mạch máu giống như là có mãnh liệt máu chảy thông qua một loại trong đó, rất rõ ràng một chút cổ động. Trong mắt của nó rất lớn, trong trắng mắt bộ phận cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hẹp hẹp một đoạn ngắn bên dưới, nhỏ bé hai tay trèo chống tại hoàng bao nam nhân trên cằm, tựa hồ cố gắng tại từ trung quanh trong không khí cảm thụ được cái gì. Điền Tùng Kiệt không có lập tức hành động, hắn thả nhẹ bước chân, vòng quanh hoàng bao thân thể của nam nhân đi non nửa vòng, xác định đối phương thật một chút cũng cảm giác không thấy đằng sau, mới lại lớn mật đi vào nam nhân đầu phương hướng, chính hướng về phía hải nhì mà sau. Hắn trong mắt nhìn xuống dưới. Hoàng bao nam nhân trong mồm đồng dạng cũng là như là sương mù đen kịt bình thường, không nhìn rõ thứ gì, mà hắn cũng không có biện pháp thấy rõ ràng hài nhi nửa người dưới đến tuột cùng là bộ dạng gì. Chỉ bất quá nam nhân toàn bộ thân hình cũng không có động, cũng không nhìn thấy hô hấp sinh ra chập trùng, trạng thái này thật sự là quái dị rất. Còn xuống không? Điền Tùng Kiệt trong não toát ra vấn đề như vậy, thế là hắn chuẩn bị ngồi xổm người xuống, đi nếm thử trước cảm thụ một chút hoàng bao nam nhân hơi thở. Ngay tại lúc này, trong miệng hắn hài nhi bỗng nhiên vòng vo một cái đầu, giống như là cảm thấy sau lưng có cái gì dị thường mở dạng. Cặp kia trợn tròn con mắt từ Điền Tùng Kiệt trên thân đảo qua, muốn cũng không có muốn lại hướng phía chính mình cảm thấy không thích hợp vị trí bỗng nhiên vùng một chảo. Sắc bén móng tay vẽ ra trên không trung âm thanh xé gió, hô một chút, thanh âm kia rõ ràng lướt qua Điền Tùng Kiệt bên hai. Hài nhi cái miệng nho nhỏ ngọ ngoại, trong miệng giống như có cái gì rất thanh âm yếu ớt, giống như là dã thu trầm thấp đe dọa âm thanh, hắn không có cách nào từ trong đó nghe ra cái gì cụ thể ý tứ đến. Mà vừa lúc này, Điền Tùng Kiệt trong thai lại bắt được cái gì khác thanh âm. Là từ chỗ rất xa truyền đến thậm chí không chỉ một phương hướng, loại kia cùng trước mắt Hải Nhi rất tương tự khí tức, giống như ngay tại từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Trong lòng hắn run lên, biết mình không có thời gian tinh tế quan sát trước mặt cái này vật kỳ quái đến tột cùng là cái gì, trong não lại một lần hiện lên chìa khóa tàn khối vô hạn phóng đại hình ảnh. Thế là hắn hít sâu một hơi, chủ động mở miệng, trên người ngươi có phải hay không có đồ vật gì? Điền Tùng Kiệt không có khả năng xác định đối phương cũng có thể nghe được hắn rõ ràng thanh âm, nhưng căn cứ trước đó một loạt kinh lịch đến xem, nếu như hắn không chủ động khống chế thanh âm của mình hoặc là động tác biến độ, đúng là sẽ đối với những người khác tạo thành một chút có thể phát giác được ảnh hưởng. Quả nhiên, tại hắn nói ra câu nói này đằng sau, cặp kia to đến có chút kinh khủng mắt đen lập tức vị trí chuẩn xác địa tỏa ổn định ở trên mặt của hắn, tiếp lấy không có răng miệng lập tức liền thử giống như là đang dùng loại phương thức này đến thử dọa lùi Điền Tùng Kiệt. Nghe thấy, nhưng là nghe không hiểu, Điền Tùng Kiệt rất nhanh làm ra phán đoán của mình. Tại ý thức đến điểm này đằng sau, hắn liền lập tức vô ý thức hướng bên cạnh vượt ngang một bước. Kết quả một giây sau, hài nhi trong mồm liền đống nhiên phun ra một đoàn hắc vụ, thẳng tắp nện ở vừa rồi Điền Tùng Kiệt đứng ở vị trí, mà các loại hắc vụ rơi xuống đất, cùng cứng rắn mặt đất xi măng tiếp xúc trong nháy mắt, sương mù giống như là trong chớp mắt bị bốc hơi một dạng biến mất hầu như không còn, lưu tại trên mặt đất chỉ là mấy đầu dáng dấp cực kỳ to mọng ngay tại không ngừng núp nhích màu ngà sữa côn trùng. Điền Tùng Kiệt nhịn không được nhíu mày một cái, hắn liếc mắt liền nhìn ra đó là ròi, thậm chí là dinh dưỡng tình huống tương đối tốt ròi bọ. Dạng này phát hiện để hắn nhịn không được lần nữa dò xét trên mặt đất hoàng bao nam nhân, nghi ngờ trong lòng đột nhiên đi theo lên cao không ít. Người sống thể nội không chỉ có leo ra một cái xem xét chính là tử anh quái vật, còn có rõ ràng không nên bình thường tại thể nội sống sót ròi bọ, trước mặt hắn đến tột cùng là cái quái gì? Bốn chỗ vây tới thanh âm giống như là tạo thành một cái không lớn không nhỏ vòng đây, Điền Tùng Kiệt đầu góc nhanh chóng vòng vo một chút, thừa dịp Hải Nhi vẫn không có thể lần nữa tìm tới chính mình vị trí chính xác thời điểm, liền nhanh chóng túi người xuống đi, một thanh nắm thân thể của đối phương. Hắn không quá có thể xác định trước mặt mình cái này quái dị Hải Nhi đến tột cùng bao lớn, nhưng ít ra cùng hắn khái niệm ở trong còn có trong kịch truyền hình mặt nhìn thấy so sánh nhỏ không ít, đến mức tại hắn mở bàn tay một phát bắt được thân thể của đối phương liên quan cánh tay thời điểm, trong lòng mình giật nảy mình. Hải Nhi màu da để ở một bên không nói, trên tay loại kia dính dính ấm áp xúc cảm, cùng hắn trong ấn tượng Hải Nhi một trời một vực. Cái này nho nhỏ Hải Nhi là sống lấy. Buồn cười ý nghĩ từ Điền Tùng Kiệt trong đầu chợt lóe lên, chính hắn cũng nhịn không được cười nhạo mình ý nghĩ thanh kỳ. Chỉ là bởi vì từ trên người đối phương cảm nhận được một chút sắp xỉ người sống nhiệt độ, đã cảm thấy nó là sống. Coi như nó thật là sống lấy như vậy sống ở một cái nam nhân trưởng thành trong thân thể, đây là hợp lẽ thường sao? Đột nhiên xuất hiện giam cầm để Hải Nhi há to miệng phát ra thống khổ cùng thanh âm bất mãn, khói đen đều theo nó trong mồm phun ra ngoài, tùy theo không ngừng bỏ ra tới là đếm cũng đếm không xuể sở dòi bỏ, như là thác nước dọc theo miệng môi dưới bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Điền Tùng Kiệt cảm giác mình tựa hồ run rẩy một chút, mặc dù hắn đã sớm không tính là người, nhưng dù sao cảm thấy tại dòi bỏ từ tay mình bên cạnh tuột xuống thời điểm, trên cánh tay của hắn lên một lớp da gà. Hải Nhi giãy giụa thân thể, bên ngoài thân chân nhắn chất lỏng cùng Điền Tùng Kiệt bàn tay lẫn nhau ma sát, phát ra cô thu tiếng vang. Loại này làm cho người buồn nôn động tĩnh cùng dâng trào dòi bỏ để Điền Tùng Kiệt muốn buông tay ra, nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ rõ ràng chính mình cũng không thể làm như vậy, thế là chỉ có thể cắn chặt răng, trên tay dần dần dùng sức, đem thân thể nho nhỏ kia bóp trong chiều bên trong lõm. Cùng lúc đó, hoàng mao thân thể của nam nhân cũng đi theo phát sinh biến hóa. Rõ ràng tiếng gãy xương từ đối phương trong lồng ngực chuyển tới, rất nhanh ngực quần áo liền mắt trần có thể thấy lõm xuống dưới. Chương 784, 1105 quá dễ dàng. Chương 784, 1105 quá dễ dàng. Điền Tùng Kiệt lập tức trợn tròn trong mắt, lực đạo trên tay vô ý thức nuối lòng một chút, nhưng mà hoàng bao nam nhân đã gãy xương lõm đi xuống lồng ngực, cũng không có như bị nén sau khí cầu nặng như vậy mới đàn hồi đứng lên. Nhưng tương tự cái này giống như là túi ra một dạng nằm dưới đất nam nhân, cũng không có đối với mình thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa sinh ra một chút xíu thống khổ rên rỉ có thể là dãy rủa. Giống như tại miệng của hắn chật khớp, trong miệng leo ra Hải Nhi này trong nháy mắt kia, cả người hắn ý thức liền đã không còn khống chế chính mình bộ thân thể này. Quả nhiên là như thế này. Điền Tùng Kiệt lần này xem như triệt để minh bạch. Trước đó cùng Lâm Thâm tại nữ nhân gian phòng cửa sổ nhìn thấy cái kia trên tay trói lại băng vải, nhìn qua bị thương nam nhân trẻ tuổi, thật chính là tối hôm qua ý đồ tập kích Tôn Tấn bên trong cái kia đồng dạng giống Hải Nhi một dạng quái vật. Lúc đó Điền Tùng Kiệt một cước xuống dưới, không chỉ có đạp gãy cái tay kia, đồng thời cũng giẫm nát chưa kịp từ dưới làn da du tẩu rời đi con mắt. Mà dạng này cho Hải Nhi tạo thành tổn thương, cùng trước mắt cái này lồng ngực lõm hoàng mao nam nhân một dạng, thiết thiết thực thể hiện tại bọn hắn những này cái gọi là người sống trên thân. Có thể những này trong thân thể Hải Nhi là cái gì? Mỗi người đều có sao? Hay là chỉ có một ít đặc biệt người đặc thù mới có thể có được? Hoàng Mao nam nhân trước đó sặc vĩnh thành mấy câu kia, nói giữa bọn hắn là khác biệt muốn nhận rõ ràng chênh lệch, cũng là bởi vì cái này sao? Nói cách khác, Vĩnh Thành cùng bọn hắn không giống với, là bình thường trên ý nghĩa người sống. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn nhất định phải lấy loại này chính mình cũng không tính là rất ưa thích trạng thái, ở nơi này sinh hoạt. Vì cái gì? Vô số nghi vấn tràn đầy Điền Tùng cái đầu, tại hắn suy nghĩ ở giữa, Hải Nhi mượn trên thân thể dính dính chất lỏng, từ hắn khẽ buông lỏng trong bàn tay tránh thoát ra ngoài. Có lẽ là kinh dị tại đối phương lực lượng to lớn, đối với mình tạo thành không thể nghịch tổn thương, Hải Nhi tại thoát khỏi trói buộc trong nháy mắt cũng không có ý đồ lần nữa hướng Điền Tùng Kiệt tiến công, ngược lại là xoay người hai tay chống chỗ ở mặt, ý đồ mang theo hoàng bao thân thể của nam nhân từ đầu này chật hẹp trên đường nhỏ thoát đi ra ngoài. Trong miệng nó phát ra một tiếng bén nhọn tiếng la, phảng phất là đang cầu cứu. Mà đồng dạng cũng là thanh âm này, để Điền Tùng Kiệt ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên người của nó. Trung quanh loại kia tương tự khí tức tựa hồ bắt được tiếng kêu cứu, tăng nhanh đến gần tốc độ, mà Điền Tùng Kiệt lại là không nhanh không chậm hướng phía trước một bước, cúi đầu nhìn chằm chằm lôi kéo hoàng bao thân thể nam nhân Hải Nhi. Từ tối hôm qua tình huống đến xem, thứ này là có thể từ trên thân người thoát thể mà ra, nhưng là nó cũng không có lựa chọn bước xuống hoàng bao nam nhân tự mình một người rời đi, vì cái gì? Mà Điền Tùng Kiệt trong lòng cũng rất rõ ràng, nó là không có cách nào đem thân thể của nam nhân kéo đi. Lúc trước đang chuẩn bị tiếp xúc Hải Nhi trước đó, hắn liền đem chúng quanh nhà dân bóng dáng cùng hoàng bao dưới thân nam nhân bóng dáng nắm đến cùng một chỗ. Hiện tại cố này thân thể nhỏ muốn kéo lấy không hề chỉ là nam nhân bản thân, còn có đè ở trên người những này cố định tại mặt đất bên trên nhà dân trọng lượng. Trừ phi nó đem những phòng ốc này tất cả đều từ trên mặt đất rút lên đến, nếu không hoàng bao thân thể của nam nhân tại bị Điền Tùng Kiệt chủ động giải khai trước đó, cũng chỉ có thể ở chỗ này tắt thở, sau đó dần dần hư thối. Điền Tùng Kiệt không hề động, nhưng thật ra là hy vọng Hải Nhi rời đi hoàng bao thân thể của nam nhân, dạng này nó có rất lớn xác suất lại hướng phía chính mình cảm thấy an toàn nhất, cũng cực kỳ có nhất lực lượng địa phương trốn. Nói như vậy, chỉ cần đi theo nó có lẽ liền có thể tìm tới nơi này cái gọi là hoạch tâm vị trí. Dù sao trước đó tại Phật đường trước mặt, mặc dù hắn cùng Lâm Thâm đều cảm thấy trong Phật đường Phật tượng là lạ, nhưng Lâm Thâm cũng không có minh xác biểu thị hạch tâm là ở chỗ này, vậy cái này ở trong nhất định trả tồn tại một ít bọn hắn không có thể chú ý tới vấn đề. Mà tình huống dưới mắt thì là thích hợp nhất thả dây giải câu cá lớn. Vây tới khí tức còn cách một đoạn, mặc kệ lại thế nào đuổi, cũng không kịp Điền Tùng Kiệt khoảng cách Hải Nhi gần như vậy. Hắn chỉ cần lại hướng phía trước một bước, liền có thể cam đoan đem đối phương trực tiếp bóp nát, coi như những người khác đã mọc cánh bay tới, cũng tuyệt đối là không kịp. Nhưng mà hắn cũng không thể đợi đến Hải Nhi thoát thể mà ra. Cứ việc đối phương tựa hồ đã ý thức được nằm dưới đất thân thể trọng lượng trở nên dị thường, cũng không có nếm thử bỏ xuống bộ thân thể này, chính mình từ nơi này địa phương đào tẩu. Biểu hiện như thế, lại lộ ra song phương không hề giống là đơn thuần ký sinh quan hệ. Điền Tùng Kiệt hé mắt, hắn ngồi xổm người xuống, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không chính mình chạy đâu? Ngươi rõ ràng biết ngươi là kéo không nhúc nhích hắn. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện hóa thành một trận quỷ dị gió phá tại Hải Nhi trên khuôn mặt, trực tiếp đem trên gương mặt còn có chút dính chất lỏng thổi khô, làn da màu tím lập tức xuất hiện khô nứt dấu hiệu. Điền Tùng Kiệt chính mình giật nảy mình, lui về sau một bước, sờ sơ miệng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm Thâm tại thu hoạch được thân phận thật sự, đồng thời hoàn toàn khống chế nhà trọ quyền quản lý đằng sau, mang tới biến hóa to lớn sao? Bởi vì Lâm Thâm biến hóa, cho nên hắn cũng sinh ra để cho mình ngoài ý liệu biến hóa. Mặc dù đối phương không thể nhận ra chính mình, tới một mức độ nào đó đã có thể biểu hiện ra cao như mình đối phương một cái cấp bậc, nhưng cái này mở miệng nói một câu có thể tạo thành dạng này ảnh hưởng, vẫn là hắn không có cách nào tưởng tượng đến. Nhưng mà Hải Nhi gương mặt làn da khô nứt cũng không có bởi vì Điền Tùng Kiệt im miệng mà đình chỉ. Hắn nhìn thấy cái kia một mảnh nhỏ làn da bắt đầu nhếch lên, bên trong có đục ngầu chất lỏng chảy ra, tiếp lấy hình khối làn da tựa như quanh năm suốt tháng phơi gió phơi nắng sau vỏ tường mở dạng, từ trên mặt trực tiếp chóc từng mảng xuống dưới. Hoàng Mao nam nhân cùng một bên cạnh gương mặt, cũng đi theo như bị thứ gì ăn mòn bình thường, huyết nhục cấp tốc hư thối, mơ hồ lộ ra chút dọa người bạch cốt. Biến hóa như thế để Hải Nhi lại rít lên một tiếng, nó giơ tay lên loạn xạ hướng chung quanh vung đến mấy lần, trong mồm điên cuồng phun ra giỏi bỏ đến vì chính mình xua tan nhìn không thấy uy hiếp, sau đó diện mục dữ tợn hai tay chạm đất, liều mạng dắt lấy Hoàng Mao thân thể của nam nhân hướng phía trước. Dù cho dạng này cũng không có ý định vứt bỏ cái này thể xác. Điền Tùng Kiệt nhíu mày một cái, chẳng lẽ bọn hắn là một thể? Hải Nhi nhận tổn thương lại chiếu rọi đến trên thân người, như vậy trái lại, nếu như người này không có, nó cũng không sống nổi. Là như thế này, cho nên hôm qua bị đạp gãy một bàn tay nam nhân, mới cũng không có tại sau khi bị thương cấp tốc về nhà khách tìm tổn thương người của hắn. Ngược lại là Đại Tào Thượng cùng Mạc Hào mãi mãi từ cùng một cái phương hướng tới. Nghĩ tới đây, Điền Tùng Kiệt quay đầu hướng lúc đến đường nhìn, trong lòng nhiều chút ý nghĩ. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn trước mặt mình nam nhân cùng Hải Nhi, bên hai thanh âm đã tới gần, thậm chí biến thành có thể rõ ràng phân biệt tiếng bước chân. Điền Tùng Kiệt hít một hơi, xuề bàn tay ra bắt lại Hải Nhi đầu, đem nó dùng sức nén trên mặt đất. Chưa trưởng thành xương đầu không có người trưởng thành như vậy cứng rắn, chỉ là thoáng dùng sức, ngay tại trong tay hắn phát ra tiếng vang lênh lảnh, hoàng bao đầu của nam nhân cũng đi theo ứng thanh xẹp xuống, giống như là bị cái gì vật nặng đống nhiên nghiền ép, toàn bộ bộ mặt tất cả đều sụp đổ xuống dưới. Quá dễ dàng. Điền Tùng Kiệt tay dừng một chút, hắn còn không quen loại lực lượng này bên trên cải biến, thế là vô ý thức buông lòng tay ra. Tê liệt ngã xuống tại hoàng bao nam nhân trên mặt Hải Nhi không có động tĩnh. Cùng trong đêm qua cái tay kia mở dạng, bắt đầu dần dần hóa thành khói đen hướng trong không khí phiêu tán, cuối cùng chỉ ở nam nhân đồng dạng dẹp đi xuống trên môi phát hiện một khối nhỏ màu vàng đồng kim loại. Điền Tùng Kiệt thấy thế không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem khối kia đồ vật nắm ở trong tay, ngừng thở lui về sau mấy bước. Tại hắn cùng hoàng bao thân thể của nam nhân kéo ra 2-3 mét khoảng cách đằng sau, hắn thấy được tiểu đạo cuối cùng có 2-3 cái nam nhân chạy tới. Ngay sau đó từ nhà dân ở giữa thông đạo chật hẹp bên trong, cũng lục tục ngo ngoe có chút nam nhân chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy hoàng bao nam nhân bị đè ép đầu đều là giật mình, sau đó cấp tốc vây lại. Trong đó mấy người bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía, ánh mắt mấy lần đảo qua Điền Tùng Kiệt vị trí, lại đều không có dừng lại. Chết. Đang nghe có người phun ra hai chữ này đằng sau, Điền Tùng Kiệt mới siết chặt trong tay khối kia lộ ra lạnh buốt kim loại, quay người đi trở về. Chương 785, 1105 hợp 2 là một chương 785, 1105 hợp 2 là một Điền Tùng Kiệt sau lưng vây quanh hoàng bao nam nhân đám người kia lộ ra rất là bối rối, giống như tình huống như vậy bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được một dạng, bây giờ nhìn thấy thi thể liền như thế nằm trên mặt đất, một lát vậy mà cũng không biết phải làm gì. Trong đó mấy người tựa hồ thử nghiệm muốn đem người nâng lên, đưa đến địa phương nào đi, kết quả lại phát hiện hoàng bao nam nhân giống như là bị gắt gao đính vào trên mặt đất bình thường, mặc kệ mấy người cùng một chỗ hợp lực, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra bọn hắn tiếng nói rất nhỏ, mấy người ở giữa hai mặt nhìn nhau, nhưng hỏi ra vấn đề ai cũng không có cách nào trả lời, chỉ có thể luống cuống vòng quanh thi thể đổi tới đổi lui. Điền Tùng Kiệt sắp đi đến tiểu đạo miệng thời điểm dừng bước, hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, ánh mắt đảo qua cái này đến cái khác khuôn mặt nam nhân, trên thân những người này phát ra khí tức để hắn chân mày hơi nhíu lại. Không thể nói giống nhau như lúc, lại giống như là có cùng một gốc. Như vậy, trong đầu của hắn xuất hiện kỳ quái ý nghĩ. Trước mắt nhìn thấy trong những người này, có phải hay không mỗi người trong thân thể đều ẩn giấu như vậy một người dáng dấp quái dị, nhưng lại cùng hưởng sinh mệnh hài nhi. Nếu như đều có lời nói, cái thôn này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại là vì cái gì, làm ra đang sợ như vậy lại vật kỳ quái. Những nam nhân này, cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận loại chuyện này sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Điền Tùng Kiệt trong đầu đột nhiên hiện lên lúc trước Hoàng Bao nam nhân tựa hồ là nói một mình lúc nói lời, lúc đó đối phương vỗ nhẹ nhẹ lấy bụng, sau đó hô hào miểu miểu cái gì, thật chẳng lẽ chính là đang cùng trong thân thể mình hài nhi đối thoại. Hắn lấy đối phương ca ca tự cho mình là huynh muội quan hệ. Nhưng mà Điền Tùng Kiệt đầu càng nghĩ càng loạn, hắn chỉ có thể dùng sức lắc đầu, trước tiên đem những này quấn thành lộn xộn quận chỉ suy đoán bước qua một bên đi. Hiện tại càng khẩn yếu hơn sự tình là đem từ trên người đối phương móc ra đồ vật mang về cho Lâm Thâm, hắn cảm giác được đi ra, chính mình cầm tới hẳn là thành kia bị chia rẽ chìa khóa một phần trong đó, chí ít cùng Lâm Thâm từ tủ quần áo trong khe hở móc đi ra khối kia không quá giống nhau. Chỉ bất quá lúc đó trong đầu không hiểu thấu xuất hiện hình ảnh, phối hợp chìa khóa này xuất hiện địa phương, để hắn thật sự là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu như Tôn Tấn Trung giấc mộng kia quả thật là một loại nào đó chiếu rọi lời nói, Lâm Thâm từ tủ quần áo ở trong tìm ra khối kia chìa khóa, nói rõ lúc nào có lẽ thật sự có cá nhân trốn ở trong tủ treo quần áo, sau đó gặp có thể là nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm tình huống, cuối cùng lựa chọn đưa trong tay đồ vật khẩn cấp nhét vào nơi đó. Mà cái kia một phần nhỏ chìa khóa không có bị phát hiện, là bởi vì phía trên có cái gì sao? Không phải vậy chỉ là đơn giản nhét vào tủ quần áo trong khe hở, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm một chút, hắn không cảm thấy là hoàn toàn tìm không thấy. Như vậy bây giờ hắn cầm ở trong tay khối này, có thể lý giải thành là từ Hoàng Bao nam nhân trong bụng lấy ra đấy cũng là. Làm sao đi vào thân thể đối phương bên trong? Khối này lại xem như bị phát hiện sao? Điền Tùng Kiệt tự hỏi đi ra tiểu đạo, sau lưng đám người kia còn không có tán đi, trước người đã làn đến hương khí tức lượn lờ Phật đường. Lâm Thâm bọn hắn đã không có đứng ở chỗ này, nhưng hắn hay là vô ý thức tại Phật đường cửa chính ngừng lại, lần nữa ngồi xổm người xuống, ý đồ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp kinh mạn hướng bên trong nhìn. Hắn chưa từng thấy địa phương nào Phật đường sẽ đem Phật tượng vây rắn rắn chắc chắc giống như là không cho người ta nhìn thấy đối phương diện mạo thật bình thường, hay là nói có cái gì đặc biệt nguyên nhân mới không thể không làm như thế sao? Tầm mắt của hắn thuận kinh mạn hướng xuống, lại thấy được Phật tượng rủ xuống trên cánh tay kia bưng lấy cái kia một đoàn vật đen như mực. Mặc kệ hắn lại thế nào tập trung tinh thần đi quan sát, nhưng như cũng nhìn không ra cái kia đến tột cùng là cái gì vật thể. Cuối cùng Điền Tùng Kiệt cũng chỉ có thể coi như thôi, đứng người lên hít sâu một hơi, thuận lúc đến đường bắt đầu đi trở về, đuổi theo Lâm Thâm bọn hắn. Cũng may bọn hắn đi được cũng không tính đặc biệt nhanh, hắn không có chạy về phía trước ra ngoài bao lâu, liền đã thấy được một đám người thân ảnh, chỉ bất quá ở trong không có nhìn thấy Vĩnh Thành thân ảnh. Thế là Điền Tùng Kiệt vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút, có chút không hiểu sai lệch một chút đầu, lặng yên đuổi tới Lâm Thâm sau lưng. "Thâm ca." Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó dán tại Lâm Thâm bên người đem trong tay đồ vật lặng lẽ nhét vào tay của đối phương tâm. Lâm Thâm ngón tay tại đụng chạm đến lạnh buốt vật cứng đằng sau sững sốt một chút, có chút quay đầu nhìn Điền Tùng Kiệt một chút, tiếp lấy đem đồ vật nắm ở trong tay tỉ mỉ sờ soạn một vòng, rất nhanh liền ý thức được đó là cái gì. Hắn hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Điền Tùng Kiệt, sau đó bất động thanh sắc đem khối này chìa khóa cũng bỏ vào quần của mình trong túi. "Đừng." Vô cùng thanh âm yếu ớt lấy một loại cực kỳ rõ ràng phương thức truyền vào Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt trong hai, bọn hắn lập tức quay đầu đi xem chung quanh mấy người, nhưng mọi người tựa hồ cũng bởi vì Dương Nhân thật nói mộng sự tình, riêng phần mình suy tư điều gì. Lâm Thâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, có lẽ chỉ là chính mình tính giác trở nên mất cảm, mới có thể dễ dàng như vậy bắt được nhỏ xíu tiếng vang, cũng không phải là thanh âm mới vừa rồi thật giống hắn nghe được rõ ràng như vậy. Hắn cách túi quần sờ soạn một chút, vốn nên hai khối chìa khóa khối vụn, giống như là nam châm một dạng lẫn nhau hấp dẫn, tại hắn trong túi hợp đến cùng một chỗ. "Chúng ta thật muốn trở về sao?" Hướng Lê Sở ở thời điểm này lên tiếng, dùng một loại nuốt con rồi một dạng biểu lộ phá vỡ giữa lẫn nhau trầm mặc. "Không quay về, ngươi muốn đi chỗ nào?" Nguyên Bách hỏi. Hướng Lê Sở miệng lập tức đóng chặt, hắn cúi đầu xuống, dùng rất nhỏ thanh âm nhu chết lấy, thế nhưng là chiều kia lợi chỗ. "Không phải cũng có vấn đề sao?" Mặc dù hắn tiếng nói không lớn, nhưng bởi vì mọi người sát lại thật sự là rất gần, bốn phía lại đầy đủ an tĩnh, hắn hay là như thế hoàn chỉnh mà rơi vào Nguyên Bách trong hai. "Ngươi cảm thấy chung quanh nơi này nhà dân bên trong người đều sẽ hoan nghênh chúng ta sao?" Nguyên Bách thanh âm lạnh như băng ngẩng đầu quét một vòng, "Chứ ngươi không có chú ý tới những người kia xuyên thấu qua cửa sổ xem chúng ta ánh mắt sao? Hay là nói ngươi dự định về Mạc Hào trong nhà ở lại? Ở chỗ nào đâu? Chỗ kia lại so với nhà khách an toàn bao nhiêu? Lại hoặc là ngươi có biện pháp tại trước mắt dưới loại tình huống này, một lần nữa từ chúng ta đi tới con hẻm nhỏ kia trực tiếp rời đi, sau đó từ nơi này trong cơn ác mộng tỉnh lại." Liên tiếp vấn đề trực tiếp nện ở Hướng Lê Sở trên khuôn mặt, hắn chỉ có thể vô lực há hốc mồm, lời gì cũng nói không ra. Trình Kiệt nhìn giữa hai người bầu không khí khẩn trương, thế là cười khan hai tiếng muốn làm dịu. Kết quả chính mình cũng biến thành có chút không được tự nhiên, vậy chúng ta phía sau nên làm cái gì? Nếu như Vĩnh Thành không có đối với chúng ta nói láo lời nói, Mạc Hào trong nhà căn bản không có ở lại không gian, như vậy nàng trên thư viết cái gọi là đạo cụ là chân thật tồn tại sao? Nếu là tồn tại lời nói, lại Trình Kiệt lời nói không có nói tiếp, bởi vì hắn sau khi nói đến đây chính mình ý thức được cái gì, đồng thời phát hiện Tống Linh Phạm cùng Nguyên Bách ánh mắt cứ như vậy rơi xuống trên người hắn, phản phất đã là ân chứng hắn còn chưa nói ra miệng nửa câu sau. Loại ý nghĩ này từ trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, mặt của hắn liền trắng. Tống Linh Phàm hé mắt, nàng nâng lên một bàn tay ngăn trở miệng của mình, hạ thấp tiếng nói, cái kia không cũng chỉ khả năng tại trong quan tài sao? Ngươi còn nhớ rõ Vĩnh Thành nói đi, hắn là tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã nhìn thấy quan tài treo ở trong sân, mà lại nắp quan tài đã đóng lên. Chương 786, 1105 không kiểm chế được nỗi lòng. Chương 786, 1105 không kiểm chế được nỗi lòng. Trình Kiệt im lặng nhẹ gật đầu, hai cánh tay nắm thật chặt thành quả đấm. Tống Linh Phàm thấy thế, mới lại tiếp tục nói, có lẽ chúng ta ban đầu lâm vào một loại nào đó suy nghĩ chỗ nhầm lẫn, nhìn thấy quan tài bị xích sắt treo ở tiểu viện giữa không trung thời điểm, vô ý thức cho rằng là người Mạc gia làm, coi là đây là trong thôn này kỳ quái tập tụ, nhưng nếu như không phải đâu. Thế nhưng là, vừa mới chúng ta không phải đã hỏi Vĩnh Thành vấn đề này, hắn không phải nói Tôn Tấn Trung hơi nhướng mày, vô ý thức mở miệng. Tống Linh Phàm hiển nhiên đã biết Tôn Tấn Trung muốn nói điều gì, thế là không đợi đối phương nói xong, liền trực tiếp đưa tay đánh gãy, ngươi có thể hảo hảo hồi ức một chút, lúc đó chúng ta hỏi Vĩnh Thành liên quan tới quan tài treo ở giữa không trung sự tình lúc, câu trả lời của hắn thật là đang trả lời chúng ta vấn đề sau này, hay là tại nói đem quan tài bỏ vào phật đường, không có khả năng dính nhân khí, sợ lại sát chết vùng dậy sự kiện kia. Lời này đem Tôn Tấn Trung hỏi được sững sờ, vài người khác cũng đồng dạng túi đầu suy tư. Dương Nhân Thật ở thời điểm này chậm rãi thở ra một hơi, thay bọn hắn làm ra trả lời, Vĩnh Thành lúc đó chỉ nói là, hắn không rõ ràng, từ nhỏ đến lớn đều là như thế nghe được, không có ai sẽ đối với chuyện này truy vấn ngọn nguồn, câu nói này cũng không có rất rõ ràng là nhằm vào nào đó một câu trả lời, lúc đó hai vấn đề là đồng thời hỏi lên, không nhất định chính là chỉ treo lơ lửng quan tài chuyện này. Tôn Tấn Trung lập tức mở to hai mắt, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm phương hướng. Lâm Thâm gặp hắn nhìn chính mình, cũng đành phải nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tôn Tấn Trung dùng hai cánh tay vô gương mặt của mình, phát ra đùng thanh thúy tiếng vang, mới giống như là rốt cục ý thức được cái gì giống như. Tống Linh Phàm hai tay hướng trước ngực ôm một cái, tiếp tục nói, chính là như vậy, cho nên cái đề tài này liền lại về tới phía trước ta nói, Vĩnh Thành rằng hắn tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện quan tài đã treo ở trong viện như vậy, nếu như trước mặt hắn trả lời là đối với treo lơ lửng quan tài giải đáp, phía sau nhưng lại đột nhiên nói không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy quan tài ở nơi đó, suy nghĩ kỹ một chút không cảm thấy rất mâu thuẫn sao? Nói láo là cần suy nghĩ cùng to lớn chi phí nguyên bách nối liền. Tống Linh Phàm lời nói, một khi mở miệng nói cái thứ nhất hoang ngôn, như vậy đến tiếp sau liền cần dùng vô số hoang ngôn đi đền bù cái thứ nhất hoang ngôn tạo thành lỗ thủng, quá trình này là cần đại lượng suy nghĩ rất khó giống tự thuật chân thực sự thật như thế trực tiếp thoát ra, ta không biết hắn tại trên chuyện này gạt chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì, hắn một mực nhắc lại để cho chúng ta không nên làm khó hắn, nói rõ, hắn ở chỗ này sinh hoạt mặc kệ có hay không mặc hào việc này, cũng liền hiện tại bộ dáng này, cho nên ta tin tưởng hắn vô ý thức nói ra nói là đối với tình huống thật miêu tả. Có thể hướng Lê Sở gãi đầu một cái, các ngươi nếu là nói như vậy, cái kia chẳng phải biến thành Mạc Hào có vấn đề sao? Hắn bất an nuốt một miếng nước bọt, tại muốn qua sông nhỏ cầu gỗ trước dừng bước, trên thư ký tên viết chính là Mạc Hào, nhưng là Vĩnh Thành nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái chữ này, hắn trong ấn tượng cái chữ kia bút họa hẳn là phức tạp hơn một chút. Vậy cái này giả danh là chuyện gì xảy ra? Tin thật là bản nhân gửi sao? Sau đó chính là cho chúng ta an bài nhà khách nơi ở, chúng ta đều coi là vậy sẽ là cái nơi tương đối an toàn, nhưng là tối hôm qua rất rõ ràng là khác thường trạng đó a. Đen vì cái gì diện? Tôn Tấn Trung nhìn thấy trong tủ treo quần áo con mắt là cái gì? Tiểu Dương nàng nghe được đánh vách tường thanh âm lại là cái gì? Nói nơi này hướng Lê Sở tựa hồ đã hoàn toàn loạn, hắn lấy tay dùng sức gãi gãi tóc của mình, đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Đến cùng bên nào là tốt, bên nào là xấu? Hiện tại suy nghĩ những này không có ý nghĩa, Nguyên Bách thở dài một hơi, đi đến hướng Lê Sở phía trước, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn trước mắt manh mối cùng tình huống, muốn chúng ta hướng phương hướng nào đi, rất hiển nhiên có thể đem sự tình hướng phía trước tiến lên cũng chỉ có cái kia người Mạc gia khả năng cũng không có chạm qua quan tài. Ngươi không thể đứng tại ngươi thị giác đi song toàn suy nghĩ chuyện này, ngươi có thể nói ngươi là người tốt, ngươi tại trong cuộc sống hiện. Thực tuân thủ luật pháp chuyện thương thiên hại lý gì đều không có làm qua, nhưng ngươi không cách nào khống chế. Ngươi tại cái này cái gì đều có thể phát sinh địa phương, vẫn là như vậy thân phận. Hướng Lê Sở động tác dừng lại, bờ sông mang theo khí ẩm gió từ hắn bên mặt bên cạnh thổi qua, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Cái này có ý tứ gì? Chúng ta tiến vào cầu nguyện trong cạm bẫy không nói, bị vây ở trong cơn ác mộng không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi không nói, ý của ngươi là, ta còn có thể là cái người xấu? Lâm Thâm trong đầu lóe lên một chút hình ảnh, không tính rộng rãi trong tiệm sách đầy áp người, trong mắt mọi người tản ra sắc bén tà tính quan mang, tay nâng lấy nho nhỏ màu đỏ sổ cùng kêu lên đọc lấy cái gì. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Bách, nhấp một chút bờ môi. Ngươi ở nơi này liền không hoàn toàn là ngươi. Nguyên Bách tựa hồ đối với hướng Lê Sở thái độ có chút bất mãn, vươn tay tại đầu vai của đối phương chọc lấy hai lần, nếu như ngươi liền tin tưởng vững chắc ngươi từ đầu đến cuối là vô tội nhất người bị hại, có khả năng trong lúc vô hình liền rơi vào cái gì chân chính trong cạm bẫy, sau đó làm ra không thể vãn hồi sự tình, nhưng nếu như ngươi nghe không vào, cảm thấy hay là chính ngươi ý nghĩ càng có lý hơn, vậy ta hy vọng ngươi làm ra lựa chọn. Thời điểm đừng liên lụy chúng ta là được. Lời này nghe không tính là rất nặng, nhưng hiển nhiên hướng Lê Sở cũng không cho rằng như vậy. Hắn mở to hai mắt, lui về sau một bước cùng Nguyên Bách kéo dài khoảng cách, lấy tay lau mặt một cái, ta còn cái gì đều không có nói, ngươi làm sao lại có thể cho là ta chính là như vậy nghĩ? Hay là ngươi ban đầu cứ như vậy dự định chỉ cần có ai cùng ngươi ý nghĩ không giống với, ngươi liền muốn dạng này một cước đem người đá văng ra. Ngươi có hay không cảm thấy từ ban đầu thái độ của ngươi liền rất quá đáng? Tiểu Hướng, Trình Kiệt tranh thủ thời gian đưa tay kéo một chút hướng Lê Sở, hướng hắn trừng mắt liếc, ngươi làm gì chứ? Ta làm gì? Hướng Lê Sở đưa tay chiều Nguyên Bách phương hướng một chỉ, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là tự quyết định ai không đồng ý hắn cũng là người ta tự gánh lấy hậu quả, chớ liên lụy hắn, có ý tứ gì? Chúng ta không phải cùng nhau sao? hắn thật sự có cân nhắc qua chúng ta bất cứ người nào cảm thụ sao, hay là tất cả mọi người đến nghe hắn lời nói, theo hắn nói làm việc. Nếu là hắn muốn dạng này, ban đầu liền nói rõ ràng không tốt sao? Vừa nói chuyện giống như là cho người ta lựa chọn chỗ trống, giống như kết quả nói gần nói xa chính là muốn nghe hắn như vậy lừa gạt lớn như vậy một chỗ ngập làm gì? Khiến cho giống như nơi này liền hắn có đầu óc thông minh nhất, chúng ta đều là chút đồ đần một dạng. Hắn âm lượng càng lúc càng lớn, cái cuối cùng âm từ trong miệng lúc đi ra, tại bờ sông nhẹ nhàng quanh quẩn một chút. Không có người trả lời hắn, chỉ có Trình Kiệt chăm chú dắt lấy một cái tay của hắn. Nguyên Bách sắc mặt cũng không có cải biến, tựa như là sớm đã thành thói quen loại chuyện này. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hướng Lê Sở tránh ra khỏi Trình Kiệt tay, hai tay che mặt mình ngồi xuống xuống, mơ hồ thanh âm từ trong lòng bàn tay chậm rãi truyền ra, thật có lỗi, là tâm tình ta quá khẩn trương, là của ta vấn đề, ta thật sự là. Mở quan tài loại sự tình này ta biết là không thể tránh khỏi, nhưng là, ta thật sự là. Làm khó dễ khảm này chương 787, 1105 rất bình thường chương 787, 1105 rất bình thường hướng Lê Sở liền như thế một thân một mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàn nhạt hỏng mất một hồi lâu, mới rốt cục là hít sâu một hơi, giống như là đem vừa rồi cảm xúc cho dần dần bình phục xuống dưới. Không có người nói lời an ủi, cũng không có người chủ động tiến lên mở miệng hỏi thăm hắn vì cái gì đột nhiên cái dạng này, tất cả mọi người chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn, dù sao đi vào nơi này người, ai không có điểm chính mình vấn đề nhỏ đâu. Có chút có thể tự nghĩ biện pháp điều chỉnh xong đồ vật, có thể không để cho người khác hao tâm tổn trí, liền không để cho người khác phí tâm. Chỉ gặp hướng Lê Sở hai tay chống lấy đầu gối của mình, chậm rãi đứng thẳng người, nhưng hắn trước mắt nhìn thấy hình ảnh hiển nhiên cũng không phải là trước mặt con sông kia, cũng không phải thông hướng nhà khách con đường kia, ngược lại giống như là về tới thật lâu trước kia, chỉ thuộc về chính hắn một người trong hồi ức. Đứng dậy hướng Lê Sở hai tay vừa đi vừa về không biết tại khoa tay lấy cái gì, miệng hà bế, đóng lại mở ra, một hồi lâu mới gạt ra mấy chữ, quan tài. Các ngươi gặp qua trong quan tài nằm người chết hình dáng ra sao không? Vấn đề này hỏi được có chút kỳ quái, Trình Kiệt vốn là muốn vô ý thức trả lời, lại bị Lâm Thâm đột nhiên vươn tay ngăn lại. Rất hiển nhiên hướng Lê Sở cũng không có thật muốn từ bọn hắn bất luận kẻ nào trong miệng đạt được một đáp án, hắn cặp mắt kia hay là nhìn chằm chằm trên mặt đất một điểm nào đó, thật giống như giờ này khắc này liền có một cái mở ra nắp quan tài đặt ở trước mắt của hắn một dạng. Ta nói dĩ nhiên không phải loại kia vừa mới qua đời, liền bị bỏ vào trong quan tài thi thể, mà là hắn dừng lại một chút, lại không có thể khống chế ở thân thể run rẩy, là loại kia bị im lìm ở bên trong, đã bắt đầu dần dần hư thối phát ra mùi thối thi thể sau khi nói đến đây. Hướng Lê Sở đột nhiên ngẩng đầu đến, trợn to hai mắt chậm rãi đảo qua mỗi người mặt. Lâm Thâm có thể nhìn thấy chung quanh hai mắt hắn màu đỏ thơm máu, cùng tấm kia có chút mất đi huyết sắc mặt. Các ngươi khả năng căn bản không có khả năng lý giải đó là dạng gì hình ảnh, loại kia thị giác cùng khứu giác bên trên to lớn trùng kích. Hướng Lê Sở một bên nói một bên lắc đầu, chúng ta không phải đối với Mạc Hảo cái chết của người này thời gian còn nghi vấn sao? Lúc trước tại Sở Chiêu đái bên ngoài tìm tới Lao Thái nói nàng chết rất lâu, coi như đó là cách nói quyết đại, nhưng ít ra cũng phải có tầm vài ngày đi, trong quan tài loại kia hoàn cảnh. Cái này nếu là mở ra, đời này đều sẽ quên không được hình ảnh kia. Ta biết đại khái ngươi phải nói chính là cái gì. Tống Linh Phàm thở dài một hơi, duỗi ra một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hai lần hướng Lê Sở bà bay. Mỗi người đều có thể có để cho mình sinh ra trọng đại bóng ma tâm lý sự tình, ngươi ở thời điểm này nói ra, dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó đột nhiên náo ra nhiều loạn đến. Hướng Lê Sở lườm Tống Linh Phàm một chút, sau đó thật sâu cúi đầu, tiếng nói như là rồi mỗi bình thường, thật có lỗi, thật rất xin lỗi, liền chuyện này ta làm không được, ta thật sự là không có cách nào. Nguyên Bách nghe đến đó lập tức liền cười, tiếng cười của hắn đánh hướng Lê Sở lập tức ngẩng đầu, dùng một loại không phải quá lý giải ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Nhưng mà Nguyên Bách vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, nói xong sao? Nói xong chúng ta liền thừa dịp đưa tang còn chưa bắt đầu, về nhà khách nhìn xem tình huống, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể chậm trễ, Phật Đường khẳng định là muốn nghĩ biện pháp đi vào, đến lúc đó quan tài cũng nhất định phải là muốn mở, chúng ta được bản thân chuẩn bị chút có thể dùng công cụ. Hướng Lê Sở lông mày lập tức liền nhíu lại, ta vừa mới nói lời lỗ tai ta không có điếc, ta đương nhiên nghe được ngươi đang nói gì. Nguyên Bách nói đã mở ra bước chân, nhưng là chuyện này là tuyệt đối muốn làm không có khả năng, bởi vì ngươi mấy câu liền từ bỏ. Cái này liên quan đến lấy chúng ta là không có thể rời đi nơi này, phía trước ta cũng đã nói, không cần liên lụy chúng ta là được, mặc kệ ngươi đến lúc đó là giúp chúng ta trông chừng hay là làm cái gì khác đều có thể, tựa như. Tống Linh Phàm nói như vậy, hiện tại nói ra dù sao cũng so đến lúc đó đột nhiên xảy ra vấn đề, khác ta cũng không có cái gì muốn nói. Nguyên Bách trả lời hắn ngữ khí phi thường bình tĩnh đến làm cho Nguyên Bản kém chút lại phải cảm xúc phát tác hướng Lê Sở sửng sốt một chút. Tại hắn ngây người ở giữa, Nguyên Bách Tảo đã nhanh chân đi qua cầu, đến thôn một đầu khác. Hướng Lê Sở lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, chạy chậm đến qua cầu, nhìn chằm chằm Nguyên Bách muốn nói lại thôi. Mấy người còn lại nhìn nhau một cái lẫn nhau, cũng cùng đi theo qua cầu gỗ, vừa vặn nghe được Nguyên Bách quay đầu lại tiếng nói, có cái gì liền trực tiếp nói, không nên ở chỗ này do dự, lãng phí không chỉ một mình ngươi thời gian. Hướng Lê Sở lông mày nhanh chóng nhíu một chút, nhìn ra được đối với Nguyên Bách thái độ hắn là thật có không thích, nhưng ở hít sâu một hơi đằng sau, hay là mở miệng nói, muốn nói cho ngươi tiếng xin lỗi, vừa rồi những lời kia ta đúng là có đối với ngươi lời oán giận. Nhưng kỳ thật ý nghĩ của ngươi cùng hành vi cũng không phải là không có khả năng lý giải, chỉ là ta không cần thiết nói những này. Nguyên Bách hé mắt, gió từ trước mặt bọn hắn thổi đi qua, chuyện như vậy ở loại địa phương này thấy còn thiếu sao? Không bằng nói so ngươi cảm xúc còn muốn dọa người cũng không phải chưa từng gặp qua, ghê tởm nhất không ai qua được giả bộ là một người không có chuyện gì dáng vẻ, hỏi cái gì không nói, nhìn xem có vấn đề cũng không nói, cuối cùng đến thời khắc mấu chốt đột nhiên nổi điên loại kia, ngươi dạng này đã quá bình thường. Nói đi, không tiếp tục cho Hướng Lê Sở nói cái gì cơ hội, Nguyên Bách liền đã một người đi về phía trước. Tống Linh Phàm cùng Trình Kiệt đi ngang qua ngốc tại chỗ Hướng Lê Sở lúc, đều an ủi giống như vô vô bờ vai của hắn, Dương Nhân Thật thì là trực tiếp cùng hắn gặp qua, tăng tốc bước chân đuổi theo tiến về phía trước Nguyên Bách, chỉ có Tôn Tấn Trung theo Thật Sát Lâm Thâm bên cạnh, phảng phất Lâm Thâm chỉ đi một bước, hắn tuyệt đối sẽ không đi bước thứ hai mở dạng. Lâm Thâm đi đến Hướng Lê Sở bên cạnh, nhẹ nhàng đem hắn hướng nhà khách phương hướng đẩy một chút, nói đi thôi, bọn hắn đều hướng tiến đến ngươi cũng đừng một người lạc đàn, cái này rất nguy hiểm. Câu nói này bay vào Hướng Lê Sở lỗ tai, bờ vai của hắn mới có chút đứng thẳng một chút, ta. Kỳ thật trong đầu ta đạo lý đều là hiểu, chúng ta chung quy là không giống với người, ta sợ sệt đồ vật, sợ hãi đồ vật có lẽ biến thành người khác đến xem, chính là còn có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng là Hướng Lê Sở đưa tay đè lại lồng ngực của mình, giống như là tại cảm thụ được trong lồng ngực nhịp tim, nhưng là ta thật sự có chủng nói không ra tâm hoảng. Cùng ta trong hồi ức sợ hai đồ vật giống như là dung hợp ở cùng nhau, thật giống như hai chúng ta đi cái kia Phật đường, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện giống như. Ta cũng không muốn có như thế điểm xấu ý nghĩ, có thể trong đầu chính là khống chế không nổi muốn, nhưng tục ngữ không phải nói càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì sao. Nói xong cuối cùng câu này, Hướng Lê Sở thân thể giống như là xì hơi một dạng, hai tay vô lực túi xuống dưới. Điên Tung Kiệt nháy mắt mấy cái, vừa định lặng lẽ tại Lâm Thâm bên thai mở miệng. Chỉ thấy một mực trầm mặc Tôn Tấn Trung đột nhiên vượt ngang một bước, từ Lâm Thâm trước mặt rời đến Hướng Lê Sở bên cạnh, sau đó bắt lấy đối phương cánh tay, thấp giọng hỏi, ngươi nói loại kia hoảng hốt cảm giác, cụ thể là dạng gì? Ngươi có thể miêu tả đi ra sao? Chương 788, 1105 ta là ai? Chương 788, 1105 ta là ai? Vấn đề này hỏi được Hướng Lê Sở một cái chố mắt, quay đầu đi xem Tôn Tấn Trung thời điểm, lông mày đã chăm chú xoay đến cùng một chỗ. Lâm Thâm nhìn thấy ra miệng của hắn tại biên độ nhỏ ngọ ngoại, giống như là đang tìm kiếm như thế nào chuẩn xác hơn dùng từ đi hình dung, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có thành công, đang do dự sau nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái. Ta nói không ra, thật nói không ra, ta có thể cảm giác được ta đi ngược chiều quan tài chuyện này không có cách nào buông xuống sợ hãi, nhưng là lần này trong đó lại xen lẫn chút cái gì khác, nhưng ngươi muốn ta cụ thể miêu tả đi ra, ta dạng không rõ ràng, ta chỉ là tưởng tượng tượng quan tài kia, sau đó lại muốn cái kia Phật đường đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tôn Tấn Trung trên mặt biểu lộ không giống với trước đó Nguyên Bách, hắn nghe được rất nghiêm túc, thậm chí Hướng Lê Sở trong đoạn văn này cơ hồ không có cho ra cái gì rõ ràng tin tức hữu dụng, hắn hay là tại đối phương mỗi một lần dừng lại đằng sau, gật đầu giúp cho đáp lại. Phản ứng như vậy liền nối tới Lê Sở chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, muốn há mồm hỏi chút gì thời điểm, bị Tôn Tấn Trung đưa tay ngăn lại. Tôn Tấn Trung vừa đi, một bên hướng trước mặt đi mấy người bóng lưng nhìn thoáng qua, sau đó mới hạ thấp chính mình nói chuyện thanh âm, nói một lời chân thật, ta kỳ thật từ hôm nay sáng sớm mộng tỉnh bắt đầu, kỳ thật không có một khắc không đang tự hỏi ta trong mộng mơ tới nội dung. Điên Tung Kiệt ở thời điểm này vỗ nhẹ Lâm Thâm mu bàn tay, nói nhỏ, Thâm ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy. Lâm Thâm khẽ gật đầu. Điên Tung Kiệt nhíu một cái môi, thừa dịp Tôn Tấn Trung suy nghĩ khoảng cách, đem trước tắc Lâm Thâm trong tay khối kia chìa khóa khối vụn sự tình nói một cách đơn giản một chút, sau đó mới nói tiếp, cảm giác rất kỳ quái không phải sao. Tôn Tấn Trung xem ra cũng ý thức được cái gì ngươi. Muốn nói cái gì? Hướng Lê Sở hỏi Tôn Tấn Trung. Tôn Tấn Trung hai tay vô ý thức ôm chặt cánh tay của mình, tựa hồ rốt cục tổ chức tốt ngôn ngữ, há miệng ra, cái kia thật là giấc mộng sao? Ta đã lặp đi lặp lại muốn vấn đề này suy nghĩ rất lâu, dù sao tại thường quy giới ý nghĩa, mộng chuyện này nói cho cùng vẫn là người vô ý thức suy nghĩ một ít gì đó, chiếu rọi tại như thế một cái hư vô mở mịt trong thế giới, người tại sau khi tỉnh lại liền có thể từ từ chia phân biệt ra chân thực cùng mộng cảnh khác biệt, sau đó chậm rãi từ trong mộng trong tâm tình của rút ra đi ra, nhưng là đêm qua giấc mộng kia, quá chân thực đến thật giống như ta quả thật đã trải qua một món đột như vậy sự tỉnh, sau đó còn chết. Hướng Lê Sở có chút kinh dị mở to hai mắt, hắn vô ý thức cùng Tôn Tấn Trung kéo ra nửa bước khoảng cách, không ngừng trên dưới dò xét đối phương. Tôn Tấn Trung quan sát được Hướng Lê Sở loại khẩn trương này, nhưng không có đối với cái này làm ra phản ứng, ngược lại là nói tiếp ý nghĩ của mình, không phải khoa trương, ta thật tại thời điểm này ta cảm giác chính là chết, ta đã từ trên thế giới này biến mất, nhưng cùng lúc đó ta lại đột nhiên mở mắt, từ Lâm Thâm gian phòng trên giường tỉnh lại, loại cảm giác này quá kỳ quái. Chú ý tới Hướng Lê Sở đưa tới hỏi thăm ánh mắt, Lâm Thâm chỉ là hơi suy tư đằng sau nhẹ gật đầu, hắn đúng là tại phòng ta ngủ trên giường nhưng từ hắn ngủ đến tỉnh lại, hắn vẫn nằm ở trên giường giống như là làm ác mộng một dạng cảm giác cả người đều rất bất an. Bất quá không có phát sinh khác chuyện kỳ quái, tiếp theo chính là thiên khoái lượng chính hắn đột nhiên dãy rủa lấy đã tỉnh lại. Nhưng ta còn đứng ở nơi này, có thể cùng các ngươi nói chuyện, trên thân cũng còn có nhiệt độ cơ thể, đồng dạng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim nhảy lên. Tôn Tấn Trung nói như vậy lấy thời điểm, Hướng Lê Sở vươn tay trái của mình. Hướng Lê Sở sát rụt lại, nhìn xem Lâm Thâm ngay tại bên cạnh, thế là cẩn thận từng ly từng tí cũng đưa tay ra nhẹ nhàng chạm đến một chút, tại cảm nhận được Tôn Tấn Trung ngón tay chuyển đến bình thường nhiệt độ đằng sau, mới lại lớn lá gan dùng sức cầm một chút, ngươi là ở chỗ này, ngươi là có nhiệt độ. Đúng không? Tôn Tấn Trung nhíu mày lại, nhưng ta ở trong mơ chết, ta không biết ta vì cái gì ý nghĩ này kiên định như vậy, cho nên ta quyết định tựa như trước đó nghe bọn hắn nói như vậy, không nên đem chính mình đặt ở thân phận của mình cùng vị trí bên trên đi suy nghĩ chuyện này, như vậy ở trong mơ trốn tủ quần áo chết mất cái kia ta là cái nào ta đây. Hướng Lê Sở đương nhiên trả lời không được Tôn Tấn Trung vấn đề, chỉ có thể nuốt một miếng nước bọt. Lâm Thâm chuyển mắt, hai mắt chăm chú nhìn Tôn Tấn Trung. Người này xác thực như trước đó quan sát như thế, mặc dù cực dễ dàng lâm vào bị hoảng sợ cảm xúc bên trong, nhưng cũng không đại biểu là cái không có suy nghĩ, sẽ chỉ sợ sệt loại hình. Thông qua Điền Tùng Kiệt miêu tả chính mình lấy được chìa khóa khối vụn quá trình, một cái ý nghĩ cũng dần dần tại Lâm Thâm trong đầu thành hình, mà cơ hồ là đồng thời, một mực tại suy tư chuyện này Tôn Tấn Trung giống như cũng phát hiện vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Dương Nhân Chân phản ứng sao? Tôn Tấn Trung lời nói xoay chuyển, nhắc lên sự tình vừa rồi, Dương Nhân Chân nhìn thấy lông vàng kia nam nhân thời điểm phản ứng, còn có nàng đột nhiên vươn tay ở trong không khí hung hăng vồ một hồi dáng vẻ, ngươi có hay không cảm thấy, nàng tại biểu hiện ra loại trạng thái kia trong nháy mắt đó, giống như trở nên có chút không giống với lúc trước giống như, mà lại nàng cũng nâng lên, nàng trong giấc mộng nhớ lại trước đó hình ảnh, hướng Lê Sở toàn thân run rẩy. Hắn lúc đó thấy rất rõ ràng, Dương Nhân Chân vươn tay bắt lấy trước mặt không khí lúc, trên mặt biểu lộ thật sự có muốn sống sống bóp chết một người chơi liều mà. Bọn hắn rõ ràng cùng Hoàng Mao nam nhân chỉ thấy như vậy một mặt, mặc dù lúc đó Hoàng Mao nam nhân nói lời nói quả thật làm cho người phẫn nộ, nhưng đối phương rõ ràng hơn hay là tại cố ý lấy khiêu khích cùng đả kích Vĩnh Thành làm vui, Dương Nhân Chân tại sao phải sinh ra lớn như thế phản ứng đâu? Nếu như chỉ là ta ngộng, cùng Dương Nhân Chân ngay lúc đó phản ứng, ta có lẽ còn có thể lấy trùng hợp vì lý do để cho mình tiếp nhận đây hết thảy. Tôn Tấn Trung thu hồi bà bay, dùng sức hít một hơi, nhưng là ngươi vừa rồi miêu tả, loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, để cho ta tin tưởng vững chắc loại này kỳ quái không hài hòa cảm giác có lẽ thật sự có cái gì thâm ý hoặc là nguyên do. Đang khi nói chuyện bọn hắn đã nhanh muốn chuyển qua chỗ ngoặt, nhìn thấy trước đó sợ chiêu đãi. Tôn Tấn Trung dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn chăm chú lên hướng Lê Sở, nói Dương Nhân Chân đến tuột cùng là nghĩ thế nào chúng ta không nói đến, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, lại hồi tưởng một chút, ngươi tại thời điểm này cảm nhận được cảm xúc có phải thật vậy hay không hoàn toàn xuất từ tâm lý của ngươi bóng ma, hay là bên trong lặng yên không một tiếng động xen lẫn mặt khác thứ gì? Ta không có cách nào thuyết phục chính ta, ta lúc đó làm cũng chỉ là một giấc mộng, trừ phi giấc mộng kia cũng giống chúng ta giờ này khắc này kinh lịch một dạng, là đem chúng ta hồn linh từ trong thân thể rút ra ngoài bình thường, thể nghiệm trở nên quá phận chân thực, không phải vậy ta khó mà tiếp nhận. Lâm Thâm híp một chút con mắt, tay mỏ sờ túi bên trong hợp lại cùng nhau chìa khóa khối vụn. Có thể coi là thật có mộng trong mộng, đem linh hồn của ta lại một lần nữa rút ra bỏ vào càng sâu địa phương, ta có lẽ còn là ta, kinh nghiệm của ta cùng ta hồi ức quyết định tư tưởng của ta cùng hành động hình thức, ta không nên trong mộng chi mộng bên trong cảm thấy mình xuất hiện sai chỗ mới đối, vậy bây giờ ở chỗ này ta là ai? Trong mộng là ai? Những lời này khả năng nghe thật rất quấn, nhưng ta cảm thấy giải khai khả năng này chính là mấu chốt của vấn đề. Có lẽ ngươi trong ý thức cảm nhận được đi Phật đường sẽ xảy ra chuyện, cũng không phải là ngươi đối với không biết chuyện lo lắng, mà là chân thực đây này. Tựa như ta trong mộng nhìn thấy tử vong một dạng. Chương 789, 1105 là mộng sao? Chương 789, 1105 là mộng sao? Hướng Lê Sở nhìn quả thật có chút bị Tôn Tấn Trung cho quân choáng, hắn chỉ là tại đối phương nói mấy câu đằng sau, liền vô ý thức theo sát gật đầu, giống như đầu óc cũng không hề hoàn toàn chuyển động đứng lên đi theo suy nghĩ một dạng. Thẳng đến Tôn Tấn Trung dừng lại có một hồi, hắn mới giống như là lấy lại tinh thần bình thường, nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là hai người các ngươi ở giữa chí ít có một cái điểm giống nhau, đều là làm mộng, nhưng ta không có, ta cam đoan ta đêm qua cái gì đều không có nghe được, cái gì cũng không thấy được, càng không có nằm mơ, chỉ là ngủ nhẹ đến sáng nay. Tôn Tấn Trung nghe vậy sững sờ, trên mặt biểu lộ ra hơi có chút thất vọng. Loại cảm giác này thật giống như chính mình tốn sức ba lạp giải thích rất nhiều, từ một đầu này giảng đến đầu kia, cảm giác đem có thể nói tất cả đều nói xong kết quả nghe được là đối phương một câu sau đó thì sao một dạng vô lực. Có lẽ vậy thì không phải là mộng đâu. Lâm Thâm mở miệng, dương mắt nhìn chạy tới nhà khách cửa ra vào mấy người khác. Hướng Lê Sở dùng sức nháy mắt mấy cái, không, không phải là mộng, cái kia lại sẽ là cái gì? Cái này ta xác thực không cách nào kết luận. Lâm Thâm lắc đầu, nhưng có lẽ đây chẳng qua là một loại trong đó biểu hiện phương thức, mà hai người bọn hắn vừa lúc thông qua làm cái giấc mơ kỳ quái hình thức biểu hiện ra ngoài đâu. Ta cảm thấy Tôn Tấn Trung hắn nói nhiều như vậy, trên thực tế muốn nhấn mạnh cũng không phải là mộng vật này, mà là bọn hắn thông qua mộng cảm nhận được sự tình ở giữa tồn tại cảm giác tương tự. Tôn Tấn Trung nghe Lâm Thâm lời nói, dùng sức điểm hai lần đầu. Hướng Lê Sở có chút há mồm, nhìn thoáng qua Tôn Tấn Trung, lông mày nhẹ trao lại. Ta khả năng muốn biểu đạt chính là, các ngươi từ loại này trên thân thể cảm giác được đặc biệt chân thực thể nghiệm, mặc kệ là bọn hắn thông qua nằm mơ mộng thấy hay là ngươi tại ở gần Phật đường lúc cảm nhận được, đây mới là các ngươi chỗ tương tự, mà cũng không phải là mỗi người đều cần thông qua mộng cảnh biểu hiện ra ngoài. Hắn nói một đoạn bằng kia, ta lại cảm thấy càng giống là tại đẩy ngược đó cũng không phải là mộng. Lâm Thâm tiếng nói hạ xuống xong, hướng Lê Sở nhìn thấy Tôn Tấn Trung con mắt lập tức liền sáng lên, hắn dùng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình, hai tay vô ý thức có chút nắm tay. Thông qua Lâm Thâm lời nói hướng Lê Sở làm rõ ràng một chút Tôn Tấn Trung muốn biểu đạt cái gì, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là, cho dù có dáng vẻ như vậy phỏng đoán, nhưng lại có thể chứng minh cái gì đâu. Càng đi nhỏ mớn, ngược lại là càng nhiều vấn đề từ trong đầu xuất hiện. Nếu là dựa theo Tôn Tấn Trung nói tới hắn kiên định cho là mình trong mộng thể nghiệm đến chuyện kia là tuyệt đối chân thực, hắn quả thật bị tủ quần áo bên ngoài xuất hiện thứ gì cho cướp đi sinh mệnh, như vậy giờ này khắc này đứng ở chỗ này mỗi người lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ lại bọn hắn ngay từ đầu liền đã chết? Hướng Lê Sở vô ý thức biên độ nhỏ lắc đầu. Cái này sao có thể? Mặc dù ở chỗ này thời gian đã qua có một đoạn nhưng hắn còn rõ ràng nhớ kỹ mình tại tiến vào thế giới ác mộng này trước đó, vừa kéo lấy thân thể mệt mỏi về đến nhà, mệt mỏi thậm chí ngay cả cơm đều không có hướng trong miệng đưa, hai con mắt khép lại liền đã đến cái này không may địa phương. Lúc đó hắn đứng tại đó đầu đen kịt đầu hẻm nhỏ, trong lòng cảm xúc trừ bất an cùng khẩn trương bên ngoài, càng nhiều vẫn là hắn nằm ngủ trước đó không hào hào ăn được một miếng cơm phẫn nộ. Mặc dù tại trong thế giới ác mộng thân thể của hắn cũng không để lại lúc về đến nhà loại kia hư thoát, nhưng tâm lý cùng trên tinh thần không có nhanh như vậy điều chỉnh xong. Cho nên hắn làm sao có thể vừa nhắm mắt lại, lại mở to mắt nhìn thấy hết thảy trước mặt lúc, đã là chết trạng thái đâu. Hướng Lê Sở cảm thấy cái này có chút không hợp lý, chí ít hắn cho là Tôn Tấn Trung chỗ cảm thụ đến loại kia mình đã tử vong thể nghiệm, cũng không phải là thuộc về bọn hắn, nhưng nếu như không thuộc về bọn hắn, lại là từ đâu tới đâu? Ta cảm thấy chỗ nào vẫn là không đúng. Hắn từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này đến, ngước mắt nhìn về phía Tôn Tấn Trung phương hướng, con mắt bởi vì suy nghĩ thoáng vòng vo hai vòng đằng sau, mới lại tiếp tục nói, có lẽ suy đoán của ngươi bên trong xác thực có tiếp cận chân thực bộ phận, nhưng ta vẫn là cảm thấy không thích hợp. Ngươi là cảm thấy trong mộng cái kia ngươi xác định chết tại trong tủ treo quần áo người là chính ngươi sao? Vấn đề này hỏi lại đến Tôn Tấn Trung trên thân, sắc mặt hắn trắng nhợt, trong đầu lại toát ra trong mộng cảnh hình ảnh cùng đêm qua những kinh nghiệm kia. Chỉ gặp hắn cúi đầu xuống, giang dùng sức cắn một chút chính mình miệng môi dưới, trả lời, ta đương nhiên không hy vọng đó là thật. Ta tại lúc tỉnh lại thậm chí suy nghĩ qua vậy liệu rằng là cái biết trước mộng, biết trước đến tử vong của ta, loại ý nghĩ này để cho ta rất bối rối. Nếu quả như thật có thể biết chính mình khi nào chỗ nào, lấy loại phương thức nào tử vong, với ta mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Tinh thần của ta cũng không đủ cường đại đến có thể thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, sau đó tại có hạn thời gian bên trong làm càng nhiều chuyện hơn. Tôn Tấn Trung hơi ngưng lại, nhìn thấy nhà khách đại môn bị Nguyên Bách bọn hắn mở ra, sau đó dừng bước lại nuốt một chút nước bọt, cho nên ta mới không ngừng mà đang suy nghĩ, đang tự hỏi giấc mộng này đến tuột cùng là cái gì. Ta muốn từ đó tìm ra một chút dấu vết để lại, một chút chứng cứ đến thuyết phục chính ta, đây không phải là biết trước ta tử vong động, vậy sẽ không là của ta điểm cuối cùng. Dùng loại phương pháp này đến làm dịu trong lòng ta không ngừng mở rộng bất an, cho nên hiện tại vấn đề liên lại về tới để cho ta kẹp lại vị trí. Đó là ta sao? Nếu như không phải là ta, là ai? Nếu như đó mới là ta, hiện tại đứng ở chỗ này chính là ai? Câu nói này nói xong trong nháy mắt, đi ở phía trước mấy người đã lục tục ngao ngoe tiến vào nhà khách, chỉ để lại Lâm Thâm Hòa, Điện Tùng Kiệt bồi tiếp Tôn Tấn Trung cùng Hướng Lê Sở đứng tại cửa ra vào cách đó không xa vị trí. Trung quanh rất an tĩnh, là loại kia so lúc sáng sớm cảm nhận được còn muốn tịch liêu tĩnh mịch, thật giống như Tôn Tấn Trung hỏi ra vấn đề này, không ai có thể trả lời, cũng vì vấn đề này bằng thêm rất nhiều để cho người ta rụt rè cảm giác kỳ quái. Hướng Lê Sở liếm lấy một chút miệng của mình ra, hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nhà khách cửa lớn phương hướng, cảm giác mình giống như là sinh ra ảo giác. Đặc biệt là tại nghe xong Tôn Tấn Trung cuối cùng một đoạn văn sau, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình trước mắt nhìn thấy sự vật. Vừa rồi đi vào nhà khách Nguyên Bách bọn hắn, là chân thật sao? Nếu như không phải, cái kia lại là cái gì? Khi một vấn đề từ hoài nghi chung quanh biến thành hoài nghi đến trên người mình, không làm rõ ràng được bản thân tính chân thực thời điểm, loại kia từ lòng bàn chân dâng lên hàn ý sẽ rất khó dựa vào ngôn ngữ cùng văn tự đến kỹ càng miêu tả. Trùng hợp lại đụng tới dạng này mây đen dày đặc thời tiết, trên cánh tay lông tơ tại trong gió mát đều từng cây dựng lên. Hắn chỉ có thể ở trong đầu một lần lại một lần hồi ức chính mình nhắm mắt lại nằm ngủ trước làm mỗi một cái động tác, hắn là thế nào trở lại chính mình nho nhỏ trong nhà lúc đó mặc áo khoác đặt ở chỗ nào, trong tay có hay không cầm thứ gì, lại là làm sao trực tiếp ghé nằm trên ghế salon trên trần nhà thật lâu trước đó liền thấm nước vị trí là cái gì hình dáng. Hướng Lê Sở muốn thông qua cường hóa đầu mình bên trong những hình ảnh này, đến kiên định chính mình ban đầu ý nghĩ, hắn là sống lấy hắn chỉ cần từ nơi này thuận lợi rời đi, vậy liền lại trở lại đồng dạng để hắn mỏi mệt cùng chán ghét trong thế giới đi. Nhưng mặc kệ hiện thực như thế nào làm cho người ta chán ghét, cũng hầu như so tin tưởng là chính mình quên mình đã chết, không ngừng ở nơi này buồn cười quanh quẩn một chỗ muốn tới thật tốt. Chương 790, 1105 không phải hắn. Chương 790, 1105 không phải hắn. Các ngươi ở bên ngoài lề mà lề mề làm cái gì đây? Mau bảo a. Trình Kiệt từ nhà khách cửa lớn đem đầu đưa ra ngoài, đưa tay hướng Lâm Thâm phương hướng của bọn hắn chào hỏi. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhìn về phía Lê Sở cùng Tôn Tấn Trung không hề động, tưởng rằng chính mình nói chuyện thanh âm bọn hắn không nghe rõ ràng, thế là đi ra ngoài cửa, mấy bước đi vào Lâm Thâm trước mặt. Chỉ gặp Trình Kiệt một phát bắt được Hướng Lê Sở cánh tay, nguyên bản vô ý thức muốn đi trở về nhưng thật giống như bị đối phương trên cánh tay nhiệt độ hù đến, bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại. Hắn quay đầu, đầu tiên là trên dưới đánh giá một vòng Hướng Lê Sở, lại nhìn xem một bên biểu lộ đồng dạng khó coi Tôn Tấn Trung, thử thăm dò mở miệng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Tiểu hướng tay này cũng là băng băng lạnh, có lẽ là Trình Kiệt trong đầu trong nháy mắt não bổ ra thứ gì kỳ quái hình ảnh, hắn đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, đem chung quanh tất cả đều quét một lần, mới lại tới gần, dù chỉ có mấy người bọn hắn mới nghe được thanh âm hỏi, phát sinh cái gì? Các ngươi có phải hay không thấy cái gì thứ không nên thấy, hoặc là cái gì không ổn đồ chơi? Tại bên nào? Lâm Thâm tả hữu xem xét, đưa tay tất cả đẩy một chút hướng Lê Sở cùng Tôn Tân Trung, nói ra, bất kể như thế nào, về trước nhà khách bên trong đi thôi, dù sao chúng ta trước mắt gấp nhất cần đối mặt vấn đề, hay là Mạc Hào đưa tang chuyện này, đằng sau muốn làm sao đi mở ra quan tài, lại phải làm sao tìm được rời đi phương pháp mới là trọng điểm, có nhiều thứ không có bằng chứng, càng làm muốn càng là dễ dàng lâm vào trong ngõ cụt đi, có hoài nghi cùng suy đoán vậy cũng bất quá là một cái khả năng phương hướng, cũng không có ván đã đóng thuyền không phải sao? Trình Kiệt hiển nhiên nghe không hiểu Lâm Thâm lời nói này đến tột cùng là có ý gì, hắn lấy tay gãi gãi tóc của mình, lại dẫn chút nghi vấn nhìn xem hướng Lê Sở sát mặt. Lâm Thâm nhìn ra được hắn bây giờ đầy bụng vấn đề, nhưng cũng có thể là một loại nào đó ý nghĩ hoặc là bản năng trực giác nói cho hắn biết hiện tại không quá thích hợp đối với mấy cái này sự tình truy vấn ngọn nguồn, thế là Trình Kiệt cũng liền chỉ là nhẹ nhàng túm một chút hướng Lê Sở cánh tay, ra hiệu hắn động. Tôn Tấn Trung ở thời điểm này hít sâu một hơi, hắn bộ vô gương mặt của mình, cố gắng thu hồi trên mặt bị u ám chối nhuộm màu biểu lộ. Lâm Thâm nói rất có đạo lý, chúng ta bây giờ là bởi vì không xác định, không rõ rõ mới tản ra quá nhiều tưởng tượng, có đôi khi sự tình khả năng cũng không có biết bát như vậy, nhưng không biết để cho chúng ta đem loại sợ hãi này vô hạn làm lớn ra. Hướng Lê Sở nghe được câu này đằng sau, rốt cục động. Hắn thu hồi không có tập trung hai con ngươi, chậm rãi quay đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Trình Kiệt, lại nhìn xem Lâm Thâm, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tôn Tấn Trung trên khuôn mặt, đối với, ngươi nói đúng, là chính chúng ta tưởng tượng đang tỏa ra loại sợ hãi này cùng bất an, đây chỉ là một phỏng đoán thôi, không nhất định là chân thực. Hướng Lê Sở đang nỗ lực tự an ủi mình, muốn đem chính mình từ loại kia trong tưởng tượng rút ra đi ra, đây là đầu óc của hắn đang cố gắng vận hành kết quả, nhưng cũng không đại biểu lý trí liền có thể hoàn toàn khống chế hắn tất cả hành vi cùng ý nghĩ. Hắn chỉ có thể hướng phía trước đi mau mấy bước, trái lại dắt Lây Trình Kiệt hướng nhà khách trong cửa lớn chui. Có lẽ hắn ý thức đến mình tại lâm vào loại này kỳ quái trong khủng hoảng sau, cần cùng càng nhiều người đợi cùng một chỗ, cần phải có đủ loại thanh âm cùng hành vi hướng trong đầu tràn ngập, mới có thể nắm giữ không gian không suy nghĩ thêm nữa, bước chân ngược lại lộ ra so Trình Kiệt phải gấp gấp rút không ít. Tôn Tấn Trung cũng thử nghiệm điều chỉnh tâm tình, đuổi theo Trình Kiệt cước bộ của bọn hắn tiến vào nhà khách. Điên Tùng Kiệt sờ lên cái cằm, im lặng than ra một hơi, nói ta vốn cho là bọn hắn đoán phương hướng muốn cùng chúng ta nghĩ không như mà hợp, kết quả ngược lại biến thành càng lớn sợ hãi cùng bất an, để loại suy đoán này hướng phía có chút lệch ra phương hướng đi. Rất bình thường, Lâm Thâm mở rộng bước chân, hướng nhà khách cửa ra vào đi, làm chúng ta đã thoát ly giống như bọn hắn thân phận, không cần đi lo lắng sẽ hay không thụ thương, đối mặt hết thảy nguy hiểm là không sẽ đối với chính mình tạo thành chí mạng thương hại thời điểm, chúng ta liền đã có thể hoàn toàn đứng tại người thứ ba thị giác đi lên quan sát cùng suy nghĩ tất cả mọi chuyện, vậy liền đã chú định chúng ta có thể nhìn thấy phạm vi nhất định là so với bọn hắn lớn, cũng có thể phân biệt ra được cái gì là thật, cái gì là giả, cho nên chúng ta mới có ở chỗ này ý nghĩa không phải sao? Điền Tùng Tiệt nghe vậy, nhấp một chút bờ môi. Có lẽ là thoát ly người phạm chủ thời gian có chút dài, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, đã không tự giác đứng tại một cái thân phận đặc thù góc độ đi đối đại vấn đề, kém một chút liền quên hắn đã từng cũng là một thành viên trong đó, hắn cũng dốc hết toàn lực chỉ vì có thể còn sống mở to mắt. Thời điểm đó một chút xíu gió thổi cỏ lay tại nội tâm nhộn nhạo lên gợn sóng, bây giờ nhớ lại đúng là mơ hồ, nhưng bị Lâm Thâm tiểu nói này, hắn lại ý thức được đây là tuyệt đối không thể quên đồ vật. Nếu như những vật này bị quên hoàn toàn đắm chìm tại chính mình bây giờ thân phận bên trong, vậy hắn đối đai chút này nguyện người ánh mắt một ngày nào đó cũng sẽ đi theo biến hình, lúc nào liền sẽ bắt đầu không tự giác dùng tài trí hơn người ánh mắt đi hướng túi xuống xem những người này. Điên Tùng Kiệt đùng vỗ một cái gương mặt của mình, nói thâm ca ngươi nói đúng, nếu như là ta lúc ban đầu ở nơi này, ta lại có thể giống bọn hắn dạng này đem hết thể sợ hãi cùng bất an thoát ra được, chỉ đi chuyên chú một sự kiện sao? Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cũng không nhất định. Lâm Thâm thấy thế cười, hắn nắm tay khoác lên Điền Tùng Kiệt trên bờ vai, ta nói những này cũng không phải muốn trách cứ ngươi cái gì, mặc dù không có người có thể làm được chân chính cảm động lây, nhưng chúng ta nếu quyết định tiếp tục dựa theo làm việc chỉ đạo yêu cầu tận khả năng địa thân phần giữ bí mật, cái kia nhiều khi phải có ý thức đem chính mình phóng tới cùng bọn hắn đồng dạng vị trí đi suy nghĩ cùng hành động, mới không dễ dàng sinh ra càng nhiều hoài nghi không phải sao? Hắn nói đi tới cửa, nhà khách bên trong mấy người ngay tại đi lên lầu, chúng ta đều có thể xác định, bây giờ tại trước mặt chúng ta những người này đều là còn sống, cho nên chúng ta mới đang nghĩ biện pháp trợ giúp bọn hắn thuận lợi rời đi, như vậy tìm ra bọn hắn cảm nhận được loại này sai chỗ chân tướng, chính là công tác một vòng, nếu quả như thật như Tôn Tấn Trung nói, hắn tin tưởng đúng chắc trong mộng cái kia chính mình thật chết mất nhưng chúng ta lại có thể khẳng định trước mắt cái này. Tôn Tấn Trung lại là còn sống trạng thái nói, như vậy hắn trong mộng người kia Điền Tùng Kiệt nháy mắt một cái, liền cùng ta trước đó nghĩ một dạng, hắn không phải là hắn. Là, nhưng hắn là vì cái gì sẽ thấy hình ảnh như vậy đâu? Dương Nhân Chân cùng Hướng Lê Sở vì sao lại có cảm giác như vậy? Rõ ràng không phải bản nhân, lại cùng người kia chân thực kinh lịch sinh ra mãnh liệt như thế của mình. Lâm Thâm híp híp mắt. Nếu như vậy sự tình là tại hiện ra nơi này một loại nào đó chân thực, như vậy cảm giác giống nhau phải chăng còn sẽ xuất hiện tại còn lại ba người trên thân? Loại này xuất hiện trình tự có lẽ đồng dạng đại biểu cho cái gì? Đây cũng cùng chìa khóa khối vụn xuất hiện hai phần giống nhau như lúc có quan hệ, chìa khóa nếu tồn tại, đó chính là dùng để mở ra thứ gì mà trước mắt rõ ràng nhất đáp án chính là Mạc Hảo có tài. Chuyện này đi qua tất nhiên phát sinh cho nên Hướng Lê Sở cảm nhận được đến từ Phật Đường vị trí mãnh liệt bất an, nhưng cái này đồng dạng có thể trái lại bị chúng ta lợi dụng, làm tốt sớm dự phòng không phải sao? Chương 791, 1105 nhà khách nhà vệ sinh. Chương 791, 1105 nhà khách nhà vệ sinh. Lâm Thâm Hòa Điển Tùng Kiệt đuổi lên trước mặt mấy người bước chân lúc, bọn hắn đã nhanh muốn đi đến lầu 3. Một đống người vừa tới thang lầu chỗ ngoặt vị trí, bởi vì phía trước dẫn đầu Dương Nhân Chân ngừng lại, người phía sau cũng không thể không cũng đi theo ngừng lại. Nguyên Bách ngay tại Dương Nhân Chân bên cạnh, không có mở miệng hỏi cái gì, chỉ là ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua. Vỗ nhẹ hai lần Dương Nhân Chân phía sau lưng, sau đó hướng phía sau hắn mấy người phương hướng dương dương cái cằm. Loại kia ý tứ giống như là đang nói, chỉ cần yên tâm lớn mật đi lên phía trước là được, phía sau còn có nhiều người như vậy đâu. Có mấy lời có lẽ lấy Nguyên Bách tính cách tới nói, hắn không có cách nào rất thông thuận nói ra miệng, nhưng cũng không đại biểu hắn thật liền hoàn toàn là cái lạnh như băng đối với người khác không có chút nào một chút quan tâm cùng để ý người, chẳng qua là biểu đạt ra tới phương thức tương đối khó chịu thôi. Dương Nhân Chân quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mới cắn môi nhẹ gật đầu. Phản phất đối với nàng tới nói, về tới đây tựa như về tới đêm qua. Trong cơn ác mộng bừng tỉnh đằng sau nghe được là đối diện của bách tường truyền đến quỷ dị tiếng đánh, bất kể là ai nhớ tới hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phạm sợ. Bởi vì không có tận mắt thấy qua, không có đạt được chứng thực, như vậy cái này bắt không đến đồ vật chính là một cái không cách nào đi hình dung cùng lý giải tồn tại, mà đại não của con người đang tiếp thụ đến những thứ này trong nháy mắt, vô cùng có khả năng liền sẽ thuận chính mình sợ hãi nhất cùng sợ sệt phương hướng tưởng tượng. Dương Nhân Chân bắt đầu tiếp tục đi lên, đi đến lầu ba đầu bậc thang đằng sau, hướng nhà vệ sinh công cộng phương hướng lướt qua, sau đó liền hướng bên tay phải hành lang lùi hai bước. Tiếp lấy Lâm Thâm thấy được nàng vươn tay cánh tay hướng nhà vệ sinh cửa vào vị trí chỉ một chút, tiếp lấy thu về bàn tay tại 301 cửa phòng phụ cận đập hai lần. Đây là ta tối hôm qua ở gian phòng, giường liền dựa vào lấy vách tường bên này, Ta từ trong mộng dãy rủa lấy lúc tỉnh lại, nghe được chính là vách tường này phía sau truyền đến tiếng đánh, không tính lớn, nhưng ta cảm giác nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt của mọi người theo Dương Nhân Chân giảng thuật hướng cửa nhà cầu nhìn sang. Ba ngày hành lang cùng trong thang lầu bên trong thanh khống đèn tựa hồ cũng sẽ không sáng, để nhà này lấy ánh sáng vốn là không tốt lắm, lầu nhỏ nhìn qua dị thường lờ mờ, thì càng không cần phải nói trước mắt một mảnh đen kịt nhà vệ sinh cửa vào. Khép mắt nhìn chăm chú nhìn sang, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong một ít gì đó hình dáng. Đặc biệt là tại bị Dương Nhân Chân như thế miêu tả đằng sau, cũng cảm giác trong nhà vệ sinh tựa hồ lộ ra một cỗ kiềm chế, lại cấm chỉ người đến gần cảm giác kỳ quái. Lâm Thâm nhìn chung quanh một chút, nghiêng người nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn Tôn Tấn Trung cùng Tống Linh Phạm, mang theo Điển Tùng Kiệt đi trước đi lên. "Uy, Lâm Thâm." Tôn Tấn Trung vô ý thức đưa tay muốn kéo Lâm Thâm. Có lẽ hắn thấy tại loại này quái dị bầu không khí bên trong tới gần nhà vệ sinh kia, không phải một cái lựa chọn rất tốt, nhưng mà chờ hắn giơ tay lên thời điểm, Lâm Thâm tạo đã mấy bước cơi trên lầu ba bậc thang cuối cùng, đứng tại cửa nhà cầu. Giống như là sợ quấy rầy đến thứ gì yên tĩnh, Tôn Tấn Trung khi nhìn đến Lâm Thâm đã đứng bước sau, trong cổ họng còn không có lời nói ra cũng bị cắm ở bên trong, biến thành im lặng tờ dài. Tống Linh Phàm cũng đi theo Lâm Thâm bước chân đi về phía trước hai bước, nàng giơ tay lên đẩy một chút Lâm Thâm cánh tay, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Nếu là trước đây, Lâm Thâm nhất định sẽ không như vậy tùy tiện hành động, trong bóng tối ẩn giấu nguy hiểm loại thực tế này là phổ biến đến không có khả năng lại phổ biến. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại có thể như vậy nội tâm không có chút gợn sóng nào đứng tại cửa ra vào, thật là nhờ vào Thiểu Muội giao phó hắn lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là như vậy tới gần nhà vệ sinh, hắn không cần nhìn rõ ràng bên trong cấu tạo liền đã có thể cảm giác được ở trong có tồn tại hay không nguy hiểm, mà càng quan trọng hơn là hắn cảm giác đến chính mình trong túi quần cái kia hai khối hợp lại cùng nhau chìa khóa, giống như là cảm ứng được cái gì giống như dán da của hắn tại ong ong rung động. Thật giống như chìa khóa bắt đầu sát nhập đằng sau, xúc động bản thân nó mang theo năng lực gì, bắt đầu có thể cảm giác được những bộ phận khác tồn tại một dạng. Nguyên Bách lặng yên đi vào cửa nhà cầu bên cạnh, hắn cơ hồ kề sát vách tường, có chút hướng phía trước thăm dò cẩn thận từng ly từng tí trong quan sát tình huống. Giờ phút này trong nhà vệ sinh nghe không được Dương Nhân Chân nói loại kia gõ tường âm thanh, Lâm Thâm cảm thấy hẳn là cùng trước đó Tôn Tấn Trung gian phòng tủ quần áo một dạng, có lẽ chỉ có ở buổi tối đặc biệt thời gian, một ít nguyên bản không phát hiện được tiếng vang có thể là hiện tượng, mới có thể một lần nữa ở nơi này lại hiện ra. "Ta vào xem." Lâm Thâm mở miệng, sau đó quay đầu nhìn người phía sau. Tôn Tấn Trung tựa hồ muốn lên trước, nhưng bước chân do dự mấy giây đằng sau, liền hướng hoàn toàn không nguyện ý động Dương Nhân Chân phương hướng rời đi qua, chỉ là đưa một cái lo lắng ánh mắt cho Lâm Thâm. Mà hướng Lê Sở cũng là khoanh tay hướng bên hành lang chậm trước, nói ra, "Thật có lỗi, ta hiện tại tình huống không tốt lắm, ta liền không vào đi." Tống Linh Phàm nghe vậy gật gật đầu, trả lời, "Cũng tốt, cũng đừng đều đi vào, các ngươi lưu tại nơi này buổi tiếp Dương Nhân Chân, cũng chú ý nhìn xem tình huống bên ngoài, nếu là có biến hóa gì, liền lập tức cho chúng ta biết, mặc dù ta cảm thấy tại đưa tang trước khi bắt đầu cũng không quá sẽ có ngoài ý muốn gì tình huống, nhưng lưu cái tâm nhãn luôn luôn tốt." Dương Nhân Chân không nói chuyện, hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cửa nhà cầu. Chỉ có Tôn Tấn Trung liên tục không ngừng gật đầu, "Các ngươi cẩn thận một chút." Trình Kiệt nhìn chung quanh một chút, có lẽ là từ phía trước bắt đầu đến bây giờ hắn liền không có làm qua cái gì sự tình, cứ việc trên mặt tràn đầy không nguyện ý, hay là kiên trì cũng tiến tới Lâm Thâm bọn hắn bên này. Nguyên Bách nháy mắt mấy cái, xông Lâm Thâm nhẹ gật đầu. Lâm Thâm vừa xài bước tiến vào nhà vệ sinh. Âm lãnh ở mức không khí trong nháy mắt đập vào mặt, cùng ngoài cửa đơn giản chính là hai thế giới, mà hắn đi tới một khắc này, trong túi quần chìa khóa khối vụn liền địa chấn kịch liệt đống lúc đích. Hắn trước vươn tay, tại ở gần cửa ra vào trên vách tường vừa đi vừa về sờ soạng hai lần, sau đó bắt lấy một cây từ bên trên rủ xuống tuyến, nhẹ nhàng hướng xuống kéo một phát. Nương theo lấy cách cạch một thanh âm vang lên, trong nhà vệ sinh treo bóng đèn phát sáng lên. Nhưng mà cái này bóng đèn chiếu sáng hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, mờ nhạt màu ít tia sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, ngược lại cho người ta một loại càng thêm thấy không rõ lắm, càng thêm phí con mắt cảm giác. Đi theo Lâm Thâm phía sau tiến đến Tống Linh Phàm cùng Nguyên Bách, đều không tự giác có chút híp mắt lại, phản phất ánh đèn ngược lại ảnh hưởng tới quan sát của bọn hắn giống như. Tới gần công tắc điện một bên là một cái xi măng xây thành bồn rửa tay, chứa hai cái vòi nước xoay không kín, còn tại tí tách hướng xuống chảy xuống nước, cố định ở phía trên hình vuông trên mặt kính cơ hồ đều là vết bẩn, đem mỗi cái người tiến vào thân ảnh chiếu lên mơ mơ hồ hồ, nếu như không nói trước làm chút chuẩn bị tâm lý, cảm giác rất dễ dàng mình bị chính mình giật mình. Hiện ra tại mấy người trước mặt là hai đạo nhìn không quá sạch sẽ cửa gỗ, chốt cửa bên cạnh đều không có lắp đặt khóa cửa, thay vào đó là cố định ở vị trí này dày đặc cao su, bọn chúng đem cửa cùng khung cửa chăm chú kẹt tại cùng một chỗ, đặt đến đóng cửa hiệu quả. Hai cánh cửa bên trên dùng sơn phân biệt Việt Nam cùng nữ hai chữ. Tống Linh Phàm rất là tự nhiên liền hướng phía tới gần bồn rửa tay bên kia, viết nữ chữ cửa gỗ tới gần. Nguyên Bách thấy thế giơ tay lên, trước sông nàng lắc đầu, tiếp lấy hướng Trình Kiệt nói ra, nơi này hẳn là trừ chúng ta không có những người khác, ngươi cùng với nàng cùng đi kiểm tra nhà vệ sinh nữ, mỗi người đều có cái bạn nhi sẽ khá tốt. Trình Kiệt nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra rất không được tự nhiên biểu lộ, cái này có lẽ là không muốn tại loại này chuyện không có ý nghĩa bên trên lãng phí thời gian, không đợi Trình Kiệt nói ra chút gì, Nguyên Bách liền thở dài một hơi, nói tính toán, vậy ta cùng với nàng đi nhà vệ sinh nữ, ngươi cùng Lâm Thâm đi nhà vệ sinh nam. Loại thời điểm này cũng đừng lề mề. Chương 792, 1105 đột phát tình huống. Chương 792, 1105 đột phát tình huống. Trình Kiệt nghe được câu này thời điểm vô ý thức thở dài một hơi, nhưng rất nhanh hắn liền lại ý thức được, so với để hắn không có cách nào bước qua trong lòng cái nào đó khảm nhà vệ sinh nữ, chính mình phải đối mặt là càng tới gần Dương Nhân Chân gian phòng bên này nhà vệ sinh nam, cũng chính là nàng lúc đó nghe được gõ tường âm thanh địa phương, nguyên bản thư giãn xuống sắc mặt lập tức lại thay đổi, trên gương mặt cơ bắp đều đi theo căng thẳng lên. Lâm Thâm đối với an bài như vậy không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao hắn trong túi quần cái kia hai khối bất an kim loại một mực tại chấn động, giống như là đang thúc giục gấp rút lấy hắn đi vào tìm kiếm cái gì một dạng. Thế là không đợi Trình Kiệt hít sâu một hơi làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, hắn liền đã nắm cái đồ vặn cửa dùng sức hướng ra ngoài kéo một phát, đương theo lấy cao su ma sắt làm bằng gỗ khung cửa tiếng vang, mang theo một chút mùi vị khác thường ẩm ướt mùi liền chui tiến vào đám người trong lỗ mũi. Nguyên Bách nhìn Lâm Thâm một chút, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền cùng Tống Linh Phàm mở ra nhà vệ sinh nữ cửa đi vào. Trình Kiệt thì là tại người được trong nhà vệ sinh ngồi đằng sau, không tự giác trốn ở Lâm Thâm sau lưng, chỉ là giớn cổ lên cố gắng hướng bên trong nhìn. Nơi này nhà vệ sinh cũng không giống như bọn hắn tại trong cuộc sống hiện thực thường xuyên nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng như vậy sạch sẽ, không có tách ra gian phòng, không có tịnh hóa không khí tươi mát để, càng không tồn tại cái gì định thời gian sạch sẽ yếu tố. Đó chính là có chút chút niên kỷ người ký ức tuổi thơ ở trong hạn xí, hoàn toàn màu xám đậm xi măng xây thành hết thảy, ba cái ngồi cầu song song liệt ra tại bên tay phải, mà bên tay trái bùn tiểu tiện thì càng là thô ráp đến không có khả năng lại thô ráp, chỉ có kệ sắt bên tường hơi xây lên một đầu thiện thiện lỗ khảm, trừ cái đó ra không còn gì khác. Như thế so sánh, bên phải ngồi cầu ở giữa không sai biệt lắm đến xương hồng cao tường, lộ ra thân mật không ít. Trình Kiệt ở thời điểm này rất đột nhiên nôn khan một tiếng, tựa hồ ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại mẹ thanh âm quanh quẩn tại không tính rộng rãi nhà vệ sinh nam bên trong lúc, hắn tranh thủ thời gian lấy tay bưng kín miệng của mình, phi thường dùng sức nuốt mấy ngụm nước bọt. Tiếp lấy mang theo mặt mũi tràn đầy áy náy, Trình Kiệt thanh âm từ giữa ngón tay lọt đi ra. Thật có lỗi, không có việc gì. Lâm Thâm chỉ là lắc đầu. Hắn nhanh chóng quét một vòng cái này, một chút liền có thể xem rốt cục nhà vệ sinh, lại dùng cái mũi ngửi nhẹ hai lần. Trong nhà vệ sinh xác thực lưu lại một chút mùi, nhưng xa xa không đạt được để cho người ta buồn nôn trình độ. Nhưng Lâm Thâm lại nghĩ lại, có phải hay không bởi vì hắn trước đó ngửi được qua đồ vật quá mức kích thích, hay là thân phận hôm nay chuyển biến suy yếu hắn đối với mấy cái này mùi cảm giác, cho nên mình tại nơi này cái phương diện độ chấp nhận trở nên muốn so đi qua cao nhiều lắm, mới sẽ không sinh ra giống Trình Kiệt như thế trạng thái. Chờ hắn suy nghĩ xong những này, thời gian trôi qua cũng mới 1-2 giây, có thể lại nhìn Trình Kiệt biểu lộ lúc, trên gương mặt kia nhan sắc lại rất rõ ràng trắng một cái độ. Ngươi nếu là thực sự không thoải mái, hoặc là liền đến cửa ra vào đi chờ đợi ta. Lâm Thâm nhẹ giọng hỏi thăm. Trình Kiệt lúc này đã đổi thành hai cánh tay che miệng mũi, nghe được Lâm Thâm lời nói đằng sau, cứ việc biểu hiện được cực kỳ không thoải mái, hắn vẫn là vô cùng dùng sức lắc đầu, tại dừng lại một hồi đằng sau, mới chậm rãi nói ra, "Không có. Không có việc gì, ta có thể chịu đựng được, không thể để cho một mình ngươi ở chỗ này, còn không chừng sẽ phát sinh chuyện gì chứ." Lâm Thâm không phải quá lại lặp đi lặp lại thuyết phục người khác loại tính cách kia, gặp Trình Kiệt vẫn như cũ kiên trì, cũng chỉ có thể ngược lại nói ra, "Vậy được, nhưng nếu như ngươi thật cảm thấy không chịu nổi, liền lập tức từ chỗ này ra ngoài, không nên miễn cưỡng chính mình." Đạt được Trình Kiệt gật đầu làm trả lời chắc chắn đằng sau, Lâm Thâm mới lại cùng Điển Tùng Kiệt bắt đầu tiếp tục hướng bên trong đi. Người nam này xí không gian không tính lớn, duy nhất thị giác điểm mù chính là bị xi măng thấp ngăn cách ngăn trở thứ hai cùng cái thứ ba ngồi cầu, còn lại đồ vật có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Hai cái trần nhà góc tường cố định rội nước dùng màu xanh lá bể nước bên trên phủ một lớp cho bụi, chỉ có đường ống bên trong ngẫu nhiên có phủ 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 thanh âm truyền tới, mà nhà vệ sinh bản thân cách âm cũng không tính rất tốt. Lâm Thâm năng mơ hồ nghe được Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm tại sát vách nói chuyện động tĩnh. Trình Kiệt bước chân có chút lảo đảo cùng tại phía sau hắn, trêu đến hắn không khỏi lại quay đầu nhìn sang, nhưng đối phương rất nhanh đưa ra một bàn tay đến hướng hắn lắc lắc, hắn chỉ có thể lại đem ánh mắt thu về. Thâm ca, hắn có phải hay không có điểm lạ? Điên Tùng Kiệt ngoái nhìn đi dò xét Trình Kiệt, hai phiết lông mày có chút nhíu lên. Lâm Thâm thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua cái thứ hai ngồi cầu, bên trong trống rỗng, bày ra ở bên cạnh cũng là một cái lại không, mặt ngoài lại bẩn nhựa tợ lạt tiệp điêu khắc thùng rác. Nào chỉ là có điểm lạ, Lâm Thâm mồm mép bất động, dùng phi thường nhỏ thanh âm đáp lại Điên Tùng Kiệt, hắn hoàn toàn có thể đến cửa nhà cầu cho ta. Nơi này không gian liền lớn như vậy, đứng tại cửa ra vào cũng cái gì đều có thể thấy rõ ràng, nhưng hắn hiện tại rõ ràng đã rất khó chịu vẫn còn muốn kiên trì đi vào bên trong nói tới chỗ này, Điền Tùng Kiệt hít một hơi, nho nhỏ a một tiếng. Lần này hắn quay đầu, nhìn về phía Trình Kiệt ánh mắt liền thay đổi, trong đó đã bao hàm càng nhiều ý tứ gì khác, tiếp lấy hắn lập tức tiến đến Lâm Thâm bên hai, ý của ngươi là? Lâm Thâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba ngồi cầu, ta muốn cùng Tôn Tấn bên trong phòng kia tủ quần áo một dạng, có lẽ cũng đồng dạng lưu lại dấu vết gì, mà loại vết tích này cùng Dương Nhân Chân cũng tốt. Hướng Lê Sở cũng tốt, đều là giống nhau, sẽ để cho thân thể của bọn hắn sinh ra một loại nào đó bản năng phản ứng. Trình Kiệt hiện tại cũng hẳn là loại tình huống này, chính hắn khả năng đều nói không rõ ràng, nhưng chính là vô ý thức muốn tới gần. Huống chi trong túi ta cái kia hai khối chìa khóa khối vụn một mực tại chấn động, đồ vật nhất định ở phụ cận đây. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Thâm cũng cảm giác sau lưng đột nhiên có đồ vật gì nhích lại gần. Đi đường bất ổn, Trình Kiệt đơn giản tựa như là một trận gió, hô một chút liền thổi tới Lâm Thâm sau lưng, tốc độ kia nhanh chóng thật giống như Trình Kiệt hai chân kia đột nhiên bị người nào khác cho thay thế một dạng. Mà lúc này Trình Kiệt một bàn tay gắt gao che miệng mũi, một tay khác cầm chặt ngực quần áo, nhìn qua cực kỳ khó chịu, lồng ngực trên phạm vi lớn chập trùng chứng minh hắn đang dùng dốc hết toàn lực miệng lớn hô hấp, có thể nơi này không hề giống là không khí chưa đủ bộ dáng. Không đợi Lâm Thâm quay người bắt hắn lại, Trình Kiệt liền buông ra miệng mũi, cái tay kia hướng phía trước rối ra, cũng không biết tại bắt cái gì, con mắt giống như là muốn mất đi ý thức bình thường bắt đầu không bị khống chế lật lên trên. Tiếp lấy nghe được đông một tiếng, Lâm Thâm cương chảo ở Trình Kiệt một bên bả vai, hắn nâng lên cái tay kia liền đập vào bể nước phía dưới rỉ sét ống sắt bên trên, miệng há ra, hoa phun ra. Nôn rầm rầm rơi xuống ngồi cầu bên trong, Trình Kiệt thân thể đi theo co rút run rẩy, cả kinh Điển Tùng Kiệt tranh thủ thời gian bắt lấy đối phương một tay khác, sau đó đỡ lấy thân thể của hắn đem hắn bên cạnh đặt ở trên mặt đất. Điển Tùng Kiệt ngồi xổm người xuống, ôm Trình Kiệt đầu, quét một vòng đối phương còn tại co giật thân thể, nhìn thấy cái kia hai mảnh run run bờ môi có chút phát tím, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Thâm. Trình Kiệt còn tại nôn, rõ ràng tại Mạc gia thời điểm không ăn nhiều thiếu đông tây, trong mồm dũng mãnh tiến ra đã là thanh thủy nhưng vẫn không có đình chỉ. Mà Lâm Thâm nguyên bản chuẩn bị tới đem đối phương quăng lên, đưa đến bên ngoài đi, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy bể nước kẹp chặt vách tường trong nơi hẻo lánh kia có đồ vật gì tuột xuống. Hắn bất chấp gì khác, nhanh chóng đưa tay ra ngoài một thanh thiết được, lạnh buốt xúc cảm rơi vào trong lòng bàn tay hắn, tiếp lấy trong túi quần chấn động liền biến mất. Rủ xuống ánh mắt quét đến ngồi cầu bên cạnh bẩn thỉu trên vách tường, Lâm Thâm một trận, nháy nháy mắt. Dưới vách tường mơ hồ có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, viết: "Nhân chân, đừng sợ, ta tới tìm ngươi." Chương 793, 1105 quan hệ giữa ngươi và hắn. Chương 793, 1105 quan hệ giữa ngươi và hắn. Góc tường dưới mấy chữ này tuyệt đối không phải tôi mới biết thành. Lâm Thâm có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên bao trùm lấy vết bẩn, đem một ít siêu siêu vẹo vẹo bút họa cho che cản một bộ phận. Chính xác tới nói, cùng nói là dùng cái gì công cụ viết lên không bằng nói càng giống là dùng móng tay ở trên vách tường bạch ra tới. Tại Lâm Thâm trong trí nhớ, loại này bôi vôi vách tường mặt ngoài nhưng thật ra là tương đối mềm mại, chỉ cần dùng vật cứng thoáng dùng sức, liền có thể ở phía trên lưu lại rõ ràng vết tích. Hắn lập tức quay đầu đi xem sau lưng ngã xuống Trình Kiệt, đối phương run rẩy tần suất cùng biên độ bắt đầu chậm lại, chỉ bất quá cả người nhìn qua giống như là sắp bất tỉnh đi một dạng. Nghe được sát vách trong nhà vệ sinh nữ tiếng bước chân bắt đầu đi ra phía ngoài, hắn tranh thủ thời gian hướng ruộng Tùng Kiệt nháy mắt, nhanh chóng tiếp nhận Trình Kiệt bởi vì run rẩy mà căng cứng thân thể, sau đó bắt đầu kiểm tra đối phương hô hấp, cùng trên thân thể phải chăng có mặt khác dị dạng. Ruộng Tùng Kiệt rút mở tay ra, lúc này mới đi đến Lâm Thâm vừa rồi định trụ vị trí, ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua, cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Đây là có chuyện gì? Hắn một bên hỏi, một bên quay đầu nhìn lại Trình Kiệt. Mà cơ hồ là đồng thời, Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm đã xuất hiện ở nhà vệ sinh nam cửa ra vào. Nhìn thấy tại Lâm Thâm trong ngực còn nhỏ biên độ co rút lấy Trình Kiệt, Tống Linh Phàm lập tức mở to hai mắt, chạy chậm đến xuống lại, đây là xảy ra chuyện gì? Nguyên Bách nhíu mày một cái, cảnh giác quét một vòng không tính lớn nhà vệ sinh, giống như là đang tìm kiếm nơi này vấn đề, nhưng cuối cùng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn thế nào? Nguyên Bách thanh âm trầm thấp xuống. Có lẽ là nghe được nhà vệ sinh động tĩnh bên này, nguyên bản chờ ở phía ngoài ba người cũng cẩn thận từng ly từng tí đem đầu dò xét tới, nhìn thấy Trình Kiệt đằng sau không ai không lộ ra ngoài ý muốn. Trình Kiệt hắn thế nào? Hướng Lê Sở kề sát tại cửa nhà cầu miệng, thanh âm có chút phát run. Lâm Thâm mấp máy môi, lắc đầu, ngẩng đầu đi xem Nguyên Bách, ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta trước tiên đem hắn từ chỗ này dọn ra ngoài đi, nằm trong nhà cầu trùng quy không phải vấn đề. Tống Linh Phàm nghe vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy, từ trong túi móc ra gian phòng của mình chìa khóa lung lay hai lần, vậy liền đi ta chỗ ấy đi. Nguyên Bách trên mặt mặc dù hay là chất đống không hiểu thần sắc, cũng thấy nhìn Trình Kiệt tình huống đằng sau, cũng không thể không gật gật đầu. Hắn cùng Lâm Thâm một cái mang lấy Trình Kiệt cánh tay, một cái giơ lên đối phương hai chân, đem người rất nhanh từ trong nhà vệ sinh cho trở đi ra. Nguyên bản ngăn ở cửa ra vào ba người cấp tốc tối lui, cho bọn hắn nhường ra không gian. Tôn Tấn bên trong kề sát vách tường đứng đấy, hắn vô ý thức gặm cắn chính mình móng ngón tay cái, hai con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm được mang ra tới Trình Kiệt, sắc mặt trắng mấy phần. Tại Lâm Thâm đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng túm một chút Lâm Thâm tay áo, miệng ngập ngừng, cũng không biết muốn nói điều gì, chỉ là đưa tới ánh mắt dị thường phức tạp. Hắn có lẽ lại nghĩ tới tại Sở Chiêu đại dưới lầu nói những lời kia, loại kia thật vất vả bị áp chế đi xuống bất an cảm xúc đột nhiên lại theo lần này ngoài ý muốn của tới. Lâm Thâm nhìn ra được, Tôn Tấn bên trong vô cùng cần thiết một cái đáp án chuẩn xác, cũng không phải là ai tinh thần lực đều có thể chèo chống mình tại nơi này trùng ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi công chính thái độ bình thường qua. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể cho đối phương chuyển tới một cái trấn an ánh mắt, sau đó liền vội vàng từ đối phương bên cạnh trải qua, dơ lên Trình Kiệt tiến vào Tống Linh Phàm gian phòng. Tống Linh Phàm trong phòng màn cửa không có mở ra, trời bên ngoài vốn là không sáng sủa, như thế một làm trong phòng liền lộ ra càng thêm hắc ám. Nguyên Bách cùng Lâm Thâm đem Trình Kiệt hướng trên giường vừa để xuống, hai người cơ hồ là đồng thời thở ra một hơi. Trình Kiệt co giật động tác chậm lại, trước đó không ngừng lật lên con mắt cũng chăm chú đóng lại, lúc trước nhìn qua bởi vì khuyết dưỡng mà phát tím bờ môi lúc này nhìn cũng khá một chút, chỉ bất quá người còn không có thể khôi phục ý thức tự chủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Bách chống nạnh, trong phòng đi một vòng. Thế nhưng là thời khắc này Lâm Thâm lại có thể trả lời thế nào hắn vấn đề đâu? Tại quay đầu nhìn về ngoài cửa Dương Nhân trên chân thân nhìn thoáng qua đằng sau, Lâm Thâm mới đem ánh mắt rơi vào Nguyên Bách trên thân, tiếp lấy nhẹ nhàng rung hai lần đầu, vừa mới tiến nhà vệ sinh nam tình huống của hắn liền không đúng lắm nhìn qua giống như muốn nói dáng vẻ, ta liền nói với hắn nếu như không thoải mái có thể tới cửa các loại, nhưng là hắn kiên trì muốn cùng ta tiếp tục đi vào trong, sau đó chúng ta kiểm tra đến cái thứ ba ngồi cầu thời điểm, hắn liền lập tức phun ra, thân thể bắt đầu run rẩy, ta chỉ có thể đem hắn bên cạnh để dưới đất, tiếp theo chính là các ngươi nhìn thấy tình huống. Hắn vừa nói, một bên tay rất tự nhiên luồn vào trong túi quần, đem lòng bàn tay bên trong một mực kẹp lấy khối vụn hướng bên trong ném một cái. Đùng. Lại là trận kia thanh âm yếu ớt, khối thứ ba chìa khóa khối vụn trước mặt hai khối hợp lại cùng nhau. Nguyên Bách nghe Lâm Thâm lời nói như mày, hắn có hay không chính mình nói cái gì? Không có. Lâm Thâm lắc đầu. Trong đầu hiện lên trên vách tường nhìn thấy mấy chữ kia, hắn lại quay đầu đi xem Dương Nhân Thật. Động tác này bị Nguyên Bách xem ở trong mắt, con mắt cũng đi theo nhất chuyển, hỏi, bọn hắn sao rồi? Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, hướng phía cửa phương hướng đi vài bước, hướng Lê Sở cùng Tôn Tấn bên trong thấy thế đều rất tự giác hướng bên cạnh đường để. Dương Nhân thật có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn chung quanh bọn hắn một chút, vừa quay đầu phát hiện Lâm Thâm lại là hướng về phía phương hướng của mình tới, thế là rất là nghi ngờ đưa tay chỉ chính mình, ta. Đối với, Lâm Thâm đưa tay bắt lấy Dương Nhân thật cổ tay, đưa nàng hướng trong phòng kéo. Dương Nhân thật vô ý thức run một cái, không biết được là bởi vì khẩn trương hay là không được tự nhiên, nàng đang nhanh chóng lườm Lâm Thâm một chút đằng sau, liền đem ánh mắt rời đến không có vật gì trên vách tường. Nhìn thấy Dương Nhân thật bị Lâm Thâm kéo vào trong phòng, Nguyên Bách trên mặt biểu lộ thì càng là nghi ngờ, cùng với nàng có quan hệ gì? Đứng tại cửa ra vào hướng Lê Sở cùng Tôn Tấn bên trong cũng hướng trong phòng rời hai bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem hết thảy thanh âm đều ngăn cách tại cửa phòng bên ngoài. Trong phòng tạm thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Thâm không có trả lời ngay Nguyên Bách vấn đề, mà là lôi kéo Dương Nhân thật tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến hai người đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, trên trán có một tầng mỏng mồ hôi trình tiệt mới ngừng lại được. Tống Linh Phàm hướng bên cạnh lui một bước, nhường ra không gian. Ngươi cùng hắn quan hệ quen biết sao? Lâm Thâm bung ra Dương Nhân thật tay, chỉ vào Trình Kiệt hỏi. Vấn đề này đem Dương Nhân thật hỏi được không hiểu thấu, nàng cau mũi một cái, đem Trình Kiệt đánh giá một phen đằng sau, mới lại nhanh chóng lườm Lâm Thâm một chút, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời vấn đề này là được rồi. Lâm Thâm không có giải thích. Dương Nhân thật nhìn qua có chút không quá cao hứng, giữa lông mày nhăn thành một cái xuyên chữ, ngắn ngủi sau khi trầm mặt lắc đầu, làm sao có thể quan hệ quen? Không bằng nói hôm qua mới là lần đầu tiên gặp mặt ta, tại trong các ngươi, ta liền cùng Nguyên Bách ca quen thuộc nhất, dù sao trước đó tại khác trong thế giới ác mộng gặp qua. Ta đã chưa thấy qua hắn tướng mạo này người, cũng chưa từng nghe qua cùng tên người, vấn đề này đến cùng có ý tứ gì? Ngươi đối với hắn thấy thế nào? Lâm Thâm vẫn không có trả lời, tiếp tục hỏi. Dương Nhân thật có chút bực bội, nhưng nhìn thoáng qua Lâm Thâm mặt đằng sau, lại hít một hơi đem hỏa khí ép xuống, thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ gì à, không có ấn tượng rất sâu sắc, nhưng cũng không trở thành giống như là cái người trong suốt, cứ như vậy mà thôi, ngươi không thể trả lời vấn đề của ta sao? Chương 794, 1105 là ai? Chương 794, 1105 là ai? Nguyên Bách tại Lâm Thâm cái vấn đề sau bắt đầu tỉnh táo lại, hắn lấy tay sờ lên cái cằm, hạ thấp tiếng nói, ngươi thấy cái gì? Lâm Thâm hướng hắn đưa tới cái ánh mắt, lại không nhanh không chậm hỏi Dương Nhân chân vấn đề thứ ba, trong phòng của ngươi giường vị trí, hẳn là nhất tới gần bên trong ô thứ ba ngồi cầu vị trí đúng không? Dương Nhân chân lần này thật có chút không giữ được bình tĩnh, nàng mang theo phản nản hướng Nguyên Bách phương hướng nhìn thoáng qua, nào biết đối phương chỉ là xông nàng dương lên cái cằm. Thế là nàng chỉ có thể không quá vui lòng mở miệng, nói đúng vậy à, đầu giường chính là nương tựa vị trí kia, cho nên ta trước đó mới nói, ta từ trong ngộng dãy rủa lấy lúc tỉnh lại, mới nghe được sắt vách gõ tường thanh âm a. Ngươi có thể bảo chứng ngươi cùng hắn quan hệ trong đó, không có bất kỳ cái gì giấu giếm sao? Lâm Thâm chân dựa vào gấp bên giường, hai tay ôm ngực. Dương Nhân chân nổ tung. Nhưng đây quả thật là chính là Lâm Thâm muốn hiệu quả, dù sao nữ sinh này hắn thấy không giống như là sẽ ở không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, còn có thể rất tốt khống chế ý nghĩ của mình cùng muốn nói lời nói loại hình, chiêu này nếu như đặt ở Nguyên Bách trên thân, khả năng liền không quá có hiệu quả. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Dương Nhân chân âm lượng đột nhiên tăng lớn, bất quá bị Nguyên Bách đẩy cánh tay một cái nhắc nhở đằng sau, liền lập tức thấp xuống âm lượng, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ cứng rắn, ta đều nói đến rõ ràng như vậy, minh bạch ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hôm qua cũng là lần thứ nhất gặp hắn, đồng dạng là lần thứ nhất biết hắn gọi Trình Kiệt. Ta có thể cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi không nhìn ta tuổi tác cùng hắn chênh lệch sao? Ta hình hắn cái gì? Lâm Thâm đương nhiên biết đó cũng không phải một cái rất tốt cách làm, nếu như có thể mà nói hắn cũng hy vọng dùng cách thức khác để thay thế. Nhưng đối mặt bây giờ nói không rõ ràng kỳ quái tình huống, liền xem như bị người chán ghét hoặc là hiểu lầm, hắn cũng phải lựa chọn đơn giản nhất cùng mau lẹ thủ đoạn, đến từng bước chứng thực chính mình phỏng đoán. Nếu như cái này liên quan đến lên trước mắt những người này phải chăng có thể thuận lợi rời đi, cái kia bất luận một loại nào đếm thử đều là đầy đủ đáng giá. Tống Linh Phạm vây quanh Dương Nhân chân bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng trấn an, đừng kích động, đừng nóng giận, ta muốn Lâm Thâm như thế lặp đi lặp lại hỏi khẳng định là có nguyên nhân hắn muốn xác định cái gì, nhưng lại không có khả năng cam đoan chúng ta biểu hiện ra trạng thái nhất định chính là chân thực, cho nên mới dùng loại phương pháp này. Trước đó mấy lần đều là hắn đi ở phía trước giúp chúng ta dò xét tình huống, ngươi cảm thấy hắn sẽ là cố ý muốn nhằm vào ngươi cái gì sao? Đối với, đúng A Tôn Tấn bên trong ở một bên nhỏ giọng tiếp lời, trước đó tại Mạc Gia Tiểu trong viện, cũng là Lâm Thâm mạo hiểm đi lên lầu nhìn tình huống, Dương Nhân chân lập tức quay đầu trừng mắt liếc. Tôn Tấn bên trong há hốc mồm, không còn lên tiếng. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác là ta, không phải những người khác? Dương Nhân chân hai tay dùng sức, nắm thật chặt chính mình vào áo. Lâm Thâm thấy thế, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Bách, bắt đầu trả lời vấn đề của hắn. Ô thứ ba ngồi cầu dưới vách tường có mấy cái chữ, viết siêu siêu mẹo mẹo rất không tinh tế. Chữ. Nguyên Bách vặn một cái lông mày. Trên đó viết Nhân chân, đừng sợ, ta tới tìm ngươi. Lâm Thâm gần từng chữ bóp chuẩn mỗi cái âm đọc, đem câu nói này thuật lại đi ra, chữ phía trên bao trùm lấy vết bẩn cùng cho bụi, chắc chắn sẽ không là gần nhất mới viết đi lên, cho nên ta cảm thấy Dương Nhân chân tối hôm qua nghe được gõ tường âm thanh, cùng câu nói này ở giữa khẳng định có quan hệ thế nào. Cho dù có quan hệ. Dương Nhân chân đột nhiên mở miệng, vô ý thức muốn hướng phía trước một bước, bị Tống Linh Phàm kéo lại, liền xem như thật sự có quan hệ thế nào, cái kia lại cùng Trình Kiệt có liên hệ gì? Vì cái gì chính là nắm lấy ta cùng hắn ở giữa có chút cái gì một dạng không thả. Lâm Thâm hít một hơi, ánh mắt đảo qua trong phòng đám người. Căn phòng mở tối để mỗi người biểu lộ nhìn qua đều có chút u ám, những người này ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Thâm trên thân, nhưng hắn hiện tại cảm giác tựa hồ cũng chưa qua đi khó nhịn như vậy cũng không được tự nhiên. Các ngươi liền không có cảm giác địa phương nào không thích hợp sao? Nếu như chỉ là một người hai người còn chưa tính, đại khái còn có thể dùng trùng hợp lừa gạt qua chính mình, nhưng bây giờ đã là người thứ tư, đây chính là rõ ràng không thích hợp. Nguyên Bách con ngươi đảo một vòng, thở ra một hơi, cười. Rất hiển nhiên trong đầu của hắn có cùng Lâm Thâm không sai biệt lắm ý nghĩ, chỉ bất quá một mực không có nói ra.
Cái gì?
Dương Nhân Chân nhìn về phía Nguyên Bách, lại phát hiện nắm chặt chính mình bả vai Tống Linh Phàm tay thoáng siết chặt, các ngươi có ý tứ gì?
Biết cái gì?
Quá phận. Quá phận chân thực cảm thụ cùng thể nghiệm Tôn Tấn bên trong lại lấy dũng khí mở miệng, Lâm Thâm ngươi là muốn nói, Trình Kiệt vừa mới trên thân thể sinh ra phản ứng, cùng chúng ta trước đó chính là một dạng đúng không?
Lâm Thâm gật gật đầu.
Tôn Tấn bên trong phóng xuống đôi mắt, giống như là tại chính mình nói chuyện với chính mình một dạng, thanh âm trở nên rất nhỏ, là như thế này có lẽ ta cùng Dương Nhân Chân chỉ là trùng hợp biểu hiện ra hình thức làm mộng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người lại lấy mộng hình thức hiện ra, ở trong này khác nhau có thể là có nguyên nhân gì chỉ bất quá bây giờ vẫn không rõ sở, như vậy. Như vậy Trình Kiệt tiếp cận nhà vệ sinh nam, xuất hiện phản ứng mãnh liệt như vậy, vậy hắn cũng ở đó chết. Nghe được chết cái chữ này, Dương Nhân Chân toàn thân run lên một cái. Nàng dùng một loại tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Tôn Tấn bên trong, cái gì gọi là hắn cũng đã chết. Lời này của ngươi nói đến giống như là chúng ta đều đã chết giống như, rõ ràng nhát gan vô cùng, bây giờ nói những lời này không cảm thấy sợ hãi. Ai ngờ Tôn Tấn bên trong lại là sững sờ nâng lên đầu, vô ý thức mở miệng chính là một câu, vậy còn ngươi? Trong giấc mộng kia mặt, ngươi không có cảm thấy ngươi thật đã chết rồi sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cảm giác được chính mình thật đã chết rồi, lúc đó tại Phật đường trước cửa gặp được lông vàng nam nhân thời điểm, ngươi mới làm ra loại kia muốn đem đối phương hung hăng bóp chết động tác sao? Lúc đó không có tấm gương, ngươi biết ngươi là biểu tình gì sao? Nhắc lại chuyện này, Dương Nhân Chân ngược lại biểu hiện được có chút giật mình, thật giống như đoạn này không bao lâu trước đó phát sinh sự tình, tại trong trí nhớ của nàng đã mơ hồ giảm đi một nửa. Hướng Lê Sở đi theo nhẹ gật đầu, có chút lo lắng mở miệng, hắn nói đúng, ngươi lúc đó biểu lộ thật, thật rất đáng sợ, cứ như vậy trong nháy mắt đặc biệt dữ tợn, cùng ác quỷ trên người một dạng Dương Nhân Chân trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng phảng phất không quá tin tưởng hai người này nói, lại hướng Tống Linh Phàm cùng Nguyên Bách Phương hướng ném đi ánh mắt hỏi thăm, kết quả lấy được đều là 10 phần khẳng định gật đầu. Cho nên Tôn Tấn bên trong rụt cổ lại đi về phía trước hai bước, vượt qua Lâm Thâm thân chắc nhìn thoáng qua còn không có tình Trình Kiệt, cho nên nếu như dựa theo tình huống này đẩy xuống, tựa như hướng Lê Sở tại Phật đường trước cửa đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng mở dạng, Trình Kiệt đối với gian kia nhà vệ sinh nhất định cũng có cái gì kỳ quái cảm ứng, Lâm Thâm không phải cũng nói sao? Hắn rõ ràng rất khó chịu có thể đứng tại cửa ra vào các loại, vì cái gì còn muốn kiên trì đi đến đâu? Như vậy ngồi cầu bên cạnh trên vách tường chữ, thật sự có thể là hắn biết xuống. Thế nhưng là ta cùng hắn căn bản không quan hệ a. Còn cái gì để cho ta đừng sợ, hắn tới tìm ta. Dương Nhân Chân nô lên bả vai, ngựa khí có chút kích động, lời này để cho ta nghe mới phát giác được khủng bố được không? Ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Lâm Thâm đạo. Dương Nhân Chân nghe vậy trực tiếp lời, lặp đi lặp lại hỏi ta vấn đề chính là ngươi, hiện tại lại biến thành ngươi tin tưởng ta. Ngươi không cần gấp gáp như vậy, Lâm Thâm giơ tay lên, đánh gãy nàng chưa nói xong lời nói, ta tin tưởng ngươi cùng hắn ở giữa xác thực không tồn tại cái gì tình cảm quan hệ, nhưng nếu như trên vách tường chữ là thật nói cách khác Trình Kiệt cùng Dương Nhân Chân ở giữa là có liên quan hệ, ngươi cái này không phải là đang nói ta sao? Nghe hắn nói, Nguyên Bách mở miệng, âm thanh ép chấn qua mỗi người lỗ tai. Dương Nhân Chân giật nảy mình, chiều Nguyên Bách phương hướng nhìn thoáng qua, "Nguyên Bách ca, ngươi làm sao?" Nguyên Bách chỉ là nhăn lại lông mày, nhìn nàng một cái, nàng cuối cùng an tĩnh. "Nếu như ngươi một lát không có khả năng tiếp nhận cùng tiêu hóa, vậy liền đem lời nói của ta xem như một loại có chút kỳ quái giả thiết tốt." Lâm Thâm hít một hơi, chậm rãi phun ra, "Ta giả thiết Trình Kiệt người này cùng Dương Nhân Chân ở giữa tồn tại chân thực tình cảm quan hệ, đồng thời căn cứ lưu lại những lời này đến nhìn, Dương Nhân Chân đã chết, Trình Kiệt cuối cùng không biết nguyên nhân gì đuổi theo, đây hết thảy đều là thật, đồng thời ngươi cùng nằm ở trên giường nam nhân. Này lần này trước đó chưa từng gặp mặt, như vậy, trong phòng tất cả mọi người cấm âm thanh, chờ đợi Lâm Thâm đoạn ở dưới. Các ngươi là ai?" Chương 795, 1105 ban sơ cạm bẫy. Chương 795, 1105 ban sơ cạm bẫy. Lâm Thâm vấn đề này nếu là đặt ở bình thường, vậy tuyệt đối sẽ là một cái buồn cười đến cực điểm đặt câu hỏi. Mà ở hắn hỏi xong vấn đề này đằng sau, trừ Dương Nhân Chân vô ý thức cười một tiếng bên ngoài, không còn những người khác làm ra phản ứng, ai cũng không có mở miệng nói Lâm Thâm có phải hay không thần trí không rõ, cũng không có người hỏi lại hắn vấn đề này có phải là không có ý nghĩa. Tôn Tấn Trung cùng hướng Lê Sở lẫn nhau nhìn đối phương một chút, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Đầu tiên lấy đi qua kinh nghiệm đến xem, cái kia không thể nào là trước đó bị cuốn vào trong thế giới này mà khác cầu nguyện người lưu lại. Lâm Thâm gặp bọn họ đều không nói lời nào, lại tiếp tục mở miệng, "Ta gặp qua bọn hắn lưu lại qua thi thể, nhưng chưa từng thấy ai có thể ở nơi này lưu lại ngoài định mức tin tức, ta muốn nếu như là có đầy đủ kinh nghiệm người, hẳn là có thể minh bạch ta đang nói cái gì." Nguyên Bách im lặng nhẹ gật đầu, tại Trình Kiệt nằm bên giường ngồi xuống. "Thứ yếu, coi như ta ở chỗ này giả thiết đó là trước mặt cầu nguyện người lưu lại, chuyện này không phải cũng nói không thông sao?" Tống Linh Phàm nghe đến đó, nếu mày trả lời, ngươi nói là, nếu quả như thật là trước kia những người khác lưu lại tin tức, danh tự kia giống nhau như lúc cũng quá mức tại đúng dịp, mặc dù ta cũng biết xuất hiện người trùng tên trùng họ cũng không phải là kiện việc không thể nào, nhưng cùng lúc muốn thỏa mãn danh tự hoàn toàn giống nhau, còn muốn đồng dạng tiếp xúc qua quỷ thần cầu nguyện, đồng thời bị kéo vào đến cùng một cái trong thế giới ác mộng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong hợp sự tình, Dương Nhân Chân khỏe miệng co giật hai lần, ngươi nói như vậy, giống như các ngươi liền không sao một dạng. Nàng dương mắt, đem Lâm Thâm, Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm đều thuận nhìn một vòng tới. Lâm Thâm trừng mắt nhìn, cũng hướng Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm phương hướng nhìn sang, hai người này sắc mặt bình thường, đối mặt Dương Nhân Chân vấn đề cũng không có mảy may dao động, cùng nóng lòng cãi lại bộ dáng. Có lẽ chỉ là còn không có đến phiên chúng ta đây. Nguyên Bách đáp lại rất bình tĩnh.
Dương Nhân Chân có chút ngoài ý muốn, nàng mở to hai mắt, hướng Nguyên Bách trước mặt đi vài bước. Nguyên Bách ca. Nguyên Bách nghe tiếng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng đối phương, không có bất kỳ cái gì né tránh, cái này chẳng lẽ không có một chút sức thuyết phục sao? Sáng nay thời điểm trừ Tôn Tấn Trung chủ động đề mộng cảnh của chính mình, ngươi không phải cũng là không nói gì sao? Là đến Phật đường cửa ra vào, nhìn thấy cái kia tới khiêu khích Vĩnh Thành lông vàng nam nhân, ngươi mới có như vậy một hồi giống như là không bị khống chế một dạng nói ra những lời kia, sau đó mới rằng ngươi cũng tương tự nằm mơ. Dương Nhân Chân rủ xuống đôi mắt, miệng nàng trương một chút, tựa hồ là muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Ta không biết chuyện như vậy ngươi vì cái gì không nói. Nguyên Bách hai tay hướng trên đầu gối của mình vừa để xuống, hướng Lâm Thâm phương hướng nhìn thoáng qua, ta nhớ được rất rõ ràng, lúc đó Lâm Thâm hỏi qua ngươi thế nào, nhưng là ngươi chưa hề nói, bất quá ta một lần nữa sách cũng không phải là muốn ở chỗ này nói ngươi cái gì, ta không quan tâm các ngươi đều có dạng gì lý do, lại có cái gì không thể nói ra miệng bí mật, hoặc là tiếp xúc quỷ thần cầu nguyện thời điểm phải chăng lại có. Cái gì trên thân thể hoặc là trên tinh thần đau sót, những này ở chỗ này đều không trọng yếu, dù sao nếu như không thể sống lấy rời đi dạng lại nhiều cũng là phí công. Hướng Lê Sở cùng Tôn Tấn Trung ở phía sau nghe, yên lặng gật đầu hai cái. Chỉ cần nói đến hợp lý, đối với trợ giúp chúng ta ra ngoài hữu dụng, vậy ta liền nguyện ý nghe cũng nguyện ý thuận phương hướng này đi suy nghĩ. Nguyên Bách lại đem ánh mắt một lần nữa rời về đến Dương Nhân Chân trên khuôn mặt, ngươi bây giờ cũng không thể nói Lâm Thâm giảng những lời này là hồ ngôn loạn ngữ đúng không? Ta Dương Nhân Chân phun ra một chữ, sau đó đối đầu Nguyên Bách hai mắt đằng sau, lại hình như nghẹn ngào bình thường cái gì cũng nói không ra. Một bên Tống Linh Phàm sờ lên cằm trong phòng chậm chạp dạo bước, mai cho đến đi đến bên cửa sổ bên trên, kéo màn cửa sổ ra thoáng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, mới quay đầu nói ra, các ngươi từng có sao? Nàng không đầu không đuôi một vấn đề, hỏi được trong phòng mấy người đều không hiểu ra sao. Tống Linh Phàm thả tay xuống, cả người đặt ở màn cửa biên giới bên trên, trước đó kinh lịch, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, liền ta trước đó trải qua trong thế giới ác mộng, tựa hồ chưa từng có trong một thế giới đồ vật, đối với con người của ta từng có phi thường minh xác nhận biết, chính là chuẩn xác đến ta gọi tên là gì trình độ. Chúng ta giữa lẫn nhau biết đối phương, cũng bất quá là lẫn nhau tự giới thiệu đằng sau mới hiểu rõ, cũng là vì thuận tiện xưng hô, thuận tiện hành động thời điểm an bài. Sự tình, nhưng chuyện này đối với tại bọn chúng tới nói có trọng yếu không? Nàng nói, lấy tay hướng xuống chỉ, chúng ta chỉ cần bộ tiến thế giới kia cái nào đó thân phận bên trong, sau đó từng bước một hướng trong cạm bẫy đi, cuối cùng mất đi sinh mệnh như vậy đủ rồi, bọn chúng cần minh xác biết chúng ta kêu cái gì sao? Lại hoặc là, tại bất luận cái gì một cái trong thế giới ác ngộng, các ngươi có minh xác từ trước tới giờ không là chúng ta bên này người nơi đó? Rõ ràng gặp qua hoặc là nghe qua đề cập tên của chúng ta sao? Mấy vấn đề đập nện đang nghe trong lòng người, ngay cả Dương Nhân Chân cũng chỉ chớp mắt hạt châu, từ từ thong xuống đôi mắt. Lâm Thâm im lặng thở ra một hơi, những người trước mắt này kinh lịch vĩnh viễn là không có khả năng có hắn nhiều, có thể vận khí tốt sống đến mấy lần thế giới sau cửa người ít càng thêm ít, nhưng Tống Linh Phàm để cái giờ này đúng là không có vấn đề. Tôn Tấn Trung thoáng giơ tay lên, giống như là lên lớp nhấc tay trả lời lao sư vấn đề một dạng, nói khẽ, "Ta trước lúc này liền trải qua một lần, cẩn thận nghĩ xác thực chưa bao giờ gặp mình xác đề cập danh tự tình huống." Nhưng là ta cảm giác hàng mẫu này quá ít, không quá có thể trở thành tham khảo căn cứ. Như vậy đây quả thật là tên của chúng ta sao? Nguyên Bách từ trong túi xuất ra được xếp nhiều lần phong thư, hắn chậm rãi triển khai, từ bên trong đem thư giấy rút ra, nhìn xem ngẩng đầu bên trên viết Nguyên Bách hai chữ. Gặp hắn động tác, vài người khác cũng im lặng móc ra giấy viết thư, triển khai một lần nữa nhìn lên nội dung phía trên. Một cô nói không ra cảm giác quỷ dị, đột nhiên thuận lòng bàn chân bắt đầu trèo lên trên. Nhưng là nếu như đây không phải tên của chúng ta, vậy chúng ta là ai? Hướng Lê Sở Thanh lấy khuôn mặt, siết chặt trong tay giấy viết thư. Ta dùng sức suy nghĩ kỹ nửa ngày, mặc kệ là ta đi qua hồi ức hay là trong hiện thực sinh hoạt, ta nghĩ như thế nào làm sao đều cảm thấy ta chính là gọi Hướng Lê Sở, ta chính là lấy Hướng Lê Sở thân phận sống nhiều năm như vậy, đây chính là tên của ta. A nằm ở trên giường chỉnh kiệt ở thời điểm này phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, Lâm Thâm lập tức quay đầu nhìn hắn một cái, đi ra phía trước đưa thay Sở Sở chán của đối phương. Cũng may ngay lúc đó nôn mửa cùng run rẩy tựa hồ cũng không có đối với chỉnh kiệt thân thể tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương, hắn nhìn qua cũng chỉ là nhận lấy ảnh hưởng nào đó mà tạm thời đã mất đi ý thức. Lâm Thâm quay đầu lại, nhìn về phía Hướng Lê Sở, nắm tay từ chỉnh kiệt trên trán rời đi, chậm giọng nói ra, nếu như đây chính là đem tất cả vây ở nơi này ban sơ cũng khó khăn nhất phát giác được bấy giờ đâu. Chương 796, 1105 không có cô nương. Chương 796, 1105 không có cô nương. Lâm Thâm sẽ không làm mặt khác phỏng đoán, bởi vì hắn hôm nay cùng đi qua đã không giống với lúc trước. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra trước mặt hắn mỗi người đều là còn sống, hô hấp, nhịp tim cùng trên thân bởi vì cảm xúc mà sinh ra cực nhỏ và động nhiệt độ cơ thể khác biệt, hắn cảm giác chính mình cũng có thể thông qua một loại nào đó nói không rõ ràng cảm giác hệ thống rất dễ dàng bắt được. Mà nguyên bản lúc trước liền so với hắn đối với cái này càng thêm mẫn cảm điện tụng kiệt, cũng không có đang quan sát những người này thời điểm phát hiện vấn đề gì, như vậy Lâm Thâm tin tưởng bọn họ phán đoán là chính xác. Chỉ ít, thiếu muội phán đoán nhất định sẽ là chính xác. Dạng này sống không biết bao nhiêu năm quỷ sai, là giải quyết quỷ thần vấn đề làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng giao phó cho cảm thụ của mình không có khả năng cũng không nên xuất hiện sai lầm, cái này có lẽ cũng chính là trước đó thiếu muội để hắn tin tưởng mình cảm giác nguyên do. Thứ yếu, thế giới sau cửa mở ra cùng đóng lại đều là có một cái thời gian quy luật, cái này cũng đối ứng cầu nguyện người đồng dạng có nhất định quy luật nhập mộng thời gian, cùng nhà trọ làm việc chỉ đạo chỗ quy định thanh lý thời gian cũng có thể làm chiếu rọi. Lúc trước hắn đã biết thấp nhất thanh lý gian phòng làm việc hạn độ, là vì duy trì cùng thế giới sau cửa ở giữa cân bằng. Đồng thời ở quá khứ kinh lịch bên trong, Lâm Thâm cũng xác định, cũng không phải là nào đó một đạo cửa phòng đằng sau cũng chỉ đối ứng một cái cửa hậu thế giới, cửa chẳng qua là một cái kết nối thế giới sau cửa thông đạo, tại hắn dùng chìa khóa vạn năng dựa theo trình tự mở ra một cánh cửa thời điểm, phía sau sẽ đối với ứng lên bất luận cái gì một cái cũng tương tự bị vừa mở ra không lâu thế giới. Lúc này mới có thể cam đoan Lâm Thâm mỗi lần tiến vào thời điểm, cùng cầu nguyện mọi người ở giữa thời gian chênh lệch sẽ không quá lâu. Như vậy những này xuất hiện ở trước mặt hắn người, thì càng không thể nào là đã tại cánh cửa này hậu thế giới bên trong lặp đi lặp lại luân hồi nhiều lần, mà không có thể chạy đi cầu nguyện người. Huống chi, thế giới sau cửa mục đích là giết chết cầu nguyện người, lấy chết đi của bọn họ thu hoạch càng nhiều lực lượng. Nếu quả như thật là lặp đi lặp lại tuần hoàn nói, đến cùng phải là nhiều may mắn, lại hoặc là phía sau cửa tồn tại đến yếu bao nhiêu, mới có thể để cho mấy người như vậy ai cũng không từ địa hảo hảo sống đến bây giờ. Lâm Thâm cảm thấy mình như là đã nắm giữ vượt qua cầu nguyện người nhận biết tin tức, lại có thể quan sát cùng cảm giác được càng nhiều, như vậy có thể làm chuyện thứ nhất chính là đừng cho cầu nguyện người suy đoán lung tung phát tán, bị một chút bọn hắn không có khả năng xác định khả năng nhiễu loạn nhận biết, mà là trực tiếp thông qua dẫn đạo phương thức để bọn hắn hướng tiếp cận nhất câu trả lời phương hướng suy nghĩ. Dạng này cũng không dễ dàng bộc lộ ra thân phận của mình, cũng có thể để cầu nguyện mọi người có thể thông qua chính mình suy nghĩ cùng quan sát, thu hoạch được kinh nghiệm cùng năng lực, chuẩn bị tương lai gặp phải càng nhiều tình huống. Dù sao hắn không phải chúa cứu thế, làm không được tùy thời tùy khắc đều có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, sau đó vung tay lên giải quyết vấn đề. Muốn sống sót, chỉ gửi hy vọng ở một người nào đó, chung quy là sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Thiếu mọi bọn hắn buôn tàu khắp nơi đều không thể tránh khỏi nhiều chuyện như vậy, Lâm Thâm không cảm thấy chính mình cường đại đến có thể con mắt đều không nháy mắt, liền có thể tất cả đều giải quyết hết. Đó cũng không phải một người nào đó sự tình. Nếu như theo Lâm Thâm ngươi nói như vậy, Tôn Tấn bên trong hô hấp thoáng có chút gấp rút, hai tay của hắn để ở trước ngực chăm chú tích lũy thành quả đấm. Chúng ta cũng không phải là chúng ta bây giờ chỗ nhận biết cái tên này người, như vậy nơi này để cho chúng ta cho rằng như vậy, chính là muốn thông qua loại phương thức này từ chúng ta nơi này thu hoạch được cái gì sao? Không phải vậy, cái này tựa hồ không có quá lớn tất yếu, bất kể nói thế nào, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta trên cơ bản là không thể nào cùng đối phương tiến hành chống lại, nếu quả như thật muốn giết chết chúng ta, hẳn là có thể có trăm ngàn loại phương pháp mới đối. Lâm Thâm cắt đứt suy nghĩ của mình, sâu Tôn Tấn trung điểm một chút đầu, ta cảm thấy là như vậy, đối diện muốn tìm được cái gì, hoặc là được cái gì, nhưng là nó bởi vì một loại nào đó chúng ta nguyên nhân không biết làm không được chuyện này, mới đang lợi dụng loại phương thức này đạt thành mục đích. Thế nhưng là lời như vậy hướng Lê Sở mí mắt dạo dựng, như vậy cái kia Mạc Hảo tin, không thì càng khả nghi sao? Kết quả chúng ta còn phải đi. Đi. Đi mở quan tài. Cái này thật được không? Nếu là, chính là gạt chúng ta đi mở. Quan tài đâu? Dù sao ta tới gần Phật đường thời điểm, liền có loại đặc biệt cảm giác không thoải mái, đó không phải là một loại ám chỉ. Ta cảm thấy không giống. Lâm Thâm vừa mới hé miệng, liền bị Nguyên Bách tiếng nói chuyện cho trực tiếp hút tới, không biết. Vì cái gì sẽ không? Hướng Lê Sở vặn lên lông mày. Ngươi quên Vĩnh Thành nói lời sao? Nguyên Bách thở dài một hơi. Tựa hồ đối với hướng Lê Sở hỏi ra vấn đề như vậy có chút im lặng, hắn năm lần bảy lượt nhắc lại để cho chúng ta không nên làm khó hắn, thúc giục chúng ta từ nơi này địa phương rời đi, các ngươi cũng đều thấy được hắn ở chỗ này sinh hoạt cũng không có như vậy thông thuận, nhưng cuối cùng dạng này hắn hay là nói không nên làm khó hắn, nói rõ chúng ta bây giờ tồn tại ở chỗ này, thậm chí hắn dự đoán chúng ta phía sau khả năng làm sự tình, đối với hắn hoàn cảnh sinh tồn. Tới nói chỉ sẽ tạo thành càng thêm hỏng bét kết quả, nếu như mở quan tài là một cái bẫy lời nói, không cần thiết á hướng Lê Sở không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Nguyên Bách. Nguyên Bách thấy thế nhéo nhéo mi tâm, tiếp tục nói: Nếu như ngươi đây còn nghe không hiểu, vậy liền đơn giản một chút trái lại muốn, đối với Vĩnh Thành tới nói, chúng ta nếu như từ vừa mới bắt đầu không xuất hiện ở chỗ này mới là tốt nhất, nói như vậy liền không có từ bên ngoài đến không xác định nhân tố, cũng sẽ không tồn tại cái gì có mở hay không quan tài nguy hiểm ý nghĩ, cuộc sống của hắn liền cùng trước kia một dạng tiếp tục tiến hành, cũng không cần để cho chúng ta đừng làm khó dễ hắn. Nói cách khác mở quan tài chuyện này đối với nơi này tới nói xác suất lớn cũng không phải là một chuyện tốt, Vĩnh Thành cùng nơi này không hợp nhau, nhìn trước đó Hoàng Bao nam nhân thái độ. Liền biết sẽ không bởi vì cái này một hai kiện sự tình nơi này người liền đối với hắn cải biến ý nghĩ, cho nên chúng ta mới nói hắn là có thể tin. Vậy tại sao hướng Lê Sở mới mở miệng, liền bị Nguyên Bách đưa tay cắt đứt? Ngươi vì cái gì thật sự là nhiều lắm, Mạc Hào huyền quan xuất hiện đến không hiểu đấu, mà lại treo ở trong viện không để xuống tới là bọn hắn không muốn sao? Mặc kệ là đưa tăng kỳ quái thời gian, hay là quan tài cái gọi là phương thức xử trí, ta đều cảm giác không ra là một cái mất đi tuổi trẻ nữ nhi gia đình nên có trạng thái, huống chi Mạc gia hai người kia thần sắc, ngươi cảm thấy bọn hắn thoạt nhìn như là rất xem trọng Mạc Hào sao? Nguyên Bách nói đến đây, đột nhiên chỉ một ngón tay Lâm Thâm, lại thêm cơm trưa thời điểm, Lâm Thâm trước đó nhìn thấy nữ nhân kia đột nhiên cầm chén ngã xuống đánh gãy bữa kia ai cũng không dám ăn cơm, cùng Mạc Hào cái tên này, Vĩnh Thành nói hắn không biết cái tên này, nhưng Mạc Hào ba ba của nàng là nhìn thấy Tôn Tấn bên trong đưa tới tin, nhưng hắn đối với cái tên đó không nhắc tới một lời, nếu như đây không phải là nữ nhi của hắn danh tự hắn vì cái gì không nói, vì cái gì còn mời chúng ta đi bảo. Đây càng không giống như là một cái bình thường phụ huynh vốn có thái độ. Trình Kiệt nhỉ non thanh em dần dần rõ ràng, hắn biên độ nhỏ chuyển động thân thể của mình. Mí mắt cũng tại có chút rung động, nhìn qua có tỉnh lại dấu hiệu. Nguyên Bách bởi vậy dừng lại. Ánh mắt mọi người vô ý thức hướng Trình Kiệt trên thân tụ lại. Điên Tung Kiệt ở thời điểm này tiến đến Lâm Thâm bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Thâm ca, ta trước đó còn có một cái phát hiện, nhưng không xác định có đúng hay không xác thực." Lâm Thâm liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Điên Tung Kiệt liếm liếm ở môi, lại xích lại gần một chút, nơi này, có phải hay không trừ Mạc Hào bên ngoài, chúng ta một lần đều không có nhìn thấy qua một cái tuổi trẻ cô nương. Hoàng Mao nam nhân thời điểm chết, tụ lại đi lên người ta nhìn cũng tất cả đều là nam nhân. Chương 797, 1105 ngạt thở chương 797, 1105 ngạt thở chỉ có nam nhân. Nghe được Điền Tùng Kiệt câu nói này đằng sau, Lâm Thâm lông mày nhẹ nhàng kích động một chút. Điểm này bọn hắn ngược lại là xác thực không có cơ hội chú ý tới, mặc kệ là từ sáng sớm ra nhà khách lên, hay là đến hướng Phật đường trở về một đường, kỳ thật trên cơ bản đều không có nhìn thấy qua mấy người, trước đó cách cửa sổ quan sát bọn hắn những người kia, nhìn qua cũng cơ bản đều là hơi lớn tuổi. Mà thần kinh của bọn hắn từ Mạc Hào lá thư này bắt đầu, vẫn không hiểu bị chuyện này dẫn dắt, hoàn toàn không có người nào đi để ý qua trong thôn này có phải thật vậy hay không không có một cái nào tuổi trẻ nữ sinh. Trình Kiệt lại hừ nhẹ hai tiếng, sau đó nhíu chặt lông mày, đóng chặt khỏe mắt gạt ra mấy đầu sâu cạn không đồng nhất đường vân, chậm rãi mở mắt. Điền Tùng Kiệt thấy mọi người lực chú ý đều toàn vây quanh Trình Kiệt đi, thế là nắm chặt thời gian tiếp tục nói, lúc đó lông vàng nam nhân trong mồm hài nhi phát ra tiếng kêu đằng sau, ta cũng cảm giác được xung quanh có không ít tương tự khí tức hướng ta phương hướng tụ lại tới, chờ ta cầm tới chìa khóa khối vụn thời điểm ra đi, nhìn thấy tất cả đều là nam, đương nhiên ta cũng không thể xác định là biến thành loại kia kỳ quái bộ dáng chỉ có thể là nam nhân, hay là có khác nguyên nhân. Dì Lâm Thâm nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như Điền Tùng Kiệt quan sát được chính là tình huống chân thật, thôn trấn này cái trước nữ hài trẻ tuổi cũng không có, như vậy hiện nay khả năng nằm tại trong quan tài Mạc Hảo, liền trở nên kỳ quặc đi lên. Cùng cái kia ở tại Mạc Hảo nguyên bản cựu phòng thời gian, nhìn qua có tinh thần vấn đề nữ nhân, cũng làm cho Lâm Thâm càng thêm để ý đối phương là hoàn toàn điên rồi sao? Hay là ngẫu nhiên có rõ ràng ý thức? Nàng vì cái gì thấy được Lâm Thâm, lại vì cái gì dẫn hắn lên đi xem Mạc Gia mãi mãi cùng cái kia tay thụ thương nam nhân đi cùng một chỗ hình ảnh, về sau lại vì cái gì cố ý quăng bắt đánh gãy bọn hắn ăn cơm? Nếu như nàng thần trí thanh tỉnh chỉ là giả điên, cũng không biết nguyên nhân gì có thể nhìn thấy Lâm Thâm lời nói, hoàn toàn có thể thông qua ngôn ngữ câu thông phương thức hoặc là truyền lại văn tự phương thức nói cho hắn biết thứ gì, có thể nàng cũng không có làm như vậy, nhưng muốn nói nàng cái gì đều không ý thức được lời nói, những hành vi này lại như là cố ý gây nên. Ngươi cảm giác thế nào? Trình Kiệt mở to mắt, bị vào mắt lờ mờ phòng ốc giật nảy mình, hắn có rúm lại một chút, lại bị thăm dò tới hỏi thăm tình huống của hắn Tống Linh phàm dọa cho đến hướng giường chiếu cạnh trong rời một chút. Khi nhìn rõ sở đối phương tướng mạo đằng sau, Trình Kiệt trên mặt biểu lộ cứng một chút, chậm rãi lộ ra ấy náy dáng tươi cười. Hắn tựa hồ còn không có từ chính mình trước đó đột nhiên bé xịu cảm xúc bên trong rút ra đi ra, không thể trực tiếp trả lời Tống Linh phàm vấn đề, chỉ là hai tay hướng trên giường một chi, thử nghiệm đứng dậy. Nhưng có lẽ là đoạn kia quái dị run rẩy tiêu hao hết hắn lực lượng quá nhiều, chống tại trên giường hai cái cánh tay vậy mà không bị khống chế đầu động. Tống Linh phàm thấy thế tranh thủ thời gian đưa tay đi lên bắt lấy Trình Kiệt một cái cánh tay, sau đó lại đỡ lấy phía sau lưng của hắn, chống đỡ lấy hắn ngồi dậy. Ngồi xuống Trình Kiệt lại cúi đầu thấp xuống ngồi có một hồi, hắn giống như là đang từ từ hoàn hồn, tự nhiên cũng không có người mở miệng thúc giục hắn. Mãi cho đến chính hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu bắt đầu có dư lực quan sát tình huống chung quanh Tống Linh phàm mới lại mở miệng hỏi một lần, ngươi cảm giác thế nào? Trình Kiệt thân thể dừng một chút, hắn dương mắt nhìn về phía Tống Linh phàm, khóe miệng kéo ra một cái rất khó coi dáng tươi cười. Không tốt lắm. Thanh âm của hắn có chút câm, mà lại loại này câm không hề chỉ là cuống họng làm loại kia rất nhỏ khàn giọng, càng giống là dây thanh nhận tổn thương một dạng nghe rất là xé rách lại hư nhược thanh âm. Ngay cả Trình Kiệt chính mình phun ra ba chữ này đằng sau, đều bị thanh âm của mình giật nảy mình, vô ý thức giơ tay lên sờ soạn một chút cổ. Ngươi cuống họng thế nào? Tôn Tấn bên trong trận tròn trong mắt, hướng phía trước đi mấy bước. Trình Kiệt không có trả lời, chỉ là lắc đầu, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngồi tại bên giường Nguyên Bách đánh giá hắn nửa ngày, sau đó mới thoáng nghiêng người sang hỏi, trước ngươi từng có giống nhau tình huống sao? Hoặc là ta hỏi được trực tiếp một chút, bản thân ngươi có bất kỳ chứng động kinh bệnh án sao? Uy, Nguyên Bách. Hướng Lê Sở hiển nhiên không quá ưa thích Nguyên Bách phương thức nói chuyện, vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Trình Kiệt chỉ là sững sờ lại ngồi một hồi, tay từ trên cổ của mình để xuống, hắn thử nghiệm háng giọng một cái, nhưng mà nói ra lời thanh âm không có so vừa rồi tốt hơn bao nhiêu. Không có, chỉ tại ta biết phạm vi bên trong chưa từng có. Cho dù có dương nhân thật đột nhiên mở miệng yếu ớt, coi như thật sự có, loại này đại não dị thường phóng điện biểu hiện tại trên thân thể trạng thái, thật cũng sẽ bị chúng ta đưa đến ác mộng trong thế giới tới sao? Nguyên Bách ngẩng đầu nhìn nàng một chút, suy tư một lát, lại hỏi, vậy liền thay cái vấn đề, chúng ta tại nhà vệ sinh nhìn thấy ngươi thời điểm, tình trạng của ngươi giống như là chứng động kinh một dạng đột nhiên thân thể run rẩy, Lâm Thâm nói tại ngươi đột nhiên đổ xuống trước đó biểu hiện được rất khó chịu, nhưng là để cho ngươi rời xa nhà vệ sinh tới cửa đi chờ đợi ngươi cũng không có làm theo. Kết quả đi vào trong đằng sau đột nhiên liền phun ra, đằng sau liền run rẩy té xỉu, ngươi đối. Với chuyện này có cái gì đầu mối sao? Trình Kiệt mặt rất là tái nhợt, liền xem như tại dạng này một cái trong căn phòng mở tối, cũng có thể nhìn ra được miệng hắn trên da không có gì huyết sắc. Mà hắn tại nghe xong Nguyên Bách tự thuật đằng sau, cũng lộ ra càng thêm suy yếu. Dương Nhân thật không nói, chỉ là mím chặt môi, nhưng nàng hai mắt chăm chú nhìn Trình Kiệt phương hướng. Mặc dù lúc trước nàng cùng Lâm Thâm nói mình cùng Trình Kiệt ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, lần thứ nhất gặp mặt cũng là hôm qua, nhưng nàng hiển nhiên đối với trong nhà vệ sinh lưu lại hàng chữ kia phi thường để ý. Giờ phút này nhìn qua phi thường muốn từ Trình Kiệt trong miệng nghe được một cái đáp án xác thực. Ngạt thở Trình Kiệt chậm chạp lại khó khăn phun ra hai chữ đến, sau đó dụng lực hít một hơi, ho khan vài tiếng, ta không biết hẳn là làm sao cụ thể miêu tả loại cảm giác này, nhưng nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là ngạt thở, ban đầu yết hầu cùng trong miệng giống như là bị nhét vào thứ gì để cho ta không ngừng muốn nôn mửa. Nhưng ta lại có thể rõ ràng ý thức được miệng ta bên trong thứ gì đều không có, ngạt thở. Chính là từ sau này tới, ta đi về phía trước sao? Ta không biết rõ lắm, ta có chút không phân biệt được ta lúc kia đến cùng là trạng thái gì. Lâm Thâm thấy thế, mở miệng giải thích, ta nhìn thấy ngươi hướng phía trước đi đến ô thứ ba ngồi cầu vị trí, tay giơ lên không biết muốn làm gì, phun ra đằng sau liền bắt đầu run rẩy, sau đó hướng trên mặt đất thẳng tắp đổ xuống. Lâm Thâm đương nhiên biết Trình Kiệt lúc đó đưa tay động tác là vì cái gì, tựa như Tôn Tấn bên trong mộng mơ tới chính mình trốn ở trong tủ treo quần áo, cảm giác được có đồ vật gì tới gần, sau đó liền đem chìa khóa khối vụn nhét vào tủ quần áo trong khe hở một dạng. Trình Kiệt ngay lúc đó trạng thái, nghĩ đến cũng là trong lúc tình thế cấp bách đưa trong tay khối vụn giấu đến bể nước trong khe hẹp. Nếu như những người trước mắt này cũng không phải là những này tính danh nguyên bản người sở hữu, mà bọn hắn cho tới bây giờ kinh lịch chuyện kỳ phái tình, là tại tái hiện chìa khóa khối vụn đi chỗ nói. Lâm Thâm nhãn châu xoay động, trong não mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Chương 798, 1105 quá trình mở dạng, kết quả khác biệt. Chương 798, 1105 quá trình mở dạng, kết quả khác biệt. Ta hoàn toàn thở không ra hơi, cảm giác mình khoang miệng cùng cái mũi không phải là bị cái gì ngăn chặn, chính là bị cái gì đè lại. Trình Kiệt cố gắng nhớ lại lấy, trên mặt biểu lộ cũng đi theo dần dần thống khổ đứng lên. Ta cảm giác muốn đứng dậy, muốn dây rủa lấy đứng lên, nhưng là ta làm không được, đặt ở trên người của ta các nơi lực lượng đều phi thường nặng. Lại đằng sau, liền không nhớ rõ Nguyên Bách sau khi nghe xong cùng Tống Linh Phạm liếc nhau một cái, mở miệng nói ra, chúng ta từ sát vách nhà vệ sinh nữ tới thời điểm, ngươi là nằm nghiêng ở trên mặt đất, Lâm Thâm ôm ngươi, trên người ngươi cùng trên mặt cũng đều là sạch sẽ không có bất kỳ cái gì chính diện rơi trên mặt đất dấu vết lưu lại, chính ngươi hiện tại hẳn là có thể cảm giác được. Trình Kiệt trầm mặc. Hắn chỉ là điều chỉnh một chút mình tại trên giường tư thế ngồi, sau đó dùng tay vừa đi vừa về xoa xoa mặt mình, hai con mắt mở tròn trịa. Ta nói không rõ ràng hắn tiếng thở không tính thô trọng, nhưng Lâm Thâm nghe được rất rõ ràng, phản phất giờ phút này Trình Kiệt còn không có hoàn toàn thoát khỏi trước đó cảm nhận được hết thảy, vẫn như cũ dừng lại tại cái kia để hắn ngạt thở tử vong trong hình ảnh. Xem ra là thật hướng Lê Sở ra tiếng, thanh âm thoáng có chút hư. Hắn từ cửa ra vào vị trí đi tới, hướng Lâm Thâm phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy ánh mắt lại đảo qua Tôn Tấn Trung cùng Dương Nhân Chân, nhìn thẳng hắn hai người này cũng rủ xuống con mắt, nhìn chằm chằm mặt đất không nói lời nào. Trình Kiệt thấy có chút mơ hồ, hắn vốn là còn không có từ loại cảm giác này bên trong triệt để rút ra đi ra, nhìn xem giống như là nói câu đố hướng Lê Sở, các ngươi đang nói cái gì, thứ gì là thật? Hướng Lê Sở há hốc mồm, không biết từ chỗ nào nói lên. Nguyên Bách thấy thế lại là thở dài một hơi, đem Trình Kiệt không có tỉnh lại trước đó bọn hắn giảng đồ vật lại đơn giản thuật lại một lần. Trình Kiệt sau khi nghe xong liền đem đầu rũ xuống, qua không biết vài phút, hắn rốt cục bắt đầu chuyển động, trên người mình vuốt ve cái gì, tiếp lấy tựa như trước đó Nguyên Bách bọn hắn như thế, từ áo khoác cạnh trong túi móc ra được xếp qua phong thư. Chỉ bất quá hắn không có đem tin phục bên trong rút ra nhìn, chỉ là chăm chú đem thư phong siết trong tay, có chút cứng rắn giấy da châu phát ra răng rắc tiếng vang. Tiểu Dương nói không có vấn đề, trước đó ta cùng với nàng một lần đều không có gặp qua, mặc kệ là tại trong hiện thực hay là tại ác mộng trong thế giới. Trình Kiệt uống họng lúc này khôi phục một chút, nhưng nghe đi lên thanh âm vẫn như cũ làm cho người nhíu mày, nếu như dựa theo các ngươi nói đến phỏng đoán, ta là tại ở gần nhà vệ sinh ô thứ ba ngồi cầu vị trí xuất hiện tình huống như vậy, cái kia xác thực có thể hợp lý hoài nghi là ta ở nơi đó viết xuống tới chữ, nhưng ta rõ ràng ta không có khả năng viết loại đồ vật kia vốn chi. Tiểu Dương hiện tại không cũng còn tốt đứng ở chỗ này sao? Cho nên Tôn Tấn Trung hai tay ngón tay xoắn xuýt quấy cùng một chỗ, ngươi không phải Trình Kiệt. Vậy ta là ai? Trình Kiệt hỏi ngược lại. Tôn Tấn Trung có chút dở khóc dở cười, nếu như ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, ta nghĩ chúng ta liền sẽ không ở chỗ này thảo luận chuyện này, ta còn muốn biết ta đến tột cùng là người nào vậy. Mà lại, vừa mới Nguyên Bách nói ra quan tài chuyện này đối với cái thôn này tới nói khả năng không phải chuyện tốt, nhưng nếu như dựa theo Lâm Thâm suy đoán phương hướng, chúng ta được trao cho thân phận như vậy nhận biết, là đối phương muốn từ trên người chúng ta thu hoạch được cái gì, ta càng nghĩ cảm giác hết thảy tất cả hay là cuối cùng hội tụ đến Mạc Hào trên quan tài. Nguyên Bách không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Tôn Tấn Trung nhìn. Tôn Tấn Trung bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức hướng Lâm Thâm phía sau rời nửa bước, ngoài miệng ngược lại là không co dừng lại. Đương nhiên, ta cũng không phải nói Nguyên Bách người suy luận liền hoàn toàn là sai, ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ chúng ta cùng đối phương ở giữa theo đuổi kết quả không giống với, nhưng quá trình là giống nhau đâu. Không phải vậy chúng ta thân phận như vậy sẽ không có ý nghĩa, chúng ta là Mạc Hào đồng học, chúng ta thụ nàng gì thư bị thác lại tới đây. Thoạt nhìn là muốn dẫn đi nàng giấu đi cái gọi là đạo cụ hợp lý phỏng đoán vật kia chính là tại trong quan tài, như vậy có phải hay không? Chính là chuyện này là đối phương làm không được đây này. Gặp hướng Lê Sở há mồm muốn nói chuyện, Tôn Tấn Trung thật giống như biết hắn muốn giảng cái gì một dạng, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, ta cũng biết ngươi muốn nhắc lại cái gì, nhưng nếu như hai chuyện nhập bọn với nhau đâu? Lâm Thâm im lặng cười, vì không bị người khác phát hiện, hắn có chút nghiêng đầu, kết quả vừa bạn đối đầu đứng tại bên cạnh hắn Điền Tùng Kiệt. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương một chút, trên mặt biểu lộ ngược lại là nỗi lòng mấy phần. Tựa như có rất nhiều sự tình không phải đen tức trắng, cũng không phải không đối với tức sai như thế, chúng ta bây giờ gặp phải sự tình cũng là như vậy chứ. Tôn Tấn Trung còn có chút khẩn trương, ngón trỏ tay phải vô ý thức lặp đi lặp lại móc lấy lòng bàn tay của mình, nói đúng là, Mạc Hào phong thư này là thật như vậy, chúng ta cần mở quan tài tìm đến rời đi nơi này phương thức cũng là thật, nhưng tương tự đối diện cũng cần mở quan tài, cho nên cũng thuận lý thành trương mượn Mạc Hào tin cùng chúng ta bây giờ được trao cho thân phận để hoàn thành chuyện này đâu. Cái này có lẽ cũng không phải là đơn thuần đối lập, không phải cảm thấy đối phương muốn mở quan tài, cái kia Mạc Hào tin chính là gạt người, chính là một cái bẫy, cũng không phải. Chúng ta muốn mở quan tài, như vậy đối phương liền nhất định sẽ không cho phép chúng ta làm chuyện này. Hắn nói đến đây, nuốt một miếng nước bọt lại hít sâu thở ra một hơi, cái đề tài này liền trở lại mới vừa rồi là ta cùng Lâm Thâm nói chuyện kia đi lên, nếu như đối phương vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn cản chúng ta mở ra quan tài, như vậy đối mặt chúng ta những người bình thường này, giết chết biện pháp của chúng ta có trăm ngàn chủng, tại sao muốn lựa chọn loại này lãng phí thời gian lại tốn công mà không có kết quả đây này? Chúng ta xác thực thấy được tử vong chẳng cảnh, thậm chí khả năng bản thân trải nghiệm loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, nhưng chúng ta cũng không có thật chết đi, có lẽ là vận khí tốt, lại hoặc là cái gì khác, cái này ta còn không rõ ràng lắm hẳn là giải thích thế nào, nhưng chỉ dựa vào những này đe dọa ta cảm thấy là không đủ để giết chết mỗi người, dù sao không phải ai đều sẽ nhát gan sợ phiền phức. Cho nên, Dương Nhân Chân hé mắt, Tôn Tấn Trung bụng trộm nhìn Lâm Thâm một chút, gặp Lâm Thâm hướng hắn có chút hơi nghiêng đầu, cho nên ta cảm thấy đối phương là muốn mượn dùng chúng ta tìm tới cái gì, có lẽ là mở quan tài phương pháp, lại hoặc là một ít trọng yếu đồ vật, vật này là đối phương không thể đụng vào, hoặc là tìm không thấy mới cần cho chúng ta tay hắn nói, đem phong thư của chính mình lấy ra giơ lên trước mặt mọi người, sau đó dùng ngón tay một tấc sờ qua phong thư mặt ngoài, thẳng đến lòng bàn. Tay nén đến cái nào đó bất ứng, mới dừng lại động tác, trong phong thư có cái gì không phải sao? Nhưng chúng ta ai cũng không có đối với lẫn nhau nói, giống như là lưu cái một cái tâm nhãn. Thật giống như đều coi là đây là chỉ cấp chính mình một loại nào đó trọng yếu đạo cụ mở dạng, sợ bị người khác biết, nhưng ta nghĩ các ngươi đều loáng thoáng cảm nhận được kỳ thật mỗi người đều có. Tôn Tấn Trung không có cứ như vậy dừng lại, mà là thừa dịp trong phòng kia sáng lờ mờ, tay trực tiếp tiến vào Lâm Thâm túi quần, đem ba cái khối vụn hợp thành nửa thanh chìa khóa cho nhanh chóng sờ soạn đi ra, sau đó đống nhiên nâng cao, đem nó biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Chương 799, 1105 chấp vá chương 799, 1105 chấp vá Tôn Tấn Trung hành động này dọa Điển Tùng Kiệt nhảy một cái, cũng tương tự hù dọa ở đây những người khác nhảy một cái. Bọn hắn đều trước vô ý thức lui về sau một bước, tại Tống Linh Phàm híp mắt đem đầu thăm dò qua tới thời điểm, lẫn nhau nhìn đối phương một chút cũng đi theo bu lại. Trình Kiệt thân thể hoạt động còn không tính linh hoạt, hắn chỉ có thể chậm rãi chuyển đến bên giường, vượt qua trước người giữa hai người khe hở hướng Tôn Tấn Trung phương hướng nhìn sang. Nhưng mà trong phòng thật sự là quá đen, hắn có thể nhìn ra Tôn Tấn Trung trên tay hẳn là cầm thứ gì, lại thấy không rõ lắm đó là cái gì, thứ gì. Trên tay ngươi cầm chính là thâm ca. Điền Tùng Kiệt hướng Tôn Tấn Trung phương hướng trừng mắt liếc, hai con mắt trợn trừng lên giống như là do ngoại ý muốn Tôn Tấn Trung là thế nào biết Lâm Thâm trong túi quần chứa chìa khóa khối vụn. Lâm Thâm chỉ là đưa cho hắn một cái trấn an ánh mắt, không có mở miệng nói chuyện. Hắn kỳ thật cũng không tính là ngoại ý muốn, từ ban đầu đối với Tôn Tấn Trung người này làm ra phán đoán thời điểm, Lâm Thâm liền biết đây là một cái giỏi về suy nghĩ cùng phân tích, đồng thời cũng rất tỉ mỉ bén mẹ người. Trước đó Tôn Tấn Trung chính mình nói đi ra những suy đoán kia, Lâm Thâm cơ bản không có tiến hành qua bao nhiêu trên phương hướng dẫn hướng, nhưng là nam nhân này chính là có thể dạng này dựa vào chính mình suy nghĩ cùng phân tích, đem đoán nội dung từng bước hướng trên con đường đúng đắn đẩy. Đúng vậy, Tôn Tấn Trung có lẽ là người nhát gan mẫn cả người, đối với bất luận cái gì đáng sợ hoặc là không biết sự vật đều sẽ sinh ra cực lớn sợ hãi cảm xúc, nhưng hắn loại sợ hãi này không hề giống là có chút người không có lý do hổ khiếu có thể là luận áo, ngược lại càng giống là bởi vì quá nhạy cảm, có thể phát giác được một chút dấu vết để lại dị thường biến hóa, phản hồi đến trên thân thể thời điểm cho thấy so những người khác càng rõ ràng hơn biểu hiện. Bất quá mặc kệ là tại cái nào tình huống dưới, sợ hãi cùng bất an cũng không hề hoàn toàn chủ đạo tâm tình của hắn, hắn vẫn có thể từ đó rút ra khe hở đến tiến hành hợp lý suy nghĩ. Một ngày trước ban đêm Tôn Tấn Trung phát giác được trong tủ treo quần áo không thích hợp, đi vào Lâm Thâm trước gian phòng xin giúp đỡ đằng sau, hắn thật bởi vì góc độ vấn đề không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền cái gì đều không có phát giác được sao? Coi như hắn lúc đó bởi vì tinh thần quá độ căng cứng mà cuối cùng mất đi ý thức, ngộ tỉnh đằng sau nhìn thấy bình yên vô sự chính mình cùng Lâm Thâm, thật liền một chút nghi hoặc đều không có sao. Tôn Tấn Trung lúc này nhìn Trình Kiệt một chút, hắn không có trả lời ngay vấn đề của đối phương, mà là thả tay xuống đằng sau triển khai chính mình vò nhữ phong thư, đem bên trong một khối nhỏ màu vàng đồng kim loại run lên đi ra. Sau đó ánh mắt giống xem kỹ cái gì một dạng đảo qua đều tại nhìn chăm chú người của hắn. Hắn đem trên hai cánh tay đồ vật đều rời đến lòng bàn tay vị trí, mở ra bàn tay hướng phía trước đi nửa bước. Trên tay phải ba cái bộ phận hợp làm một thể chìa khóa hoàn toàn nhìn không ra có bị chia tách qua vết tích, mà trong tay trái thuộc về hắn trong phong thư nho nhỏ khối kim loại, bởi vì hắn tay run rẩy mà trong lòng bàn tay có chút lay động. Đây là ta duy nhất có thể tưởng tượng đến hợp lý tính. Nguyên Bách từ bên giường đứng người lên, đi đến Tôn Tấn Trung trước mặt, cúi đầu im lặng không lên tiếng vừa đi vừa về nhìn đối phương trên tay lớn nhỏ rõ ràng không giống với hai khối kim loại, tiếp lấy thở ra một hơi. Ngươi hẳn là nhìn ra được đúng không? Tôn Tấn Trung mang theo một chút khẩn trương hỏi, ta mới vừa từ trong phong thư đổ ra khối này, cùng cái này nửa thành chìa khóa mũi nhọn dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Nghe được câu này, Dương Nhân Chân cùng hướng Lê Sở mới rốt cục nhích tới gần, so sánh một phen đằng sau, nhìn Tôn Tấn Trung một chút, lại không hề có một tiếng động lui trở về. Tôn Tấn Trung trong tay không hoàn toàn chìa khóa cũng không phải là một thanh làm công phi thường đẹp đẽ cũng phi thường tỉ mỉ đồ vật, nó thậm chí tựa như là khóa lại trong quyển nhật ký loại kia nho nhỏ như là đồ chơi một dạng chìa khóa, chỉ cần coi trọng một hai mắt, liền có thể nhìn ra cả hai gần như giống nhau hình dáng. Người đây là từ chỗ nào tới? Tống Linh Phàm sờ lên phong thư của chính mình, từ bên trong đổ ra một khối hình dạng hoàn toàn khác biệt khối vụn, bày tại trước mặt mọi người. Tam Ngộng, các ngươi còn nhớ rõ sao? Tôn Tấn Trung nói ra câu nói này đằng sau, đột nhiên thu tay lại, cái chìa khóa mảnh vỡ nắm vào trong tay. Nguyên Bách lập tức lộ ra những biểu lộ. Trình Kiệt thì là bởi vì vừa tỉnh đầu góc còn không có quay lại, rất rõ ràng sai lệch một chút đầu, giống như là đã không nhớ rõ chuyện này chi tiết. Ta nói qua ta mơ tới chính mình đêm khuya trốn ở tủ quần áo kia ở trong, thấy được tủ quần áo bên ngoài có cái gì quái dị đồ vật tới gần, nhưng ta đã không có đường lui. Tôn Tấn Trung chậm chạp miêu tả, tại ta cảm thấy ta muốn trước khi chết một cái trước mắt, tay của ta hướng tủ quần áo phía sau sờ soạn một chút cảm thấy có cái gì lạnh buốt đồ vật. Gặp Tống Linh Phàm gật đầu đối với mình cho đáp lại, Tôn Tấn Trung tại hít sâu một hơi đằng sau, lại tiếp tục nói, tại có cảm giác này trong nháy mắt, ta vô ý thức tưởng rằng ta đụng phải trong tủ treo quần áo trần trụi đi ra cái đinh, hoặc là khác những thứ đồ khác, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ cảm thấy không đúng. Nếu như cái kia đơn thuần chỉ là giấc mộng, vì cái gì ta sẽ ở sinh mệnh sắp nhận uy hiếp một khắc cuối cùng, cảm giác được chính là dạng này không quan hệ đau khổ sự tình, mà bây giờ dựa theo phỏng đoán cái kia không chỉ là một giấc mộng lời nói, cảm giác như vậy có phải hay không cũng đừng có thâm ý. Nói đến đây, Tôn Tấn Trung hướng Lâm Thâm Phương hướng nhìn thoáng qua, nuốt xuống trong mồm nước bọt, chỉ là ta lúc đó bởi vì nửa đêm nhìn thấy trong tủ treo quần áo con mắt kia, đối với tủ quần áo bản thân sinh ra rất lớn sợ hãi cảm xúc, lại kinh lịch giấc mộng đằng sau căn bản không có khí lực đi tới gần tủ quần áo làm bất luận cái gì kiểm tra, Lâm Thâm mới giúp ta chuyện này. Tầm mắt của mọi người quay tới trong mấy mắt, Điền Tùng Kiệt trong mồm cũng phát ra thanh âm, ta dựa vào, hắn người này vung lên láo tới thời điểm, giảng thế mà còn như thế có thứ tự. Sự thật đã chứng minh hết thảy, Tôn Tấn Trung lần nữa giơ lên chìa khóa, ta đối với đây hết thảy phỏng đoán đều là căn cứ vào phát hiện khối này chìa khóa khối vụn, nếu cho chúng ta mỗi người trong phong thư đều giả bộ vật này, vậy thì tại sao nơi này sẽ xuất hiện một cái bộ dáng đồ vật? Chuẩn bị hai cái đều là thật chìa khóa tựa hồ không có quá lớn ý nghĩa, như vậy chỉ có thể nói rõ, hai cái này ở giữa tất có một cái giả, mà đây chính là chúng ta quên đi chính mình vốn là ai, kiên định cho là mình là hiện tại thân phận này nguyên nhân. Trong phòng là một lát an tĩnh, theo Nguyên Bách từ phong thư của chính mình bên trong đổ ra một khối chìa khóa khối vụn, còn lại mấy cái nhân tài đi theo bắt đầu chuyển động. Thâm ca, Điền Tùng Kiệt tim nhảy tới cổ rồi, mặc dù hắn hiện tại đã không có khí con này. Tất cả mọi người đem chiếc chìa khóa trong tay của chính mình khối vụn biểu diễn ra, cái này chẳng phải mang ý nghĩa muốn phát hiện Lâm Thâm trên tay kỳ thật không còn có cái gì nữa sao? Cái này cùng hoàn toàn lòi đã không có khác biệt. Mà Lâm Thâm lại là nhanh chóng đảo qua trên tay những người khác bộ phận, vỗ nhẹ Điền Tùng Kiệt mu bàn tay, để hắn an tâm chớ đổi. Sáu người trong tay khối vụn, quả thật có thể chắp vá thành một thanh mở ra cái nào đó khóa chìa khóa, nhưng lại phi thường trùng hợp thiếu khuyết một khối thoạt nhìn cũng không trọng yếu chìa khóa trôi bộ vị, thật giống như đặc biệt vì người nào mà lưu một dạng. Nhưng Lâm Thâm tin tưởng, đây tuyệt đối không thể nào là cái gì trùng hợp. Chương 800, 1105 kịp thời chương 800, 1105 kịp thời Nguyên Bách từ Lâm Thâm trước mắt đi qua, hắn từ mỗi người cầm trong tay đi riêng phần mình khối kia, sau đó trực tiếp ngồi xổm ở bên giường đem những này chìa khóa khối vụn theo thứ tự sắp xếp, xếp thành một chiếc chìa khóa bộ dáng. Nhưng mà những khối vụn này không hề giống Lâm Thâm cầm tới cái kia ba khối, tại lẫn nhau tới gần đằng sau liền sẽ như là có cảm ứng bình thường địa hợp đến cùng một chỗ. Nguyên Bách nhìn lướt qua chắp vá đi ra siêu siêu bẹo bẹo chìa khóa, quay đầu đi xem Tôn Tấn Trung. Tôn Tấn Trung cũng giống là ý thức được cái gì một dạng, tại vô ý thức run một cái đằng sau, đem trên tay phải cái kia nửa thành chìa khóa giơ lên Nguyên Bách trước mặt, bọn chúng không có hợp đến cùng một chỗ, chúng ta trong phong thư đổ vật sát suất lớn là giả, chỉ là bắt trước bộ dáng làm ra. Hướng Lê Sở hướng phía trước rỗi ra đầu, nhìn thấy chìa khóa trôi vị trí thiếu một khối kia, hướng Lâm Thâm Phương hướng quăng tới có chút ánh mắt thương hại, thật giống như quất chúng 404 gian phòng Lâm Thâm, ở thời điểm này cầm tới hay là không trọng yếu nhất một khối thiếu một khối vụn, lộ ra dị thường không may cùng đáng thương một dạng. Thậm chí những người khác khi nhìn đến khối này khuyết tổn, đều không có người tìm Lâm Thâm muốn thiếu hụt bộ phận. Tôn Tấn Trung tiến lên một bước, nghiêng người sang đưa tay đem trong tay nửa thanh chìa khóa chỉnh trọng hướng liều không nổi chìa khóa bên cạnh vừa để xuống, lại thẳng tắp thân thể nhìn Lâm Thâm Phương hướng một chút, chúng ta nhìn thấy có thể là cảm nhận được đồ vật, có lẽ chính là vì tìm vật này đâu. Tựa như Lâm Thâm nói như vậy, có lẽ đối phương bởi vì nguyên nhân gì không có khả năng tìm tới, hoặc là không có cách nào sử dụng, mới cần chúng ta tới làm chuyện này, như vậy có rất lớn khả năng, mặc hào trong quan tài để đó đồ vật nào đó, tức là chúng ta cần, đồng dạng cũng là đối phương cần. Cho nên chúng ta quên chính mình là ai, là vì cái này. Tống Linh Phàm có chút nheo mắt lại, hướng cuối giường nhẹ nhàng ngồi xuống, giả thiết chúng ta bây giờ còn cái gì cũng không biết, mà mục đích của chúng ta chính là đi mở ra mạc hào quan tài, cầm tới cái gọi là đạo cụ, mặc kệ chúng ta là chuẩn bị riêng phần mình giấu giếm tới khi nào, mở ra mạc hào quan tài trong nháy mắt nhất định sẽ ý thức được, chúng ta cần một chiếc chìa khóa mở ra bên trong thứ gì, mà lúc này đây bất luận thế nào, trong phong thư riêng phần mình cất giấu chìa khóa khối. Vụ trung quy là đến đăng tràng cơ hội. Có thể, trong tay chúng ta chính là giả đi. Hướng Lê Sở chỉ một ngón tay, Tôn Tấn Trung cầm cái này đều hợp đến cùng đi, chúng ta cái này sáu khối một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên Bách cười, giống ngay cái gì thứ không cần thiết một dạng, đem những này chìa khóa khối vụn đẩy hướng ở bên, như vậy chúng ta tại mở quan tài đằng sau cũng hiểu ý biết đến chuyện này, sau đó các ngươi trước đó chỗ kinh lịch cùng cảm giác được cái kia hết thảy lại một lần nữa trở lại trong đầu của các ngươi, chỉ dẫn các ngươi trở lại tương ứng địa phương đi tìm chân chính chìa khóa khối vụn, sau đó đem bọn chúng một lần nữa đưa đến Phật đường đi, mở ra mạc hào quan tài ở trong đồ vật nào đó. Nói đến đây, Nguyên Bách chống đỡ đầu gối đứng dậy, như vậy chuyện này xác thực chính là Lâm Thâm nói như vậy, đối phương hoặc là cảm giác không đến, hoặc là không cách nào tự quyết trực tiếp nắm giữ, nếu không những này chìa khóa khối vụn nguyên bản ngay tại trong thôn, nó chỉ cần muốn cũng không quản thế nào đều tập hợp đủ nói rõ chuyện này nó làm không được. Nghĩ như vậy, Nguyên Bách sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên, trên nét mặt mang theo thâm ý nhìn về phía Lâm Thâm, trong quan tài này, mặc hào thân phận lại so trước đó trở nên càng có ý tứ. Thật, có ý tứ gì? Hướng Lê Sở có chút khẩn trương. Tống Linh Phàm thì là tán đồng nhẹ gật đầu, xác thực đã biết chúng ta tiến vào thế giới ác mộng xưa nay không là duy nhất một lần, tại chúng ta trước đó hoặc là đằng sau đều sẽ có người đi và ở trong này đến, như vậy thật liền không có một lần là những người khác thật tập hợp đủ chìa khóa, dựa theo đối phương nguyện vọng mở ra trong quan tài đồ vật sao? Nếu nói như vậy, nơi này mục đích hẳn là liền đã đạt thành, nhưng cho đến bây giờ nó còn tại xuất hiện, nói rõ hoặc là đều chết sạch, hoặc là chính là có nguyên nhân gì dẫn đến không thể mở ra trong quan tài cất giấu đồ vật, dù sao chỉ là giết chúng ta lời nói, vậy cũng quá dễ dàng, cầm tới chìa khóa đem chúng ta một lần giải quyết cũng bất quá là tốn nhiều một chút thời gian vấn đề. Đối phương cũng không cần tất cả chúng ta đều còn sống, nó chỉ cần chúng ta giúp nó tìm tới nên tìm đồ vật, sau đó lưu lại một người nghĩ biện pháp đi mở trong quan tài đồ vật là được rồi. Tống Linh Phàm đem bên trên giường những chìa khóa kia khối vụn tóm lấy, mà lại chúng ta những người này nhất định sẽ làm như thế, coi như cuối cùng chỉ sống một cái cũng sẽ làm như vậy, bởi vì đây khả năng chính là chúng ta rời đi nơi này đường tắt duy nhất, ai nhìn thấy loại cơ hội này sẽ trực tiếp từ bỏ. Đâu? Nhưng tất cả những thứ này lại một lần ở chỗ này tái diễn, không có đồ vật gì tại hạn chế đối phương, ta cảm thấy là rất khó làm được vậy. Theo các ngươi nói như vậy, Dương Nhân thật bình tĩnh khuôn mặt mở miệng, ánh mắt của nàng cũng không có tập trung ở bất cứ người nào trên thân, giống như là bắt đầu từ lúc nãy ngay tại một mình suy nghĩ cái gì mở dạng, ta thật văn ngươi. Đừng có chạy lung tung được hay không? Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến có chút sụp đổ tiếng la, đem nàng vừa mới chuẩn bị lời nói ra trực tiếp cắt đứt tại trong cổ họng. Dương Nhân thật sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi tới trước cửa sổ vị trí, đem màn cửa kéo ra một chút xíu nhìn ra ngoài. Thanh âm này bọn hắn thật sự là rất quen thuộc, còn lại mấy người cũng tại Dương Nhân thật kéo màn cửa sổ ra sau đều tranh thủ thời gian xích tới. Tôn Tấn Trung lúc này mới hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra đến, đối với Lâm Thâm lộ ra một cái hơi có vẻ ấy náy biểu lộ, đem đặt ở bên giường nửa thanh chìa khóa lại lần nữa nhét về tới trong tay hắn. Tôn Tấn Trung không hề nói gì, cái gì cũng không có giải thích, dù sao đó cũng không phải một cái thích hợp nói rõ cái gì địa điểm cùng thời gian. Mà Lâm Thâm cũng tại siết chặt chìa khóa đằng sau, hướng Dương Nhân thật phương hướng nhìn thoáng qua. Tới có chút quá kịp thời. Hắn nghe được ngoài cửa sổ là Vĩnh Thành thanh âm, nhưng người này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên phát ra lớn như vậy tiếng la, vậy liền nhất định là có cái gì thúc đẩy Vĩnh Thành không thể không dùng dạng này âm lượng cùng ngữ khí, lấy một loại quái dị tái bút lúc phương thức đánh gây trong phòng đối thoại. Dương Nhân thật vừa mới nghĩ nói lời, Lâm Thâm trong lòng là đã sớm rõ ràng. Nếu như mỗi người cảm nhận được đồ vật đều là đã từng chân thực, mà tái hiện loại này chân thực là vì thông qua bọn hắn tìm tới chân chính chìa khóa khối vụn, như vậy những người khác không nói đến, liền bọn hắn trước mắt năng lực cùng trình độ, đối mặt trước đó khiêu khích Vĩnh Thành lông vàng kia nam nhân, cơ hồ là không có khả năng đem khối kia đã bị thể nội hài nhi nuốt xuống bộ phận một lần nữa lấy ra. Cái này nếu như bị Dương Nhân thật hỏi ra lời, nên từ chỗ nào bắt đầu giải thích đâu? Lâm Thâm cùng Tôn Tấn Trung cùng đi đến phía trước cửa sổ vị trí, bởi vì tầm mắt hạn chế bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Vĩnh Thành hai tay chống nạnh đứng ở dưới lầu, mà đối phương tầm mắt phương hướng thấy không rõ lắm là cái gì. Vĩnh Thành căm giận dùng sức vỗ một cái bắp đùi của mình, cùng ta trở về được hay không? Bị phát hiện phải bị đánh. Đừng làm rộn. Đáp lại hắn là hi hi ha ha tiếng cười, cái này khiến hắn càng lộ vẻ sụp đổ. Bọn hắn vì cái gì ở chỗ này? Hướng Lê Sở nhỏ giọng hỏi. Nguyên Bách đột nhiên sầm mặt lại, nói rõ trong nhà quản sự hai người không tại, cũng đã nhấc quan tài đi. Chương 801, 1105 Tôn Tấn bên trong ý nghĩ. Chương 801, 1105 Tôn Tấn bên trong ý nghĩ. Nữ nhân ở dưới lầu chạy, cùng Vĩnh Thành ở giữa luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định, hắn đi phía trái đối phương liền hướng phải, hắn hướng phải đưa tay nắm tới, đối phương liền linh hoạt về sau nhảy một cái, né tránh đằng sau lại hướng bên trái rời hai bước, giống như là đang chơi diều hâu bắt con gà con giống như. Nàng đầu tóc rối bời trên không trung không ngừng bay múa, mỗi một lần né tránh Vĩnh Thành tay đằng sau, đều sẽ phát ra tiếng cười vui vẻ, nhưng mà thanh âm như vậy sẽ chỉ làm Vĩnh Thành cảm thấy càng thêm đầu to. Thế nhưng là, không phải nói muốn chờ mặt trời lặn hoàng hôn sao sao? Hướng Lê Sở nói, đem đầu hướng phía trước rỗi ra nhìn thoáng qua nhà khách bên ngoài sắc trời, bây giờ nhìn lại còn có một hồi a. Làm sao đột nhiên liền nhấc quan tài đi? Ai biết được Dương Nhân thật bung rèm cửa sổ xuống, nghiêng người lui trở về trong phòng, hiện tại suy nghĩ những này không có ý nghĩa. Lâm Thâm rủ xuống đôi mắt, nữ nhân ở nhà khách phía dưới đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay đi lên vừa nhấc, người liền hướng nhà dân một cái lối nhỏ bên trong chạy đi. Vĩnh Thành tại nguyên chỗ dùng sức dậm chân một cái, cũng không rảnh do dự, co cẳng liền đuổi theo. Thế giới sau cửa thời gian tại một cái thời gian đoạn bên trong không ngừng luân hồi, chuyện này trừ trèo chống nơi này vận chuyển tồn tại kia có thể biết được bên ngoài, những người còn lại là cho tới bây giờ cảm giác không đến, cho nên Lâm Thâm cảm thấy Mạc Hảo quan tài tại dạng này điểm thời gian bị sớm kim đi, có lẽ tại người Mạc gia xem ra chỉ là bởi vì trong thôn xuất hiện không nên xuất hiện người, bọn hắn một đống này cái gọi là Mạc Hảo đồng học. Bởi vì không cách nào xác định kẻ ngoại lai đến tột cùng sẽ làm ra cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình, thế là quyết định sớm hành động, đánh cái trở tay không kịp. Lại hoặc là, Lâm Thâm hơi híp mắt lại, quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình Điền Tùng Kiệt. Hay là bởi vì đêm qua bị thương một đứa bé, hôm nay lại chết một cái, đối phương mặc dù không phát hiện được là ai làm, nhưng cảm giác được hẳn là tăng tốc trong tay tiến độ. Hắn nhớ kỹ trước đó tại lầu ba nữ nhân gian phòng nhìn thấy cái kia tay thụ thương nam nhân, là cùng Mạc gia mãi mãi từ một cái phương hướng tới, nếu như bọn hắn đều là đi cái kia phật đường, như vậy hợp lý phỏng đoán thụ thương nam nhân tại bị Điền Tùng Kiệt đạp gãy bàn tay cùng một con mắt đằng sau, thì bản năng đến cái chỗ kia đi cầu trợ. Hài nhi thụ thương tổn thương tựa hồ lại phản ứng tại nó chỗ ký túc trên thân người, như vậy lúc đó nam nhân kia trừ cánh tay bên ngoài, chí ít hẳn là có một con mắt cũng là hư. Có thể dựa theo Lâm Thâm hồi ức, đối phương hai mắt bình thường, cùng Mạc gia mãi mãi giao lưu cái kia một hồi nhìn qua cũng không có cái gì chướng ngại, chẳng lẽ nói là tại trong Phật đường đạt được cái gì chữa trị. Nhưng đối phương có thể cấp cho hắn khôi phục là có hạn, không có cách nào đem đạp gãy cái tay kia cũng khôi phục lại bình thường bộ dáng. Mạc gia mãi mãi có lẽ đã sớm phát giác được, lại có lẽ chính là từ trên người người đàn ông này nghe được cái gì, lại thêm bọn hắn lại chủ động đi bái phòng, sợ lần này đưa tang ra cái gì khó mà dự liệu vấn đề, cho nên quyết định sớm hành động. Mạc gia trước mắt nhìn tại trong thôn trấn này là đặc thù nhà bọn hắn có một cái chết đi nữa nhi, lấy huyền quan phương thức treo ở trong nhà, lại có một cái nói là Mạc Hảo ca ca, nhưng lại nhìn qua đãi ngộ cực kém cực không được chào đón Vĩnh Thành. Vĩnh Thành là nam nhân, nhưng hắn trên thân cảm giác không thấy cùng lông vàng kia nam nhân một dạng khí tức, cho nên mới sẽ bị đối phương trêu chọc nói bọn hắn lẫn nhau không giống mới. Có lẽ là nhà bọn hắn thật xuất hiện quá nhiều dị thường vấn đề, ở nơi này vốn là có chút không ngóc đầu lên được làm người, cho nên bây giờ càng không nguyện ý lại xuất hiện ngoài ý muốn khác tình huống, cũng chỉ có thể sớm hành động. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Nguyên Bách nhanh chân đi đến nhà khách cửa ra vào, nắm cái đồ bạc cửa, mặc dù không biết nữ nhân kia xuất phát từ mục đích gì, nhưng nàng trước một lần đánh gãy bữa cơm kia, hiện tại lại như là cố ý tới nhắc nhở chúng ta, vậy chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian. Nếu là Mạc Hào quan tài sát thực đặc thủ, đối diện không có khả năng không an bài nhân thủ ở, như vậy nếu là đi trễ nói không chừng bọn hắn đều đã đem nhân thủ sắp xếp xong xuôi, chúng ta liền khó đi động. Tôn Tấn Trung nghe Nguyên Bách lời nói, lại là quay đầu nhìn Lâm Thâm một chút. Trong ánh mắt của hắn có chút muốn nói lại thôi nội dung, chân mày hơi nhíu lại, nhấp một chút bờ môi. Trình Kiệt hai tay chống sự cấy bên cạnh loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hắn còn có chút choáng váng, bước chân phù phiếm, kết quả bị Tống Linh Phàm trực tiếp một thanh cơ lấy tay đến, liền cho vung ra trên lưng. Nàng lưu loát ôm lấy Trình Kiệt đuổi, đem người ổn ổn đương đương đeo lên. Trình Kiệt có chút ngoài ý muốn, dãy rủa lấy muốn xuống tới, còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Tống Linh Phàm đã đi về phía trước hai bước, nói ra, ngươi cũng đừng bay nhảy chờ ngươi hiện tại tốc độ này đi đến Phật đường, món ăn cũng đã lạnh, ta dám có ngươi khẳng định là ta cảm thấy chuyện này ta có thể làm được. Ngươi liền khó chịu nhăn nhó bóp để ý cái này, để ý cái kia, trước đó nhà vệ sinh nữ sự tình cũng là, đều loại thời điểm này còn có cái gì tốt tỉ ý. Bị Tống Linh Phàm như thế một trận nói, Trình Kiệt lập tức liền an tĩnh, hai tay của hắn đỡ tại trên bả vai của đối phương, nhẹ nhàng điểm hai lần đầu. Nguyên Bách thấy thế trực tiếp mở cửa phòng, hướng ra ngoài dương lên cái cằm, chính mình cái thứ nhất đi ra ngoài. Tiếp lấy những người khác lục tục ngo ngoe đi ra ngoài, mãi cho đến trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Tôn Tấn Trung cùng Lâm Thâm, còn có đứng tại cửa ra và phụ cận Điền Tùng Kiệt. Tôn Tấn Trung nuốt một chút nước bọt, giống như là không biết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu giải thích. Lâm Thâm nở nụ cười, đi tới cửa bên ngoài mới nhẹ giọng quay đầu lại hỏi hắn, lúc nào? Lời này thậm chí không có minh xác chỉ hướng cái gì, nhưng nghe đến đằng sau Tôn Tấn Trung bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, a một tiếng đằng sau dùng sức hít một hơi, hồi đáp, không sai biệt lắm là từ Mạc gia rời đi về sau. Ngộng sự tình để cho ta chưa tỉnh hồn, ta vẫn nhịn không được đang tự hỏi hắn đi theo Lâm Thâm phía sau, vừa quan sát người phía trước, một bên cố ý khống chế chính mình âm lượng, Lâm Thâm, tối hôm qua ngoài cửa khẳng định là có đồ vật gì đúng không? Mặc dù không xác định đối phương đến cùng muốn đạt thành mục đích gì, nhưng thật sẽ không hề làm gì liền rời đi sao? Lúc đó mặc dù còn không có nghĩ đến phía sau nhiều như vậy, nhưng ta cảm thấy nếu như chính là Minh Sát hướng ta tới, làm sao có thể liền như thế tay không rời khỏi. Vậy ta ngất đi lại đến ác mộng tỉnh lại trong khoảng thời gian này, là khẳng định phát sinh qua chút gì. Từ trong cơn ác mộng đánh thức thời điểm, đầu óc của ta còn không có quay lại Tôn Tấn Trung ngẩng đầu, liếc qua phía trước Nguyên Bách bóng lưng, cho nên vừa mới bắt đầu ta mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng tiếp nhận ngươi nói không biết vì cái gì đối phương liền đi thuyết pháp này, nhưng trong lòng luôn cảm giác hay là không thích hợp, thẳng đến phía sau hiểu rõ đến tình huống càng ngày càng nhiều. Ngươi so ta tỉnh táo rất nhiều, thay ta đi kiểm tra tủ quần áo, có lẽ từ ta thuật lại mộng cảnh thời điểm ngươi liền phát giác được ở trong này cất giấu tin tức, thẳng đến ta nhìn thấy những người khác cùng ta xuất hiện không sai biệt lắm giống nhau cảm thụ ngươi có nhớ không? Lúc đó tại Mạc gia tiểu trong viện, ta cảm giác được ngoài cửa giống như là có cái gì một dạng, đó chính là tối hôm qua tới tìm ta quái vật đi. Tôn Tấn Trung con mắt trợn trừng lên, ta cảm thấy chúng ta vọ chăn vào thân phận như vậy, mặc dù không biết là như thế nào nguyên lý, nhưng vì cái gì hẳn là thông qua loại này cùng bọn hắn chết có liên quan tồn tại, đến một lần nữa kích thích lúc đó trước khi chết hình ảnh xuất hiện tại trong óc của chúng ta, để giúp bọn ta thông qua đoạn này không thuộc về mình hồi ức, tìm tới dấu đi đồ vật, cho nên chỉ cần đối phương tới gần chúng ta liền sẽ bản năng cảm giác được khó chịu. Như vậy vật này còn có thể là cái gì đây? Ta liền nghĩ đến trong phong thư khối kim loại kia. Chương 802, 1105 thông dòng chương 802, 1105 thông dòng có chút chi tiết động tác khả năng rất nhỏ, nhưng ta chú ý tới mấy lần đi ra nhà khách cửa lớn Tôn Tấn bên trong, trong gió run rẩy, ban đầu lúc gặp mặt ngươi cơ hồ không có động tác như vậy, về sau có mấy lần ngươi luôn luôn vô ý thức nắm tay dán tại túi quần bên trên, mặc dù đây quả thật là chỉ là một cái bình thường động tác, nhưng trước đó rõ ràng không có, vì cái gì phía sau lại xuất hiện đâu? Tôn Tấn Trung chuyển đầu, nhìn chăm chú lên Lâm Thâm, ý thức được những này đằng sau, còn lại vấn đề liền bắt đầu theo nhau mà tới. Ta thậm chí bắt đầu không nhịn được nghĩ tượng, ngươi đối với ta bày ra loại kia hữu hảo cùng kiên nhẫn, nhưng thật ra là một loại để cho ta buông lòng cảnh giác, thu hoạch ta tín nhiệm giả tượng. Trên thực tế tại ta ngất đi trong đoạn thời gian đó ngươi đã đem trên người của ta cầm đồ vật đều kiểm tra một lần, đằng sau kết hợp với lời nói của ta tìm được cái thứ nhất chìa khóa khối bụng, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, mà ngươi đối với đây hết thảy vẫn luôn là tránh, có phải hay không là ngươi đang lặng lẽ cái chìa khóa thu thập đủ, sau đó chuẩn bị bỏ lại bọn ta tự mình một người chạy mất. Điền Tùng Kiệt nghe đến đó con mắt đều tròn tròn, hắn đưa tay chỉ Tôn Tấn bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là không thể nói lý biểu lộ, sau đó nhìn về phía Lâm Thâm dùng sức thở ra một hơi. Lâm Thâm chỉ là có chút uốn lên quẹ miệng, không nói gì. Mà Tôn Tấn bên trong đang nói xong lớn như vậy một đoạn đằng sau, đột nhiên túi lầu xuống, nhìn mình chầm chậm mũi chân đi mấy bước, mới giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường lại lần nữa mở miệng, nói nhiều như vậy, ở chỗ này ta vẫn là hẳn là nói với ngươi tiếng xin lỗi. A, vì cái gì? Lâm Thâm không nhanh không chậm đi theo phía trước mấy người phía sau, duy trì khoảng cách nhất định, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì? Tôn Tấn bên trong cười xấu hổ một chút, ta đoạn đường này một mực tại suy nghĩ, một mực không ngừng làm sâu sắc lấy ta đối với ngươi loại nhận biết này, cho nên ta mới bắt đầu không ngừng hướng những người khác biểu đạt suy đoán của ta. Ta hy vọng mọi người ý thức được phương hướng này tồn tại vấn đề, hy vọng bọn họ bắt đầu suy nghĩ ở trong này có phải hay không ẩn giấu đi bí mật gì. Lời như vậy, ngươi liền làm không được một người vụng trộm cầm chìa khóa đơn độc rời đi. Ta phải thừa nhận, ta xác thực dần dần đem ngươi nghĩ rất kém. Ta cho là ta sẽ thấy ngươi tức giận biểu lộ, coi là sẽ từ trong con mắt ngươi cảm nhận được chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Kết quả không có cái gì, bờ vai của hắn đột nhiên tháo khí lực, giơ tay lên đập hai lần gương mặt của mình. Ngươi chỉ là thuận phương hướng của ta nói tiếp, thậm chí còn cho ta càng nhiều khẳng định. Ta thật lập tức không hiểu rõ ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng chỉ là dựa vào những này lại không đủ để cho ta hoàn toàn đối ngươi buông xuống lòng phòng bị. Cho nên ngay tại vừa rồi, ngươi từ trong túi ta đem cái kia nửa thanh chìa khóa lấy ra, cho bọn hắn nhìn. Lâm Thâm nối liền Tôn Tấn bên trong chưa nói xong lời nói. Tôn Tấn trung cước bước một trận, nhẹ gật đầu lại tiếp tục cùng đi theo, là ta lo lắng nếu như ngươi là cảm thấy chỉ có ta một người biết, như vậy rất khó ảnh hưởng ngươi tiếp xuống hành động, vậy ta đem thoại để không ngừng mà hướng trên phương hướng này dẫn, sau đó lại đúng lúc đó đưa ngươi giấu đi chìa khóa đưa cho mọi người nhìn, chỗ kia có người đều sẽ biết tình huống chân thật, ngươi liền không có biện pháp dựa theo ban đầu ta suy đoán phương thức hành động, ngươi không thể không gia nhập chúng ta, cũng không thể không cùng hưởng cái chìa khóa này, nhưng là hai cái chân đạp vào bờ sông cây cầu gỗ nhỏ, phát ra thùng thùng hai tiếng trầm đụng. Tôn Tấn bà con cô cậu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thâm nhìn, liền xem như ta từ miệng ngươi trong túi móc ra chìa khóa trong nháy mắt kia, ta đều không thể từ trên mặt ngươi nhìn thấy ta muốn thấy biểu lộ, ngươi vẫn là như vậy bình tĩnh, thật giống như chuyện này tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí còn cảm thấy nên làm như vậy, giống như ta cho tới nay không ngừng tại trong đầu suy nghĩ đều nhanh muốn viết thành một thiên bản thảo chuẩn bị từ vừa mới bắt đầu liền công kích ngươi nội dung, bị biểu hiện của ngươi đánh cho tan thành mây khói. Cho nên ta sửa lại miệng, ta nói là ngươi giúp đỡ ta, thay ta đi tìm Tôn Tấn bên trong hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, mà khi nhìn đến ánh mắt của ngươi, ý nghĩ của ta lại một lần nữa phát sinh chuyển biến đằng sau, ta lại bắt đầu không nhịn được nghĩ, ngươi là người thế nào? Rõ ràng chúng ta bảy người nếu như là an bài tốt gian phòng, vì cái gì gian phòng của ngươi lại vẫn cứ nhảy qua 403 trực tiếp biến thành 404? Vì cái gì cùng người nơi này tiếp xúc thời điểm, ta luôn luôn từ người nơi này cảm giác được một loại không quá nói lên được tới không hài hòa cảm giác đi qua cây cầu gỗ nhỏ, mặc ra phòng ở lần cận tại gần tức, chỉ bất quá đại môn đóng chặt, mà đi ở phía trước mấy người cũng không có dự định tại phụ cận kia dừng lại. Sau đó ta liền ý thức được một vấn đề, nếu như ngươi bởi vì ta mộng từ đó tại trong tủ treo quần áo tìm được cái thứ nhất chìa khóa khối bụng, tại nhà vệ sinh nam bởi vì chỉnh kiệt đột nhiên biến hóa tìm được cái thứ ba chìa khóa khối bụng, như vậy cái thứ hai chìa khóa khối bụng là từ chỗ nào tới đâu? Tôn Tấn trung trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào phía trước, không biết là không dám nhìn Lâm Thâm, hay là tại suy nghĩ cái gì khác vấn đề, ngươi vẫn luôn cùng chúng ta cùng một chỗ, nhưng nếu như Dương Nhân thật cái kia là cái thứ hai chìa khóa khối bụng, ngươi lại là thông qua phương thức gì cầm tới? Vật kia nếu là lúc trước đi ngang qua cái kia tóc vàng trên thân nam nhân, ngươi là thế nào lấy được? Đó là cá nhân, một người sống, không giống ta cùng Trình Kiệt như thế dấu ở sẽ không động đồ vật ở trong. Lâm Thâm nhìn thấy Tôn Tấn bên trong chậm rãi nháy một cái con mắt, hắn giống như cả người đều lùi lại trở về trí nhớ lúc trước ở trong. Như vậy chúng ta đến nhà khách một đêm kia, trên bậc thang đèn lần thứ nhất đột nhiên sáng lên thời điểm, đến tột cùng là trục trặc, là nhà khách bên trong có cái gì đang cố ý đe dọa chúng ta, hay là có khác nguyên nhân gì đâu? Điên Tùng Kiệt nghe đến đó, không tự giác run rẩy một chút. Hắn nhìn về phía Tôn Tấn bên trong ánh mắt thoáng thay đổi, lại một lần nữa trên dưới tinh tế xem kỹ cái này đang nói những lời này thời điểm, sắp đem chính mình cuộn thành một đoàn nam nhân. Lâm Thâm Tôn Tấn bên trong hai mắt rốt cục tập trung, chuyển đến Lâm Thâm trên mặt, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, nhìn xem đã có thể nhìn thấy tường ngoài Phật đường cửa chính, hồi đáp, ngươi đang chủ động nói với ta ra những này chuyện thời điểm, không đã kinh cho thấy thái độ của mình sao? Ngươi có thể suy nghĩ nhiều như vậy, nói rõ ngươi là có đầy đủ năng lực phán đoán vậy liền đè xuống ý nghĩ của ngươi đi làm liền tốt, mà lại bảo trì nhất định lòng cảnh giác đối với ngươi mà nói không phải cũng là một chuyện tốt sao? Chính mình cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp ưu tiên bảo vệ tốt chính mình, toàn quyền ký thác tại người khác là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Tôn Tấn bên trong không có lập tức nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm Lâm Thâm nhìn, tiếp lấy hắn đột nhiên cười, có chút khẩn trương bộ mặt cơ bắp để nụ cười của hắn lộ ra hơi cứng ngắc cùng quái dị. Chính là loại này thong dong, nếu như ta cũng có thể giống như ngươi gặp không sợ hãi liền tốt, có lẽ ta liền sẽ không đầu góc một hồ đồ một bước đạp sai đi vào chỗ như vậy. Thong dong cũng đều là có đại giới. Lâm Thâm bình tĩnh phun ra câu nói này, nghe được Tôn Tấn bên trong chố mắt một chút, sau đó hắn cúi đầu xuống, có chút gật đầu một cái, cũng là ta làm sao có thể vô ý thức cảm thấy, ngươi chính là so ta may mắn đâu. Thật có lỗi. Chương 803, 1105 đánh chương 803, 1105 đánh Tôn Tấn bên trong nói xong câu này đằng sau liền không có lại mở miệng bởi vì vốn nên tiếp tục đi lên phía trước mấy người đều dừng bước, thế là hắn cùng Lâm Thâm cũng không thể không tại khoảng cách đám người 2-3 bước xa vị trí bắt đầu thả chậm bước chân. Lâm Thâm cũng không còn nói cái gì, mà là vượt qua Nguyên Bách bên người hướng Phật đường phương hướng nhìn sang. Phật đường ngoài cửa lớn xác thực có người, chỉ bất quá không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế như là cái gì thủ vệ xâm nghiêm pháo đài, chỉ là đứng đấy hai nam nhân ở nơi đó, bọn hắn đụng rất gần, giống như là châu đầu ghé thai tại nhỏ giọng nói cái gì không muốn khiến người khác nghe được mở dạng. Thấy Trạng Nguyên Bách động trước nhất hắn kéo một chút Tống Linh Phàm cánh tay, sau đó mấy người liền im lặng hướng gần nhất hai tòa nhà dân ở giữa hẹp trong ngõ nhỏ lui đi vào. Cửa chính bộ dạng này chắc chắn sẽ không để cho chúng ta trực tiếp đi vào đi. Hướng Lê Sở Đào tại cạnh góc tường bên trên, nô ra nửa cái đầu, mặc dù không biết đối diện thân thủ thế nào, nhưng cảm giác không cần trực tiếp nổi xung đột sẽ tốt hơn. Từ góc độ của hắn có thể lờ mờ nhìn thấy trong Phật đường tình huống, xác thực cùng phía trước tới thời điểm không giống nhau lắm, giống như có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh ở bên trong tới tới đi đi đi, chỉ bất quá nhìn không ra quan tài bị đặt ở địa phương nào. Leo tường đâu? Trình Kiệt bị Tống Linh Phàm vác tại trên lưng, trốn ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, trên cơ bản cái gì đều không nhìn thấy. Không đợi Hướng Lê Sở quay đầu lại hướng hắn nói chuyện, Tống Linh Phạm liền trực tiếp lắc đầu, không làm được, cái kia tường vây rất cao, ta cảm giác được hai cái thân thủ linh hoạt điểm người mới có thể miễn cưỡng bỏ qua đi, huống chi chúng ta một lần cũng chưa từng vào Phật đường nội bộ, cũng không biết tùy tiện tìm một chỗ bỏ vào đi gặp sẽ không đụng phải cái gì. Trình Kiệt hé miệng hít một hơi, vậy liền đem ta ở lại bên ngoài tốt, các ngươi có thể vào đi bảo, mặc kệ trong tường vây cái dạng gì, luôn luôn so chính diện trực tiếp xông vào muốn tốt đi. Ta hướng Lê Sở còn không có nghe Trình Kiệt nói xong, trên mặt có như vậy trong nháy mắt lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, nhưng rất nhanh hắn lại như là lo lắng cái gì một dạng, mím chặt bờ môi, tựa hồ trong lòng mình ngay tại đánh cờ đi cùng không đi ở giữa trọng lượng cùng tính nguy hiểm. Tuy nói đây đúng là đơn giản nhất mau lẹ biện pháp, Nguyên Bách mở miệng, trên dưới dò xét Phật đường trước hai nam nhân, nhưng ta không cảm thấy chúng ta chia ra hành động lẫn nhau đều có thể an toàn đi nơi nào. Trước đó lông vàng kia nam nhân nói qua Vinh Thành cùng bọn hắn không giống với, loại giọng điệu kia cao cao tại thượng, là từ toàn phương vị xem thường đối phương ngữ khí, như vậy loại này không giống với là chỉ phương diện gì. Cho nên ngươi cảm thấy người nơi này đều có vấn đề. Tống Linh Phạm hỏi. Nguyên Bách khẽ gật đầu, ta cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên không có cách nào đem lời nói đến quá vẹn toàn, nhưng là khả năng này là không thấp, nếu là chúng ta mấy người như vậy tách ra, thật còn chưa nhất định có lần sau lại tụ hợp gặp mặt khả năng, nếu như chúng ta hiện tại chỗ nhận biết thân phận này, lúc trước chính là như vậy bị tách ra tiêu diệt từng bộ phận đây này. Chúng ta cũng không thể cam đoan chính mình liền so với bọn hắn có sức mạnh, có thể tiến hành phản kháng, ở nơi như thế này hay là không nên đem mình nghĩ quá cường đại sẽ khá tốt. Đang khi nói chuyện, Phật đường trước đại môn truyền đến tiếng cười, hai nam nhân không biết đang nói cái gì đột nhiên mừng rỡ không ngậm miệng được. Bọn hắn nương tựa cùng một chỗ, miệng còn tại không ngừng động lên, ánh mắt lại là hướng phía trong Phật đường nghiêng mắt nhìn, bộ dáng kia nhìn qua một chút cũng không có đưa tang thời điểm nên có nghiêm túc cùng tôn trọng, càng giống là đang nhìn một loại nào đó cho cười mở dạng. Bên trong một cái nam nhân thậm chí còn đưa tay trong chiều nhẹ nhàng chỉ một chút, lại tiến đến một phương khác bên thai nhỏ giọng nói chút gì, hai người liền trực tiếp cùng một chỗ cười đến bả vai đầu động. Thâm ca, là giống nhau Điền Tùng Kiệt trực tiếp không có trốn vào trong hẻm nhỏ, hắn liền chống nạnh đứng tại cửa ngõ vị trí, dùng một loại biểu tình không vui nhìn chằm chằm hai nam nhân nhìn. Cùng trước đó lông vàng kia nam nhân một dạng, trên thân không hoàn toàn là người khí tức, trên người bọn họ có đồ vật gì đều là giống nhau, nói không chừng đánh ngã bọn hắn, trong mồm cũng sẽ phun ra loại kia hài nhi, thật không biết thôn này làm sao làm. Tựa hồ là hồi tưởng lại trước đó hình ảnh, Điền Tùng Kiệt đang khi nói chuyện nhíu chặt mày lên. Bang! Đột nhiên một tiếng vang giòn phá vỡ khu phố an tĩnh, nương theo lấy bắt đầu chậm chạp rơi xuống thái dương, nguyên bản còn tại hẻm nhỏ ở trong thương lượng phương pháp đi vào mấy người đều vô ý thức dừng lại. Lâm Thâm nháy mắt một cái không nháy mắt, cứ như vậy nhìn xem Phật đường cửa lớn phương hướng. Phát sinh cái gì? Tống Linh Phàm hỏi một câu. Mà đứng tại Lâm Thâm bên cạnh, mắt thấy hết thảy Tôn Tấn bên trong chỉ là có chút há hốc mồm, hắn tựa hồ là muốn giải thích cái gì, nhưng bởi vì chấn kinh lập tức lại không biết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu nói lên. Nguyên Bách thấy thế lập tức đẩy ra hướng Lê Sở nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp mặc dính đầy vết bẩn quần áo, đầu tóc rối bời nữ nhân không biết là từ chỗ nào đầu trong hẻm nhỏ thoăn đi ra, trên tay cầm lấy một cây sáng loáng cán kim loại con, giống như là xào phơi đồ, lại như là từ cái gì dụng cụ làm vệ sinh bên trên tháo ra ống mỏng, trong mồm phát ra hi hi ha ha thanh âm. Nàng giơ cao lên trong tay cột, giống như là phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi một dạng, mà cách nàng gần nhất nam nhân kia ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một nam nhân khác thấy cảnh này sửng sốt một chút, lập tức liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, đưa tay qua đến liền muốn từ trong tay nữ nhân đem cột đoạt lấy đi, lại là ngươi nữ nhân điên này. Tinh thần có vấn đề liền hảo hảo trong nhà đợi, các ngươi mặc ra những người này là thế nào con người, chút chuyện như thế đều không làm được sao? Hắn vừa nói đi một bên ý đồ bắt lấy cột, nhưng mà nữ nhân vui vẻ cơ cán kim loại, vẽ ra trên không trung âm thanh xé gió, linh hoạt hướng bên cạnh nhảy một bước, trực tiếp tránh qua, tránh né nam nhân thăm dò qua tới cái tay kia. Trên mặt của nàng không có chút nào thần sắc sợ hãi, càng không có cảm giác được uy hiếp loại kia nghiêm túc, tựa như là lúc trước cùng Vĩnh Thành chơi diều hâu bắt con gà con giống như cười toe toét tại nam nhân kia trước mặt nhảy tới nhảy lui, sau đó thỉnh thoảng dùng sức vung vẩy một chút cột. Bị trọng kích đến đầu nam nhân lúc này mới tỉnh hồn lại, từ từ đứng người lên, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, trong tay nữ nhân cán kim loại con đông nhiên một chút nằm ngang quét ra ngoài. Một gậy này trực tiếp trùng điệp đập vào đứng dậy cổ của nam nhân bên trên, ngắn ngủi một tiếng ách đằng sau, cả người hướng bên cạnh nghiêng đầu một cái trực tiếp thẳng tắp ném tới trên mặt đất. Nữ nhân lúc này ngừng động tác của mình, giống như là ném rác rưởi một dạng đem cán kim loại con hướng bên cạnh tiện tay quăng ra, mở to hai mắt ngồi xổm ở ngã xuống đất nam nhân trước mặt. Nàng hai con mắt trực câu câu tiếp lấy chậm rãi duỗi ra hai tay hướng đối phương miệng vị trí tụ lại đi qua, hai mảnh mồm mép khẽ trương khẽ hợp, nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Mà đổi thành một người nam nhân thấy mình đồng bạn rắn rắn chắc chắc ngay cả ăn hai lần, xoay người từ dưới đất đem cán kim loại con nhặt lên, cao cao giơ lên, giống như là nhắm ngay nữ nhân phía sau lưng liền chuẩn bị đập xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vĩnh Thành cơ hồ là ôm bụng từ nữ nhân vừa rồi đi ra vị trí lảo đảo chạy tới, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, nhìn qua biểu lộ hơi có vẻ thống khổ, bước chân không có ngừng bỏ thẳng tới, dùng lực lượng toàn thân đỉnh một chút giơ cao cột nam nhân phần eo, vang một tiếng trực tiếp đem đối phương đụng phải trên mặt đất. Chương 804, 1105 không cần ở bên trong chương 804, 1105 không cần ở bên trong trên mặt đất giơ lên một trận cho bụi, bị Vĩnh Thành đụng vào trên đất nam nhân nhẹ buông tay, cán kim loại con liền cạch lang lang rời khỏi tay lăn trên mặt đất thật xa. Hắn mở to hai mắt, từ dưới đất ngồi dậy thân, lấy tay sờ soạn một chút phía sau lưng bị đâm đến phát đau bộ vị, sau đó dùng một loại cực kỳ không thể nào hiểu được biểu lộ hướng Vĩnh Thành phương hướng nhìn sang. Khi nhìn rõ sở đụng người của hắn bộ dáng lúc, loại phẫn nộ kia cùng khiếp sợ cảm xúc thậm chí so trước một giây tới còn muốn hung mãnh, trở tay liền dùng sức đẩy một cái Vĩnh Thành, ngươi lá gan thật đúng là mập, ngươi có biết hay không ngươi đụng là ai? Vĩnh Thành bị đẩy đến trên mặt đất đánh nửa cái bánh xe, một bàn tay ôm bụng, một tay khác chống đỡ lấy nửa người trên, quay đầu liền trầm giọng nói, ngươi dám đánh xuống dưới. Nghe vậy nam nhân lông mày một chút nhăn, nhìn thoáng qua không coi ai ra gì chỉ nhìn chằm chằm đồng bạn của mình nữ nhân, hắn hướng trên mặt đất gắt một cái, cho nên ta nhắm ngay chính là phía sau lưng được không? Ngươi cho rằng giống như ngươi không có đầu óc. Lại nói, nếu không phải là các ngươi người trong nhà quản không tốt nàng, làm sao lại ra loại chuyện này, dẫn xuất một cái phiền toái còn chưa tính, hai cái này ba cái phiền phức theo nhau mà tới, nhà các ngươi đến cùng là cái gì ôn thần à, có thể hay không đừng cho thôn thêm phiền toái. Vĩnh Thành không nói, hắn cắn chặt miệng môi dưới từ dưới đất bò dậy. Hắn cặp mắt kia một bên cảnh giác nam nhân nhất cử nhất động, một bên khó khăn từ từ chuyển đến nữ nhân bên cạnh, mới mở miệng nói, ngươi cho rằng chỉ cần đánh phía sau lưng liền không nguy hiểm đến tính mạng sao? Các ngươi có thể cùng ta không giống với, trong tay lực đạo thật có thể khống chế tốt như vậy sao? Đến lúc đó thật đánh ra chuyện, gây chuyện coi như không chỉ nhà chúng ta ngươi phải suy nghĩ kỹ, hai người nói tựa hồ chỉ có bọn hắn mới biết đồ vật, nghe được Nguyên Bách mấy người chỉ có thể nghi ngờ như mày. Nhưng rất rõ ràng, Vĩnh Thành mấy câu nói đó là có hiệu quả, nam nhân nguyên bản dâng lên tức giận giống như là bị rót một chậu nước lạnh, từ từ chậm lại xuống dưới. Vậy ngươi liền mang nàng cút xa một chút, đừng ở chỗ này ở không đi gây sự. Nam nhân cái mũi dùng sức hử ra một hơi, dùng sức khoát tay áo. Là mẹ muốn tham gia nữ nhi của mình tang lễ, không có vấn đề gì chứ? Vĩnh Thành trái ngược trước đó thái độ, thế mà mở miệng chống đối đối phương. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn dương một chút lông mày, chỉ thấy Vĩnh Thành vừa nói một bên nâng lên một cái cánh tay, che lại nữ nhân phía sau lưng vị trí. A. Nam nhân tựa hồ là bị Vĩnh Thành lời nói làm cho tức giận, lấy tay vỗ một cái trán của mình, ngươi tốt ý tứ nói cái này. Chuyện năm đó liền xem như không có trải qua, cũng nghe trong thôn lão nhân nói qua đi. Nếu không phải nàng phát điên không nghe an bài, không biết chạy trốn tới đến nơi đâu đem cái kia đáng chết quê nữ cho sinh ra tới, sẽ có phía sau nhiều chuyện như vậy sao? Mặc ra cho ngươi một miếng cơm ăn thật sự là thích ngươi sao? Nam nhân nói đến nơi đây, lại ba 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 đập mấy lần gương mặt của mình, đó là vì không để cho bọn hắn triệt để ở trong thôn ném đi mặt mũi, ngươi trước kia không hiểu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy bọn hắn liền sẽ đối với ngươi tốt, xem ngươi ánh mắt liền sẽ đổi mới sao? Ngươi lại còn là mấy tuổi hài tử nói ra những lời này, cái kia mọi người cười một cái miễn cưỡng còn có thể tin, ngươi bây giờ đều hơn 30, còn tại mơ tưởng cái gì chứ? Vĩnh Thành nghe vậy chỉ là mày nhăn lại, hắn chuyển mắt nhìn thoáng qua vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngã xuống đất nam nhân nữ nhân, hít một hơi. Nam nhân đột nhiên giơ tay lên, hướng trong Phật đường một chỉ, nàng đã làm gì sự tình chính các ngươi nhà cũng không phải không biết, làm mẹ dạng này, quê nữ cũng dạng này, không có các ngươi chuyện gì cũng sẽ không ra, kết quả hiện tại lúc này cũng nhìn không nổi cá nhân, lại làm cho nàng chạy đến nơi đây đến. Mất mặt hay không a? Biết nhục đều không có sao. Làm sao? Không ra. Nữ nhân nói một mình giống như thanh âm từ Vĩnh Thành bên cạnh tung bay tới, nàng có chút cứng đờ quay đầu, hai con mắt ở trong là cực kỳ phấn khởi cảm xúc. Nàng đưa tay kéo một chút Vĩnh Thành tay áo, lại chỉ trên mặt đất bất động nam nhân, vì cái gì không ra đâu? Không dễ chơi. Vĩnh Thành nhấp một chút miệng, thấp giọng nói, đừng làm rộn, chúng ta về nhà đi, không phải vậy bị phát hiện lại phải chịu phạt bị mắng. Nữ nhân sửng sốt, đầu hơi méo, cũng không biết là đang tự hỏi Vĩnh Thành lời nói, hay là căn bản nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Đứng đấy nam nhân nhìn xem Vĩnh Thành, lại nhìn xem nữ nhân, có chút không chịu nổi tính tình, trực tiếp xoay người liền đưa tay qua đến, nhìn qua giống như là muốn đem nữ nhân trực tiếp kéo lên. Nhưng mà nữ nhân phảng phất trên lưng mọc thêm con mắt, trực tiếp một cái nghiêng người lại tránh được nam nhân cái tay kia, tiếp theo tại Vĩnh Thành cùng đối phương bốn con mắt nhìn soi mói, đột nhiên một chút đem chính mình ngón tay khô gầy tiến vào té xịu nam nhân trong mồm. Ngoa tạo. Nam nhân nhịn không được giống lớn một tiếng, trực tiếp hai tay hướng phía trước rỗi ra muốn bắt nữ nhân. Vĩnh Thành thấy thế đưa tay ngăn cản, không biết vì cái gì rỗi ra một cái chân đẩy ta một chút nam nhân. Liền cái này ngắn ngủi hai giây thời gian bên trong, nữ nhân trong cổ họng đột nhiên phát ra dị thường kỳ quái tiếng cười, sau đó gặp nàng nắm chặt té xịu nam nhân đầu lưỡi, trong miệng nghĩ linh tinh, đi ra. Đi ra, đều đi ra, không cần ở bên trong. Đều là lửa các ngươi cái kêu đồng sốc xếp tóc dài theo nữ nhân đứng dậy động tác trên không trung lung tung bay múa, nương theo lấy nam nhân mang theo thô tục đục mạ âm thanh, Lâm Thâm thấy được nàng dắt lấy đầu lưỡi này dùng cực kỳ khủng bố động tác cùng lực lượng, kéo lấy đối phương liền hướng con đường một đầu khác trong hẻm nhỏ chạy tới. Nàng thật giống như từ trong tay người khác đoạt tới một cái bảo bối đồ chơi, một bên cười một bên liều lĩnh chạy về phía trước. Nam nhân trừng Vĩnh Thành một chút, thấp giọng uy hiếp nói, chuyện này kết thúc đằng sau, các ngươi cũng đừng nghĩ đi qua. Nói đi, hắn có càng liền hướng nữ nhân chạy phương hướng đuổi theo. Mà Vĩnh Thành quay đầu nhìn thoáng qua lăn đến một bên cán kim loại con, cuối cùng cũng đi theo nam nhân bước chân chạy. Tiểu Điền Lâm Thâm nhẹ nhàng đống núc nhích một mép, vỗ Điền Tùng Kiệt tay. Điền Tùng Kiệt gật gật đầu, hướng ấy người biến mất phương hướng chạy tới. Hướng Lê sờ sờ soạn một cái cổ của mình, nhìn qua tựa hồ có chút nghĩ mà sợ, hắn giống như là tưởng tượng một chút đầu lưỡi của mình bị người khác như thế níu lại bộ dáng, trên trán đều bị kín một tầng mỏng mồ hôi. Liên Liên Nguyên Bách đều bị trước mắt nhìn thấy hình ảnh chấn kinh, trong lúc nhất thời ánh mắt đi theo mấy người bóng lưng rời đi vị trí, một câu cũng không có nói. Vừa ra quái dị nháo kịch xuất hiện tại Phật đường cửa ra vào. Động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng trong Phật đường nhưng thủy chung không ai đi ra xem xét tình huống. Mà lúc trước còn có thể trong Phật đường nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, lúc này giống như cũng đã nhìn không thấy. Lâm Thâm tiện tiện một suy tư, cảm thấy cái này Phật đường đoán chừng không chỉ trước mắt nhìn thấy bộ dáng, nói không chừng bọn hắn mang theo Mạc Hào quan tài đi cái gì khác cẩn tàng địa phương, thế là quay đầu nhìn về Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm phương hướng xem xét, thấp giọng nói, mặc kệ là cố ý gây nên hay là chính là trùng hợp, nhưng hiển nhiên chúng ta trước mắt chỉ như vậy một cái cơ hội, hiện tại từ chỗ này không nhìn thấy trong Phật đường có người, chỉ sợ bên trong còn có khác. địa điểm ẩn nút, hiện tại không đi lại chỉ hoãn một hồi đi tìm, đoán chừng muốn bỏ phí không ít thời gian, chỉ bất quá đi đến đường khẳng định không dễ đi, vậy cũng chỉ có thể đi Nguyên Bách thân người cong lại từ nhỏ trong ngõ đi ra ngoài, chúng ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Chương 805, 1105 vật tượng. Chương 805, 1105 vật tượng. Hướng Lê Sở rất khẩn trương, một cái tay của hắn cầm chặt lấy bộ ngực mình quần áo, hai mắt nhìn chằm chằm trong cửa lớn cái kia bị tinh mạn che kín khuôn mặt Phật tượng, giống như liền hô hấp đều muốn quên đi. Tại bị Tống Linh Phàm nhẹ nhàng đẩy một lúc sau, mới bước chân chậm lụt bắt đầu đi lên phía trước. Không ai có thể trải nghiệm cảm thụ của hắn, cũng không có người có thể ở thời điểm này nói ra lý giải có thể là lời an ủi, thế là hắn cũng chỉ có thể tại dùng sức nuốt nước miếng một cái đằng sau, mang theo bước chân nặng nề đi theo Nguyên Bách phía sau bước ra bước chân. Nến hương hương vị theo gió bay vào đám người trong lỗ mũi, sau lưng trốn ở nhà dân phía sau thái dương đã bắt đầu tây tả, chiếu lên dưới chân mặt đất một mảnh mờ nhạt. Lâm Thâm nhìn xem gần trong gang tấc Phật đường, trong nào thoáng hiện qua vô số hình ảnh. Khó trách rất nhiều cố sự đều ưa thích tuyển tại mặt trời lặn thời gian, còn có rất nhiều truyền thuyết đô thị hoặc là chuyện lạ, tổng yêu đề cập một cái gặp ma lúc khái niệm, cái này đem đen không đen lại còn có thái dương mang đến ánh chiều tà bầu không khí, xác thực có một loại để cho người ta cảm giác không rét mà run, thật giống như bọn hắn giờ phút này chính đưa lưng về phía thái dương, tự mình lựa chọn đi vào hắc ám giống như. Vượt qua Phật đường phía ngoài nhất cửa lớn, hướng Lê Sở run rẩy, hắn mỗi một cái động tác đều trở nên cực kỳ cẩn thận, ngực hô hấp chập trùng cũng tương đương không rõ ràng, nhưng là trên mặt biểu lộ lại là dị thường xoắn xuýt cùng bất an. Lâm Thâm thuận hắn tầm mắt phương hướng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy hắn là nhìn chằm chằm Phật tượng trên tay cái kia một đoàn vật đen như mực nhìn. Nguyên Bách ở phía trước ngược lại là đi được rất nhanh, cả người thân người cong lại một đường chạy chậm, sau đó dán chặt lấy Phật đường cạnh cửa ngừng lại. Chỉ gặp hắn có chút ngẩng đầu, giống như là đánh giá một phen một mực không thấy chân dung Phật tượng, lông mày lập tức liền nhăn đứng lên, phảng phất nhìn thấy cái gì đặc biệt kiêng kỵ đồ vật mở dạng, hướng bọn họ phương hướng đưa qua một cái có chút ý vị không rõ ánh mắt. Thế nào? Tống Linh Phàm nhỏ giọng hỏi, thanh âm cũng không biết truyền không có truyền đến Nguyên Bách trong lỗ tai. Nàng cong chỉnh kiệt tiểu chạy mấy bước, đầu càng không ngừng hướng tả hữu chuyển, quan sát một phen trong tưởng vây bộ dáng, sau đó mới sát bên Nguyên Bách vị trí đem vỗ nhẹ bả vai nàng, tại bên thai nàng nói cái gì chỉnh kiệt từ từ để xuống. Nguyên Bách không có lên tiếng, chỉ là đưa tay hướng trong Phật đường chỉ. Tống Linh Phàm theo ngón tay của hắn ngẩng đầu nhìn, đột nhiên mở to hai mắt. Động tác như vậy cùng thần sắc, để còn không có đến gần mấy người đều có chút khẩn trương lên, đặc biệt là Tôn Tấn Trung. Hắn nhìn chằm chằm vào bên cạnh hướng Lê Sở nhìn, tựa như là tại thông qua đối phương nhất cử nhất động, một cái biểu tình biến hóa cùng một cái hô hấp nặng nhẹ đang phán đoán nơi này tính nguy hiểm một dạng, cho nên theo hướng Lê Sở nhân Nguyên Bách hai người phản ứng trở nên càng thêm khủng hoảng, hắn cũng đi theo nội tâm sao động. Hướng Lê Sở thái dương lướt qua một giọt mồ hôi, lạch cạch rơi vào trên cổ áo của hắn, hai mảnh mồm mép có chút phát run, nhưng hắn chính mình tựa hồ cũng không có chú ý tới. Tiếp lấy hắn đất bằng một cước lảo đảo, kém chút liền mặt hướng bên dưới trực tiếp té lăn trên đất, còn tốt Lâm Thâm tay mắt lanh lẹ, bắt lại cánh tay của hắn đem hắn hướng đằng sau kéo một phát, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác quay đầu truyền đạt một cái ánh mắt cảm kích. Tạ ơn Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ngươi nếu là lúc nào thật sự là không thoải mái đến không chịu nổi, ngươi liền mở miệng nói với ta, tuyệt đối không nên một người kìm nén. Hướng Lê Sở gạt ra một cái rất khó coi dáng tươi cười, ngực quần áo đã bị hắn bắt nhăn thành một đoạn. Hắn có chút xấu hổ, liếm môi một cái, chiều Nguyên Bách phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua, nói thật, ta hiện tại đã đặc biệt không thoải mái, nhưng ta lại không nói ra được cụ thể là địa phương nào không thoải mái. Trình Kiệt phía trước dạng như vậy giật giật lấy nửa ngày mới tỉnh lại, đều một câu cũng không nói, ta lại thế nào trong lúc này không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Thâm chống đỡ hướng Lê Sở có chút mệt lạ thân thể, bước nhanh trốn đến Nguyên Bách phía sau bọn họ, sau đó mới lại thấp giọng nói, đây không phải cần tương đối độ vận, mỗi người đều có mỗi người mức cực hạn có thể chịu đựng, tất cả mọi người cao thấp đều có khác biệt, không có khả năng bởi vì người khác có thể cái gì. Liên yêu cầu chính mình cũng nhất định phải có thể tới trình độ nào, không thoải mái chính là không thoải mái, mà không phải người khác đều không nói vậy ta cũng không thể nói ta không thoải mái, huống chi ở nơi này, đi theo bên ngoài không giống mới, mỗi một phần biến hóa cũng phải cần đặc biệt chú ý, cái này liên quan đến lấy chính ngươi sinh mệnh an toàn. Hướng Lê Sở nghe được sửng sốt, có lẽ là quanh năm đến nay trong đầu bị một loại nào đó hình thái quan niệm trói buộc ở, tại nghe xong Lâm Thâm mấy câu nói đó đằng sau, hắn lập tức không có thể làm ra phản ứng, chỉ là thủ hạ ý thức nắm chặt ngực, tốn sức nuốt một hơi. Phật tượng hướng Lê Sở nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trước mặt hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào Phật tượng đồ trên tay nhìn đến lúc này tới gần, ngược lại không dám dương mắt, chỉ là nhìn chằm chằm dưới chân mình mặt đất, tiếp tục nói, Phật tượng đồ trên tay. Không biết là cái gì, nhưng là chính là để cho ta cảm thấy rất khó chịu. Tôn Tấn Trung lúc này từ bên cạnh đưa qua một đầu cánh tay đến, nằm ngang ở hướng Lê Sở trước mặt, vậy ngươi dắt lấy ta, nếu là thật cảm thấy không đúng ta muốn biện pháp chống đỡ điểm ngươi. Hướng Lê Sở lại là khẽ giật mình, do dự một chút, nắm chặt Tôn Tấn Trung quần áo, tạ ơn bên trong không ai, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên Bách thanh âm lúc trước đầu chuyển đến. Không có người mở miệng đáp lại, tất cả mọi người chỉ là trầm mặc chốc lát sau, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, sau đó nhẹ gật đầu. Lâm Thâm vỗ Tôn Tấn Trung bả vai, ra hiệu hắn chiếu cố tốt hướng Lê Sở, sau đó quay người bước nhanh rời đến Nguyên Bách bên cạnh. Nến hương hương vị bay thẳng xoắn mũi, sắc đến người có chút không tốt hô hấp. Lâm Thâm tả hữu xem xét, chỉ thấy trong môn bên cạnh hai bên tất cả để đặt lấy một cái rất thô rất lớn cao hương, cũng không biết muốn đốt bao lâu mới có thể thật đem nó đốt xong. Mà hắn trước nhìn chăm chú đi xem Phật tượng trên tay bằng kia màu đen bất thể, mơ hồ có thể tại mở tối dưới ánh sáng phát họa ra một cái hình dáng, đồng thời có thể từ đó nhìn ra một chút cùng loại điêu khắc qua đi dấu vết lưu lại. Như thế xem xét, đây không phải là một đoàn khó mà nói rõ hình dạng kỳ quái đồ vật, ngược lại càng giống là Phật tượng một phần trong đó. tiếp lấy Lâm Thâm thuận Phật tượng cái tay kia chậm rãi hướng lên trên nhìn, trong nháy mắt liền hiểu Nguyên Bách cùng Tống Linh Phạm tại sao lại ngây ngẩn cả người. Kinh mạn bao bọc vây quanh ngăn cản bên ngoài người quan sát ánh mắt, có lẽ cũng không phải là vì ngăn trở Phật tượng hình dáng, mà là vì không để cho nó bây giờ không chọn vẹn bộ dáng bại lộ ở những người khác trong mắt. Đầu cơ hồ muốn đội lên Phật đường đỉnh chóp Phật tượng không có một con mắt, chỉ bất quá đó cũng không giống như là đơn thuần cố ý điêu khắc đi ra, càng giống là bị người phá hư. Hốc mắt chung quanh có thể nhìn thấy một chút tinh mịn lại xốc xếch lợi khí lướt qua vết tích, mà một chút đã ngưng kết chất lỏng màu đen cứ như vậy treo ở Phật tượng trên gương mặt, hướng xuống xem xét, vừa vặn chính hướng về phía trong tay nó chỗ bưng lấy đồ vật. Mà lại nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện Phật tượng thiếu thốn không chỉ có chỉ là một cái kia con mắt, còn có đầu hai bên lỗ tai cũng biến mất không thấy. Chỉ bất quá cùng trên ánh mắt lưu lại thô bạo vết tích khác biệt, lỗ tai giống như là bị cái gì dị thường sắc bén đồ vật nhanh chóng cắt xuống, nếu như không phải chỗ nối tiếp nhan sắc cùng Phật tượng bản thân mặt ngoài nhan sắc hơi có khác biệt, liếc mắt nhìn qua có lẽ căn bản không ý thức được vị trí kia thiếu khuyết cái gì. Lâm Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, chẳng lẽ trước đó cảm giác Phật tượng này có hạch tâm mùi, nhưng lại cùng mặt khác thế giới sau cửa không quá giống nhau, là nguyên nhân này sao? Chương 806, 1105 thật hắc, không nhìn thấy chương 806, 1105 thật hắc, không nhìn thấy Nguyên Bách coi chừng vừa xài bước tiến vào Phật đường mở cửa, hắn nắm cái mũi, tựa hồ là có chút chịu không được nội bộ càng thêm nồng đậm đến hương khí tức, còn vừa nhẹ nhàng lấy tay qua hai lần. Lâm Thâm khẩn đi theo phía sau hắn đi vào. Phật tượng phía sau là một cánh không biết thông hướng hậu viện, hay là địa phương nào cửa, chỉ có thể nhìn thấy tại dưới trời chiều bị nhuộm thành một mảnh màu quýt. Xung quanh nhìn không thấy một bóng người, hết thảy đều yên tĩnh. Nguyên Bách giương cổ lên hướng về sau quét một vòng, liền quay đầu lại thấp giọng nói, nhìn bọn hắn cũng không có ở nơi này dừng lại quá lâu, dấu vết gì đều không có lưu lại, chỉ có thể tốt. Tối quá hướng Lê Sở có chút thanh âm hốt hoảng từ phía sau truyền đến, đánh gãy Nguyên Bách ngay tại nói lời. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn về phương hướng của hắn nhìn sang, chỉ gặp hắn nắm chặt Tôn Tấn Trung cánh tay, mở to hắn cặp kia ánh mắt hoảng sợ lại giống như là cái ở trong hắc ám tìm tòi mất đi thị giác người một dạng, mũi chân tại ngưỡng cửa nhẹ nhàng đẩy ta một chút. Hướng Lê Sở một bàn tay hướng phía trước với tới, một chút bắt mấy cái trước người không khí, phát hiện cái gì đều không đụng tới đằng sau liền càng thêm khẩn trương. Tôn Tấn Trung chỉ có thể dùng lực lượng thân thể của mình cố gắng chống đỡ lấy đối phương, tả hữu khẩn trương nhìn một vòng, mới mở miệng nói, ngươi chớ khẩn trương, nơi này không đen, Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn xuống núi đâu, cái gì đều thấy được. Có ánh sáng ngươi tỉnh táo lại hào hào cảm thụ một chút. Trình Kiệt Vịn Tương nuốt một miếng nước bọt, thả chậm bước chân trở lấy Tôn Tấn Trung lôi kéo không muốn cất bước con hướng Lê Sở, tiếp lấy hắn vươn tay bắt lấy đối phương ở trong không khí lung tung vùng vẫy tay. Bất thình lình tiếp xúc đem hướng Lê Sở giật nảy mình, hắn nhịn không được kêu một tiếng, nhưng rất nhanh ý thức được vấn đề tranh thủ thời gian chính mình ngậm chặt miệng. Là ta, đừng hoảng hốt. Trình Kiệt thanh âm làm cầm, nghe vào hoàn toàn không cảm giác được trấn an ý vị, ngược lại bằng thêm mấy phần quỷ dị. Chúng ta, trước thời hạn. Tống Linh Phàm lên tiếng, nhìn xem sau lưng ba người, lại quay đầu nhìn Lâm Thâm cùng Nguyên Bách. Lâm Thâm không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nếu như nơi này hết thảy đều tại dựa theo lúc trước xảy ra chuyện vào cái ngày đó đang không ngừng tái diễn, đồng thời trừ phía sau cửa tồn tại bên ngoài những người còn lại cũng không biết loại này luân hồi lời nói, bọn hắn có lẽ thật không có dựa theo lúc trước thời gian xuất hiện ở nơi này. Đến mức hiện tại rõ ràng sắc trời còn không có đêm đen đến, cứ việc trong Phật đường cũng không có đốt đèn chiếu sáng, nhưng căn bản không có đến đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả đi đường đều tốn sức trình độ. Hướng Lê Sở hẳn là nhận lấy cùng những người khác trước đó một dạng ảnh hưởng, trước mắt nhìn thấy chính là đi qua lưu lại hình ảnh, để hắn không cách nào nhìn thấy trước mặt bình thường cảnh tượng. Nghĩ như vậy cũng không tính không hợp lý, dù sao nếu quả như thật dựa theo quá khứ sự tình phát sinh một lần, Tôn Tấn Trung hẳn là tại ngày thứ nhất ban đêm liền chết tại trong tủ treo quần áo, chỉ để lại dấu ở tủ quần áo trong khe hở chìa khóa khối vụn. Dương Nhân thật không biết nguyên nhân gì bị Hoàng Mao nam nhân đơn độc sát hại, mà lại vô cùng có khả năng bị nuốt vào bụng, cho nên chìa khóa khối vụn mới có thể bị Điển Tùng Kiệt tại chết đi tiêu tán hải nhi nơi đó cầm tới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bọn hắn liền ngay cả mất hai người, lúc đó bất loạn trận cước là rất không có khả năng. Mặc dù bọn hắn thu đến Mạc Hảo tin lúc đến nơi này, quả thật biết một chút bây giờ bị vây ở chỗ này người không biết nội tình, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng vẫn là người bình thường, thậm chí chỉ là một chút huyết khí phương cương học sinh, lại có chuẩn bị tâm lý có đôi khi cũng không phòng được đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó là đằng sau Trình Kiệt không hiểu trở về nhà khách, cái chìa khóa khối bụng giấu kỹ đằng sau cũng tại ô thứ ba ngồi cầu ngạt thở chết đi, còn lại ba người chỉ là muốn chỉnh lý tâm tình, suy nghĩ đối sách, sau khi quyết định hành động phương hướng, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Người Mạc ra sớm đưa tang, mà chờ bọn hắn ý thức được đồng thời tìm tới Mạc Hảo quan tài đi hướng thời điểm, có lẽ trời tối thật rồi. Hướng Lê Sở lúc này cố gắng hít sâu, hắn hai cánh tay đều bị chi phối người của hai bên lôi kéo, bước chân rốt cục vững vàng không ít, nhưng hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước người mặt đất, y nguyên giống như là không có cách nào tập trung một dạng, không biết đang quan sát thứ gì. Ngay tại Nguyên Bách quan sát một hồi, chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, Hướng Lê Sở đột nhiên thân thể lắc một cái, tay phải tránh thoát Tôn Tấn Trung khống chế trực tiếp hướng trước người mình co rụt lại, biểu lộ thống khổ, thứ gì cắn tay của ta. Đau quá Tôn Tấn Trung tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xem xét, kết quả cái gì cũng không thấy được, biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc. Vô ý thức hướng Lâm Thâm phương hướng nhìn thoáng qua, mới trả lời hướng Lê Sở, không có đồ vật, tay của ngươi một mực không đều là ôm lấy ta sao? Nếu là tay ngươi bị cắn, vậy ta khẳng định trước bị cắn, không có chuyện gì. Chúng ta đều vô sự, ai cũng thật tốt. Nguyên Bách nhíu mày một cái, Phật đường bên ngoài sắc trời đã không phải là quá rõ ràng lại như thế tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ thật muốn hoàn toàn tối. Nơi này lại không có điểm bất luận cái gì một chiếc đèn, tối như bưng lấy thị lực của bọn hắn thì càng khó đi động. Thế là hắn không còn đi để ý hướng Lê Sở trạng thái, chỉ là cú đánh Kiệt Phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền xông Tống Linh Phàm dương lên cái cằm, nói chúng ta không có thời gian chậm trễ, các ngươi dắt lấy hắn cũng phải tiếp tục đi vào trong, kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Mở không ra quan tài không bỏ ra nổi đồ vật bên trong, đối với nơi này tới nói cùng lắm thì chờ chút một lần, chúng ta nhưng liền không có lần sau. Vị tiểu nói này, Trình Kiệt thở ra một hơi, dắt lấy hướng Lê Sở tay liền hướng đi về trước, ngươi theo ta đi, lớn mật cất bước là được, ngươi nhìn không thấy không quan hệ, chúng ta có thể giúp ngươi nhìn, sẽ không đem một mình ngươi ném khỏi đây mà. Hướng Lê Sở chỉ là vô ý thức gật đầu, cũng không biết có hay không thật đem Trình Kiệt lời nói nghe vào trong lỗ tai. Mấy người tại Nguyên Bách dẫn đầu xuống vòng qua Phật tượng, phát hiện không có bất kỳ dị thường gì cùng ngăn cản đằng sau đều vô ý thức thở dài một hơi, sau đó bọn hắn theo thứ tự bước ra Phật đường cửa sau bậc cửa. Phật đường sau là một khối không coi là quá lớn đất trống, trông thấp bé cây xanh cùng mấy cây liễu rủ, tại trời chiều chiếu rọi phía dưới lộ ra cách ngoại âm sầm, trên mặt đất lưu lại những thứ gì lôi kéo có thể là xoa cọ vết tích, biến mất tại một khối hòn non bộ trước. Lâm Thâm lo lắng hướng Lê Sở tình huống, vô ý thức đi tại Trình Kiệt cùng Tôn Tấn Trung phía sau. Ngay tại hắn chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa thời điểm, trong hai nghe được cái gì đổ vật răng rắc tiếng vỡ vụn, thanh âm kia rất nhẹ, lại giống như là tảng đá băng liệt thanh âm. Nhưng mà hắn quay đầu lại nhìn, nhìn thấy chỉ có đưa lưng về phía hắn ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá Phật tượng, cùng lượn lờ dâng lên đến hương khói lửa. Lâm Thâm không lên tiếng, chỉ là nhãn châu xoay động, cảm giác được trong túi quần chuyển đến ẩn ẩn chấn động. Hắn nhìn một chút đi ở phía trước mấy người, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng Phật đường cửa sau bên cạnh rời nửa bước, chỉ thấy Phật tượng cánh tay biên giới vị trí có cái gì đen kịt đổ vật đưa ra ngoài, đào ở Phật tượng lại siêu một chút trở về vừa thu lại biến mất tại hắn trong tầm mắt. Chương 807, 1105 có đồ vật gì? Chương 807, 1105 có đồ vật gì? Lâm Thâm, có vấn đề gì không? Có lẽ là chú ý tới Lâm Thâm bước chân dừng ở Phật đường cửa sau vị trí, Tôn Tấn Trung mẫn cảm quay đầu lại, trái phải nhìn quanh một chút, sau đó mới đệ thấp chính mình nói chuyện thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Bị hắn lôi kéo tay hướng Lê Sở nghe được câu này, mặc dù thấy không rõ lắm, cũng vẫn là cảnh giác vừa quay đầu. Nhưng mà trong tầm mắt của hắn tựa như là cũ kỹ lộ ra giống quán TV, không tiếp thu được TV tín hiệu một dạng, là lít nha lít nhít đông tuyết bình phòng, chỉ có một ít hình ảnh mơ hồ tại mảnh này ồn ào phía dưới càng không ngừng hiện lên. Có trước đó những người khác kinh nghiệm, hướng Lê Sở kỳ thật rất rõ ràng đây chính là chính mình cái này thân phận nên nhìn thấy đồ vật, chỉ cần có thể đẩy ra tầng này mê vụ, liền có thể làm rõ ràng khối kia chìa khóa mảnh vỡ ở nơi nào. Thế nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào, trước mắt trong tấm hình vẫn như cũ chỉ có mấy cái ngay cả hình dáng đều phân biệt không rõ ràng bóng đen, cùng tay phải chuyển đến phảng phất là huyễn thống một dạng cảm giác kỳ quái. Loại này hiện thực cùng hư ảo lẫn nhau hỗn tạp cảm giác, để hắn đi về phía trước bước chân không tự giác sản sinh chần chờ, hoàn toàn là dựa vào Trình Kiệt dắt lấy hắn không thể không hướng phía trước đi. Lâm Thâm quét hướng Lê Sở một chút, song Tôn Tấn Trung lắc đầu, nói không có gì, đi lên phía trước đi. Tôn Tấn Trung có chút muốn nói lại thôi, nhưng nhìn một chút bên cạnh mình hướng Lê Sở, cuối cùng đem vấn đề cho một lần nữa diễn trở về. Hắn chỉ là im lặng quay đầu, ý đồ từ Lâm Thâm trên mặt thu hoạch được một chút cái gì đáp án, mà nhìn thấy chỉ có Lâm Thâm trấn an ánh mắt cùng một cái thiện thiện mỉm cười. Tôn Tấn Trung thở phào một hơi, vỗ vỗ hướng Lê Sở bà bay, quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Lạc nhật phía dưới Phật đường hậu viện bắt đầu tối mờ, lại thêm trung quanh lờ mờ bóng cây cùng tường vây che chắn, bị thấp bé thực vật bao trùm địa phương biến thành một mảnh khó mà phân biệt rõ ràng màu xanh sẫm có thể là màu đen. Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm trước hết nhất đi đến hòn non bộ trước mặt, hai người ăn ý liếc nhau một cái, liền thuận biên giới về sau đi hai bước. Một đạo cửa gỗ xuất hiện tại hòn non bộ che chắn đằng sau, cửa không có khóa lại, chỉ là đơn giản đóng lại đứng lên, mà nhìn xuống dưới có thể tại trên thổ địa nhìn thấy mấy cái xoa cọ dấu chân, cùng trước đó biến mất cùng loại với thứ gì trên mặt đất vạch ra tới ân ký. Xích sắt đi. Tống Linh Phàm ngồi xổm người xuống nhìn một vòng, mới đứng người lên nhỏ giọng cùng Nguyên Bách nói chuyện. Nguyên Bách nhẹ gật đầu, liền đưa tay móc ở cửa gỗ chán cạnh cửa, thoáng dùng sức kéo ra ngoài một chút, vụt một tiếng, cửa gỗ lắc lư một cái đằng sau mở ra một cái khe hở. Bên trong là một đầu hướng phía dưới thang lầu, không có ánh đèn chiếu sáng, nhìn xuống dưới cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Bất quá ngay tại Nguyên Bách suy nghĩ muốn làm sao mở miệng cùng những người khác nói rõ tình huống, để mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi xuống dưới thời điểm, lỗ tai của hắn bắt được từ bên trong truyền tới yếu ớt tiếng nói chuyện. Mặc dù nghe không rõ ràng cụ thể nói chính là cái gì nội dung, nhưng có thể phân biệt ra là thanh âm của người từ phía dưới truyền đến. Qua cầu gỗ đằng sau một đường đi vào Phật đường, đường là không có chỗ rẽ, bọn hắn không có nhìn thấy từ nơi này địa phương trở về người mặc ra, như vậy vô cùng có khả năng tại đem quan tài đưa đến nơi này đằng sau, những người này cũng còn không có rời đi. Nguyên Bách lập tức đưa tay làm một cái im lặng thủ thế, tiếp lấy hướng cửa gỗ bên trong chỉ, mới chậm chạp lại cẩn thận lần nữa kéo ra cửa gỗ, cam đoan không phát ra cái gì một chút thanh âm, bắt đầu tựa vào vách tường biên giới đi xuống dưới. Hướng Lê Sở lung lay một chút đầu, thật giống như cảm giác được con mắt phía trước có thứ gì bay qua mở dạng, hắn vô ý thức đưa tay muốn đi bắt một chút, làm sao chính mình hai cánh tay đều bị người khác giật lấy, chỉ có thể lại lắc lư hai lần đầu, dùng sức nháy máy mắt. Người thế nào? Tôn Tấn Trung thanh âm như là rồi mỗi. Hô hấp của hắn trở nên ngắn mà gấp rút, nhìn thấy Nguyên Bách cùng Tống Linh Phàm hướng cửa gỗ đi vào trong, nói chuyện đều có loại sắp tiếp không lên khí cảm giác. Hướng Lê Sở chỉ là lại lung lay mấy lần đầu, sau đó nhíu chặt lông mày hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nét mặt của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng kỳ quái lo nghĩ, không có tập trung hai mắt tại Lâm Thâm trên thân khẽ quét mà qua, cũng không biết đến tuột cùng đang nhìn hướng vị trí nào. Nói không ra hướng Lê Sở vô ý thức trở tay nắm chặt Tôn Tấn Trung cùng Trình cái tay, ta luôn cảm giác trước mặt ta giống như có thể thấy cái gì đồ vật, là vật kia đang động, vẫn là của ta thị giác đang động, giống như có cái gì chúng ta đúng là động. Trình Kiệt đánh gãy hướng Lê Sở lời nói. nhưng mà hướng Lê Sở lại là 10 phần khẳng định lắc lắc đầu, nói ta nói không phải cái này, ta càng giống là, ta không biết nói rõ thế nào trắng, ta giống như là đang nhìn thứ gì khác một dạng, cách mặt đất rất gần nhưng là đang một mực hướng phía trước động. Tôn Tấn Trung nghe vậy co rụt lại bà bay, trong mắt nhanh chóng vòng vo hai vòng, nhưng cũng không có tại dần dần trở nên mở tối hoàn cảnh nhìn xuống đến cái gì, ngươi đừng dọa ta à? Lâm Thâm nghe vậy con mắt thoáng nhíu lại. Hướng Lê Sở loại này hình dung cho người ta cảm giác không hề giống là tại lấy tầm mắt của chính mình quan sát thứ gì dáng vẻ, mà hắn như bây giờ trạng thái hiển nhiên cũng không có khả năng mở loại này không có ý nghĩa trò đùa. Thế là Lâm Thâm thoáng quay đầu, bắt lấy trước đó cảm nhận được đoàn kia đột nhiên động đồ vật. Đối phương giờ phút này không hề động, giống như là một cái ẩn nút kẻ săn đuổi nút ở hắc ám lại không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh, sau đó lặng lặng quan sát con mồi động tĩnh, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu, Lâm Thâm đột nhiên cũng cảm giác không từng tới đi loại kia sợ hãi cùng bất an, càng không tồn tại đối với không biết đối thủ cảnh giác. Cùng tại loại này vô hạn không xác định bên trong không ngừng từ trong đầu xuất hiện suy đoán. Tất cả mọi thứ cảm giác ở trên người hắn thật sự là quá rõ ràng đến tựa như là mình tại nhìn tiểu hài tử chơi bị mắt trốn tìm trò chơi một dạng, chỉ cần đối phương thoáng khẽ động, là hắn có thể lập tức nhìn thấy đối phương lộ ra ngoài cái đuôi. Đây chính là thiểu mội bọn hắn cho tới nay cảm thụ sao? Bởi vì có thể bắt lấy hết thể gió thổi cỏ lay, mới có thể lộ ra thong dong như vậy không bức bách. Hướng Lê Sở mấp máy môi, hắn khẩn trương, cũng đồng dạng cảm thấy chính mình cho Tôn Tấn Trung mang tới khẩn trương, thế là hắn chỉ có thể hít một hơi lại lắc lắc đầu nói cũng có thể là chỉ là ta tưởng tượng, bởi vì thấy không rõ lắm cho nên trong đầu tự động liên tưởng ra chút những vật khác. Tôn Tấn Trung không nói lời nào, hắn đương nhiên phát giác đi ra hướng Lê Sở trong lời nói đối với mình lo lắng, nhìn xem trước người Dương Nhân Thật cũng sợ lấy vách tường đi vào cửa gỗ, chỉ có thể hướng Trình Kiệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lôi kéo hướng Lê Sở cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Phía dưới là thang lầu, một hồi ngươi một bậc thang hướng xuống, tuyệt đối đừng đi gấp té xuống. Trình Kiệt vừa nói, một bên hướng cửa gỗ bên trong cất bước. Ba người hành động cơ hồ hợp thành một thể, liền sẽ có vẻ hơi chỉ độn cùng khó chịu, bất quá cũng may không gian bên trong vốn cũng không rộng rãi, một cái chen một cái ngược lại là để kẹp ở giữa hướng Lê Sở càng thêm ổn định. Lâm Thâm chờ bọn hắn xuống đến thang lầu một nửa, mới bước vào cửa gỗ, hướng xuống đi hai cái bậc thang. Gió thổi qua trong viện, cành liêu phát ra ảo ảo thanh âm, cùng lúc đó hắn cũng nghe đến thứ gì dán chặt lấy mặt đất lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cửa phương hướng lao đến. Rất nhanh, hắn ngay tại trong tầm mắt bắt được một vòng càng sâu màu đen, cùng đập vào mặt đối phương muốn che giấu cũng hoàn toàn che giấu không được làm người ta sinh chán ghét khí tức. Đó là một đứa bé, toàn thân đen kịt hài nhi, lấy không bình thường tốc độ tứ chi chạm đất xông cửa ra vào phương hướng bỏ tới.